Chương 88, hoang mang cùng lừa dối. Chương 88, hoang mang cùng lừa dối. Một cái khác vòng tròn bên trong viết báo thủ phía dưới hàng lấy Trần Phong, Trần Thiên Thiếu, Trần Thiên Thương danh tự. Hai cái này vòng tròn ở giữa vốn nên có một đầu rõ ràng liên tuyến, chỉ hướng cùng một cái chủ sự sau màn, Ngô Vi. Lý Mộc ngòi bút tại Ngô Vi trên cái tên này nặng nề mà điểm một cái, lông mày càng nhăn càng chặt. Trong phạm tội tâm lý học góc độ phân tích, Ngô Vi xác thực có trả thù Trần gia động cơ. Nàng năm đó điều tra nhân ái y địa viện tấm màn đen, gần đây lại chuyện như vậy, bị Trần gia bắt cóc, kém chút mất mạng. Bây giờ ngóc đầu trở lại, đối với Trần gia tiến hành báo thù, trên logic hoàn toàn nói thông được. Nhưng là Lý Mộc ngòi bút chuyển qua thay trời hành đạo cái kia vòng tròn. Hoàng Tứ Hải, Vương Đại Sơn, Lưu Phi những người này cùng Ngô Vi có quan hệ gì? Hắn lật khắp tất cả hồ sơ, tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì cho thấy Ngô Vi cùng những người chết này từng có gặp nhau. Những người này tội ác mặc dù ác liệt, nhưng cùng nhân ái y ở viện khí quan giao dịch tấm màn đen hoàn toàn thuộc về khác biệt lĩnh vực. Một cái tận sức tại vạch trần chữa bệnh tấm màn đen phóng viên điều tra. Tại sao phải đột nhiên đối với thả tội phạm lừa đảo, mỏ chui chủ hòa say giá người cảm thấy hứng thú? Cái này giống như là một cái chuyên chú vào nghiên cứu ung thư chuyên gia, đột nhiên bắt đầu trị liệu bệnh tim người bệnh một dạng không hài hòa. Động cơ không nhất trí, Lý Mộc tại bạch bản bên trên viết xuống bốn chữ này, dùng sức to lớn ngay cả ngòi bút đều bẻ gãy. Hắn đổi một cây bút, tiếp tục phân tích. Càng làm cho hắn hoang mang chính là tổ chức sát thủ hành động hình thức. Từ vụ án chi tiết đến xem, thành viên của cái tổ chức này từng cái đều là tinh anh trong tinh anh. Hacker kỹ thuật có thể đột phá trùng điệp tường lửa. Thủ pháp giết người gọn gàng đến làm cho người giận sôi. Kế hoạch hành động chu đáo chặt chẽ e rằng trễ có thể kích. Dạng này một cái cao độ chuyên nghiệp hóa tổ chức, tại sao phải đồng thời tiếp hai loại hoàn toàn khác biệt loại hình nhiệm vụ? Một bên là thay trời hành đạo nghĩa cảnh hành vi, một bên là tính nhắm vào báo thủ hành động. Hai loại hành vi phía sau tâm lý động cơ hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là lẫn nhau mâu thuẫn. Nghĩa cảnh hành vi động cơ bình thường là đạo đức khu động, mang theo nhất định chủ nghĩa lý tưởng sát thái. Mà báo thủ thì là thuần túy tình cảm cá nhân khu động, tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Hai loại hoàn toàn khác biệt động cơ, làm sao có thể đồng thời tồn tại ở cùng một tổ chức trên thân? Trừ phi, Lý Mộc trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh lại chính mình phủ định. Không, không có khả năng. Nếu thật là dạng này, vậy cái này tổ chức kết cấu cũng quá đặc thù. Hắn đứng người lên, trong phòng làm việc đi qua đi lại. Thuốc lá cùng cà phê bởi vì đã không cách nào làm dịu thần kinh căng thẳng của hắn. Vụ án này tựa như là một cái phá toái ghép hình. Mỗi khi hắn coi là tìm được mấu chốt một mảnh, liền sẽ phát hiện nó căn bản không thuộc về bức đồ họa này. Lý giáo sư, còn tại nghiên cứu đâu? Trương Cư bưng cà phê đi tới, mang trên mặt mỏi mệt. Muốn ta nói, ngươi nghĩ quá phức tạp đi. Nói không chừng chính là Ngô Vi dùng tiền thuê sát thủ, đã báo thủ riêng, lại thuận tiện thay trời hành đạo một thanh. Lý Mộc lắc đầu, phạm tội tâm lý không phải đơn giản như vậy. Một người hành vi hình thức là do nó tâm lý động cơ quyết định, mà tâm lý động cơ có nhất trí tính. Báo thủ cùng thay trời hành đạo là hai loại hoàn toàn khác biệt tâm lý động cơ. Không có khả năng đồng thời trở thành cùng là một người hoặc cùng một tổ chức chủ yếu hành vi khu động lực. Trương Cư đẩy tính mắt, có lẽ Ngô Vi cũng không phải là duy nhất cố chủ, cũng có thể là tổ chức sát thủ tiếp việc ư? Không giống. Lý Mộc lắc đầu, nếu như là tiếp việc ư, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển những người này? Hai người trầm mặc một hồi, Trương Cư đột nhiên nói đến nhất trí tính, chúng ta mạng lưới truy tung cũng gặp phải cùng loại vấn đề. Đối phương kỹ thuật phong cách khi thì cực kỳ cao minh, khi thì lại có vẻ hơi phổ thông, tựa như không phải cùng là một người thao tác. Lý Mộc con mắt có chút nheo lại, có ý tứ, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, tổ chuyên án trong văn phòng chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy cái còn tại tăng ca thân ảnh. Lý Mộc đứng người lên, quyết định đi nhà ăn một chút gì. Liên tục vài giờ cường độ cao suy nghĩ để đầu hắn choáng hoa mắt. Cái kia liên quan tới tổ chức sát thủ động cơ nghi vẫn giống một cây gai đâm vào trong đầu, ẩn ẩn làm đau. Tổ chuyên án nhà ăn thiết lập tại cục trị an cao ốc tầng 1.5 mặt đất, điểm thời gian này đã không có người nào. Lý Mộc bưng bàn ăn, tuyển dựa vào nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, cơ giới hướng trong miệng đưa đã hơi lạnh đồ ăn. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện lại đưa tới chú ý của hắn. Là an ninh mạng tổ chuyên gia mấy người kia, ngồi tại cách hai cái bàn vị trí. Chương cư không tại, mấy cái tuổi trẻ kỹ thuật viên ngay tại vừa ăn vừa nói chuyện. Trong đó cái kia gọi Phùng mạng tổ chuyên gia thành viên đẩy kính mắt, ngữ khí bình thản nói. Cho nên nói, có đôi khi nhìn phức tạp vấn đề, đáp án khả năng rất đơn giản. Bên cạnh một cái tuổi trẻ nam đồng sự nuốt xuống thức ăn trong miệng, tò mò hỏi, có ý tứ gì? Phùng Mạn dùng đũa nhẹ nhàng gạch lên bàn ăn, tựa như chúng ta truy tra hacker kia. Trên kỹ thuật xuất quỷ nhập thần, không có chút nào sơ hở, nhưng lại sẽ ở một ít địa phương lưu lại một chút kỳ quái vết tích, phong cách không quá thống nhất. Nàng dừng một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, ta lần trước nhìn thấy một vụ án đặc biệt lệ. Một cái hacker tổ chức cũng không có một cái thống nhất thủ lĩnh, mà là mấy cái kỹ thuật đặc biệt thích người khác nhau phối hợp lẫn nhau. Có người am hiểu đột phá tường lửa, có người am hiểu che giấu tung tích, có người thì phụ trách chế tạo quấy nhiều. Lý Mộc đũa đứng tại giữa không trung, hắn cẩn thận nghe Phùng Mạn nói mỗi một chữ. Bọn hắn đều có các mục tiêu, nhưng trợ giúp lẫn nhau. Cho nên ngoại nhân xem ra, tổ chức này hành vi hình thức liền rất kỳ quái. Khi thì cực kỳ cao minh, khi thì lại có chút phổ thông, động cơ giống như hổ không nhất chi à. Nam nhân kia đồng sự bừng tỉnh đại ngộ. Nói đúng là, khả năng không phải một người hoặc là một cái thống nhất ý chí đang chỉ huy, mà là nhiều cái độc lập cá thể vì riêng phần mình mục đích lâm thời hợp tác. Phùng Mạn gật gật đầu, có thể hiểu như vậy. Dạng này liền có thể giải thích vì cái gì phong cách sẽ có biến hóa, bởi vì căn bản chính là người khác nhau thao tác. Lý Mộc cảm giác lòng của mình nhảy đột nhiên gia tốc. Nhiều cái độc lập cá thể, riêng phần mình mục đích, trợ giúp lẫn nhau. Mấy cái này từ tại trong đầu của hắn lặp đi lặp lại tiếng vọng, cùng hắn trước đó hoang mang sinh ra kỳ diệu cộng minh. Hắn bỗng nhiên để đũa xuống, không để ý tới thu thập bàn ăn, liền vội vàng đứng dậy rời đi nhà ăn, bước nhanh đi hướng tổ chuyên án phòng làm việc. Cái kia một mực quấy nhiều hắn vấn đề, giờ phút này tựa hồ tìm được một hợp lý giải thích. Trở lại phòng làm việc, hắn trực tiếp đi hướng bàn bản, cầm lấy một chi màu đỏ ký hiệu bút. Không phải một người, không phải một cái thống nhất tổ chức, hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn tại bạch bản bên trên vẽ lên hai cái vòng tròn, phân biệt đánh dấu bên trên mô vi. Chương 89, mới điều tra phương hướng. Chương 89, mới điều tra phương hướng. Nếu như giả thiết toàn bộ tổ chức sát thủ cũng không phải là một cái chặt chẽ chỉnh thể, mà là tương đối độc lập cá thể đâu. Hắn tại hai cái vòng tròn ở giữa vẽ lên song hướng đầu mũi tên. Bọn hắn đều có các mục tiêu, nhưng lẫn nhau hợp tác, giúp đỡ cho nhau hoàn thành riêng phần mình mục đích. Lý Mộc ngòi bút nặng nề mà điểm tại Ngô Vi cái kia trên vòng tròn, nhằm vào Trần Gia báo thủ là Ngô Vi cá nhân mục tiêu. Nhưng những cái kia thay trời hành đạo vụ án, có thể là thành viên khác mục tiêu, có lẽ là cái nào đó sát thủ muốn trừng trị tội ác, có lẽ là hacker có chính nghĩa của mình cảm giác. Cứ như vậy, động cơ không nhất trí vấn đề liền nói đến thông. Bởi vì căn bản cũng không phải là cùng một cái động cơ đang điều khiển tất cả hành động. Hắn tại bạch bản bên trên viết xuống kết luận, tổ chức sát thủ không phải một cái nghiêm mật tổ chức, mà là một cái do cao cấp nhân sĩ chuyên nghiệp tạo thành liên minh. Thành viên đều có sở trường, đều có mục tiêu, nhưng lẫn nhau hợp tác. Lời giải thích này hoàn mỹ giải quyết tất cả mâu thuẫn. Lý Mộc thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy trước nay chưa có thư sướng. Cái kia một mực quấy nhiều hắn vấn đề, rốt cục có một hợp lý đáp án. Lý Mộc đầy tràn ngập suy luận bài bản, cơ hồ là xông vào phòng họp. Chiều sâu suy nghĩ mọi mệnh bị trong mắt của hắn hưng phấn quang mang triệt để che giấu. Nhận được thông báo của hắn, tổ chuyên án thành viên hạch tâm, Tôn Minh Viễn, Trần Tiên, Cao Phong, Trương Cương, Triệu Minh, Vương Tích, bọn hắn đều đã liên tòa, trong không khí tràn ngập nôn nóng khí tức. Các vị, Lý Mộc thanh âm mang theo vẻ hưng phấn run rẩy. Hắn đem tràn ngập suy luận bạch bản bày ở bàn giải phía trước. Ta nghĩ ta tìm được một cái có thể giải thích tất cả mâu thuẫn mấu chốt. Tôn Minh Viễn trừng lên mí mắt, vàn bệnh tia máu trong mắt tràn đầy mọi bệnh. Lý giáo sư, hy vọng lần này không phải một cái khác tâm lý học mê cung. Chúng ta không có thời gian đi vào mẹo. Trần Thiên Thương chết giống một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của hắn. Trần gia cùng luôn ngọ tiên sinh bên kia cho áp lực đã thở không nổi. Lý Mộc hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn dùng ngón tay nặng nề mà điểm bạch bản bên trên hai cái vòng tròn. Chúng ta một mực lâm vào một cái tư duy hình thái. Chúng ta cho là đối thủ là một cái kết cấu nghiêm mật, ý chí thống nhất phạm tội tổ chức. Do một cái đại não sở chỉ huy có tay chân. Lý Mộc ngòi bút nặng nề mà điểm đang viết Ngô Vi trên vòng tròn. Nhưng sự thật khả năng cũng không phải là như vậy. Tôn Minh Viễn nhíu mày, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Ngô Vi không phải chủ sự sau màn? Ngô Vi có thể là một trong số đó, nhưng không phải toàn bộ. Lý Mộc thanh âm dần dần đề cao. Ta phỏng đoán, tổ chức này càng giống là một cái do cao cấp nhân sĩ chuyên nghiệp tạo thành liên minh. Thành viên đều có sở trường, đều có mục tiêu, nhưng lẫn nhau hợp tác. Hắn tại hai cái vòng tròn ở giữa vẽ lên song hướng đầu mũi tên, nhằm vào Trần gia báo thủ, rất có thể là Ngô Vi cá nhân mục tiêu. Nhưng những cái kia thay trời hành đạo vụ án, có thể là thành viên khác mục tiêu. Có lẽ là cái nào đó sát thủ muốn trừng trị tội ác, có lẽ là hacker có chính nghĩa của mình cảm giác Vương Tích đột nhiên đánh gãy, nhưng cái này không giải thích được bọn hắn hành động cao độ tính cân đối. Từ Trần Thiên Khiếu đến Trần Thiên Thương ám sát, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, chấp hành tinh chuẩn, cái này cần cao độ thống nhất chỉ huy. Không nhất định. Lý Mộc lắc đầu. Cao cấp nhân sĩ chuyên nghiệp ở giữa hợp tác, không cần mọi chuyện đều do một cái thủ lĩnh chỉ huy. Bọn hắn khả năng đều có sở trường, tại lúc cần phải lẫn nhau cung cấp trợ giúp. Hắn chuyển hướng chứng cứ, tựa như các người an ninh mạng tổ phát hiện. Đối phương kỹ thuật phong cách khi thì cực kỳ cao minh, khi thì lại có vẻ hơi phổ thông. Tựa như không phải cùng là một người thao tác. Chứng cứ như có điều suy nghĩ gật đầu. Sắc thực loại kỹ thuật này phong cách biến hóa một mực để cho chúng ta rất hoang mang. Cái này đúng rồi. Lý Mộc trong mắt lóe hưng phấn ánh sáng. Nếu như giả thiết là nhiều người tại thao tác, riêng phần mình am hiểu khác biệt lĩnh vực, như vậy phong cách không thống nhất liền nói đến thông. Tôn Minh Viễn ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu hỏi. Như vậy, dựa theo ngươi lý luận này, chúng ta phải làm thế nào điều chỉnh điều tra phương hướng? Lý Mộc mừng rỡ. Đầu tiên, chúng ta hẳn là đình chỉ tìm kiếm cái kia căn bản không tồn tại thống nhất thủ lĩnh. Tương phản, chúng ta hẳn là phân tích mỗi cái vụ án đặc điểm, nếm thử phân chia ra khác biệt thành viên gây án phong cách cùng thói quen. Thứ yếu, nếu đó là cái tương đối lỏng lẻo liên minh, thành viên ở giữa tất nhiên tồn tại trao đổi tư tưởng. Chúng ta hẳn là tăng lớn đối với tất cả khả năng thông tin phương thức giám sát cường độ, tìm kiếm giữa bọn hắn liên hệ hình thức. Cuối cùng, Lý Mộc tăng thêm ngữ khí, ta phỏng đoán, liên minh này khả năng không có chúng ta tưởng tượng như vậy đoàn kết. Thành viên ở giữa mối quan hệ khả năng rất yếu đuối, cái này cho chúng ta phân hóa tan rã cơ hội. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều đang tiêu hóa Lý Mộc cái này mới lý luận. Tôn Minh Viễn tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn. Suy luận này nghe y nguyên có chút thiên phương dạ đàm, nhưng đúng là trước mắt duy nhất có thể giải thích tất cả quái tượng lý luận. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tốt đã, hắn cuối cùng hạ quyết tâm. Lý giáo sư, liền theo ý nghĩ của ngươi, mau chóng xuất ra một phần kỹ càng chắc tả cùng điều tra phương án. Chương cư, các ngươi lấy an tổ một lần nữa loại bỏ tất cả bản án số lượng vết tích. Dùng nhiều cái kỹ thuật cá thể hợp tác mô hình này đi bộ, nhìn xem có hay không mới phát hiện. Vương Tích, Triệu Minh, vết tích phương diện cũng tiếp qua một lần. Trọng điểm tìm xem khác biệt bản án ở giữa khả năng tồn tại, bị chúng ta sơ sót hành động thói quen khác biệt. Cao Phong, ngươi phối hợp Lý giáo sư, hội nghị tại một loại nửa tin nửa ngờ nhưng lại không thể không nếm thử bầu không khí bên trong kết thúc. Mới điều tra phương hướng bị xác lập, tìm kiếm cũng tách rời khả năng kia tồn tại nhân sĩ chuyên nghiệp liên minh, tổ chức sát thủ. Hắc Thạch Ngục Giam. Thời gian phát trở lại Lý Mộc Sinh ra hoang mang thời điểm. Lâm Mặc nguy hiểm cảm chi trong tầm mắt. Đột nhiên xuất hiện một cây cực kỳ yếu ớt, cơ hồ trong suốt màu xám nhạt đường cong. Xa xa chỉ hướng Long Thành thị cục trị an phương hướng. Uy hiếp nơi phát ra, Lý Mộc vị trí chỗ ở, Long Thành cục trị an đây là Lý Mộc tư duy hoạt động phát tán ra, cực kỳ yếu ớt ác ý. Cũng không phải là nhằm vào Lâm Mặc cá nhân sát ý mà là nó suy luận quá trình đến gần vô hạn trong tổ chức sát thủ bộ tồn tại không phải Ngô Vi chủ đạo thống nhất ý chí hạch tâm này chân tướng lúc. Đưa tới cảnh báo. Trình độ uy hiếp rất thấp, nhưng không thể bỏ qua. Tựa như nơi xa trên đường chân trời xuất hiện một sợi khói đen. Dù chưa hẳn là liệu nguyên chi hỏa, lại biểu thị nơi đó có hỏa tinh. Thông minh nhà tâm lý học. Không có khả năng lại để cho hắn tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Chỉ lệnh trong nháy mắt phát ra, đối tượng là dấu ở tổ chuyên án nội bộ tín tiêu, Phùng Mạn. Phùng Mạn, đối với Lý Mộc tiến hành nhận biết lừa dối, yêu hóa nó đối với tiềm ẩn thống nhất ý chí hoài nghi. Chú ý, ý đồ không cần quá rõ ràng. Là chương 90, lý lịch sau lưng bóng tối chương 90, lý lịch sau lưng bóng tối tiếp xuống phát triển hoàn toàn ở Lâm Mặc trong dữ liệu. Phùng Mạn tại nhà ăn trong lúc vô tình nói chuyện, thành công đem Lý Mộc suy nghĩ phương hướng dẫn hướng nhân sĩ chuyên nghiệp liên minh phương hướng. Nhìn thấy Lý Mộc hưng phấn mà đẩy bạch bản xông vào phòng họp, Lâm Mặc biết, thành. Thông minh nhà tâm lý học cuối cùng vẫn đã rơi vào tư duy bấy dập. Uy hiếp biến mất, cây kia màu xám nhạt đường cong tại nguy hiểm cảm chi trong tầm mắt triệt để tiêu tán. Nhưng Lâm Mặc cũng không có buông lòng cảnh giác. Lý Mộc hoài nghi mặc dù bị lừa dối, nhưng cũng cho hắn một cái gợi ý nếu chị An Phương bắt đầu hoài nghi tổ chức sát thủ là nhân sĩ chuyên nghiệp liên minh, không bằng liền thuận nước đẩy thuyền, để bọn hắn càng thêm không phân rõ nội tình. Lâm Mặc ở trong lòng yên lặng quy hoạch lấy tiếp xuống hành động. Hắn có thể an bài các tử sĩ trợ giúp những cái kia bị ức hiếp đến cùng đường mạt lộ nhân sĩ chuyên nghiệp, để chị An Phương càng thêm vững tin tổ chức sát thủ là do nhiều cái độc lập cá thể tạo thành liên minh. Dạng này đã có thể mê hoặc địch nhân, cũng có thể đem chính mình ẩn tàng càng sâu. Long Thành cục trị an tổ chuyên án phòng làm việc. Phùng Mạn ngồi tại nơi hẻo lánh trước máy vi tính, ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh. Làm U Linh tại tổ chuyên án nội bộ tín tiêu. Nàng tồn tại để U Linh đối với cục trị an nội bộ tin tức thu hoạch trở nên so dĩ vãng đơn giản rất nhiều. Mặc dù cốt lõi cơ mật hội nghị vẫn áp dụng vật lý ngăn cách, nhưng đại lượng bên ngoài tin tức, nhân sự hồ sơ chọn đọc tài liệu ghi chép, thậm chí một chút lơ đãng đối thoại đoạn ngắn, đang bị U Linh hiệu suất cao bắt, phân loại cùng tập hợp. Giờ phút này, một phần liên quan tới Tôn Minh Viễn kỹ càng hồ sơ đang bị phân tích hoàn tất, hiện ra tại Lâm Mặc ý thức chỗ sâu. Tôn Minh Viễn, 52 tuổi, Long Thành thị chỉ an cục hình trình chi đội trưởng. Lúc tuổi còn trẻ từng tại biên cảnh địa khu nhậm chức, tham dự qua nhiều lên trọng đại vụ án, nhiều lần lập công văn. 30 tuổi triệu hồi Long Thành, từ cơ sở cảnh sát hình sự làm lên. Mới đầu điên lặng một đoạn thời gian, về sau đạt được dịu dắt, cấp tốc tấn thăng. Hắn qua tay vụ án loại hình đa dạng, từ trộm cướp cướp bóc đến hung sát bắt cóc, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Nhiều lần quang minh lấy được công văn, phá án xuất thỉnh lình ghi chú, 100. Một cái tại hình sự trinh sát một đường sở soạn lần mò gần 30 năm láo trị an, phá án xuất đạt tới 100. Lâm Mặc cảm giác được có vấn đề. Cái này không hợp với lẽ thường. Cho dù là đứng đầu nhất trị an, cũng vô pháp cam đoan nghề nghiệp kiếp sống bên trong gặp phải mỗi một vụ án đều có thể phá án và bắt giam. Đây không phải năng lực thể hiện, mà là càng sâu tầng hắc ám dấu hiệu. Ú Linh tiêu ký ra trong hồ sơ mấy chỗ chịu không được xâm nhập điều tra hoàn mỹ đi chép. 75 ác tính cướp bóc án giết người, 3 ngày cao phá, thủ phạm chính ngoài ý muốn té lầu bỏ mình. Còn thường nghi phạm đối với tội ác thú nhận mục trực, bị đầu nhập ngục giam lật ra sau giờ, chưa cho tiếp thu. 1203 phú thương bắt cóc giết con tín án, trong một tuần phá án. Bọn cướp đội đầu mục chống lệnh bắt bị đánh chết, kết sủ tiền chuột tung tích không rõ. 322 vượt qua thị lưu thoán án giết người, thủ phạm chính tại áp giải trên đường ý đồ cướp đoạt phối thương bị Tôn Minh Viễn quả quyết đánh chết, vụ án như vậy chấm dứt. Tương cọc, tương kiện, nhìn như huy hoàng chiến tích phía sau, đều lộ ra một cố bị cưỡng ép cắt đứt đầu mối quỷ quyệt. Những cái kia vốn có thể đào sâu đi xuống điểm đáng ngờ, những cái kia vốn nên tiếp thụ thẩm phán thủ phạm chính, cuối cùng đều lấy các loại ngoại ý muốn hoặc phản kháng hình thức, triệt để ngậm miệng lại. Ngọn lửa báo cừu tại Lâm Mặc đấy lòng lặng yên dâng lên. Cái này Tôn Minh Viễn, trên tay nhiễm dơ bẩn vết máu, chỉ sợ không thể so với Trần Thiên Khiếu ít hơn bao nhiêu. Hắn không chỉ là cái kia đem chính mình thô bạo bắt, đánh vào thâm viên quan chỉ huy, càng là một máy bị tỉ mỉ chế tạo, dùng cho thanh trừ chứng ngại, giữ gìn một ít người lợi ích bạo lực máy móc. Hồ sơ một bộ phận khác tin tức đưa tới Lâm Mặc càng sâu chú ý Tôn Minh Viễn quan hệ xã hội bên trong, đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất người là sư phụ của hắn Trần Thái. Trần Thái, trước Long Thành cục trị an phó cục trưởng, hiện đã lui đường. Trần Thái sau khi về hưu đi theo nhi tử Trần Chính Nhạc đi phụ thành, không còn hỏi đến Long Thành sự vụ. Nhưng hắn tại Long Thành lực ảnh hưởng y nguyên tồn tại, đặc biệt là thông qua Tôn Minh Viễn tên đệ tử này. Lý lịch biểu hiện, Trần Thái từ cảnh hơn 40 năm, là Long Thành trị an hệ thống nhân vật truyền kỳ. Dẫn đầu điều tra và giải quyết nhiều lên đại án trọng án, tác phong cường ngạnh. Trần Thái bối cảnh tựa hồ rất không bình thường. Mặc dù công khai trong tư liệu không có minh xác biểu hiện, nhưng mấy đầu manh mối đều chỉ hướng điểm này. Trần Thái qua tay vụ án bên trong, một ít vụ án có thể cấp tốc phá án và bắt giam, mà đổi thành bên ngoài một chút vụ án điều tra lại luôn vô tật mà chấm dứt. Loại mô thức này cùng Tôn Minh Viễn không có sai biệt. Trần Thái đối với Tôn Minh Viễn nghề nghiệp tiếp sống ảnh hưởng to lớn, có thể xưng người dẫn đường cùng ô dù. Tôn Minh Viễn rất nhiều phá được đại án, phía sau cũng có Trần Thái bóng dáng hoặc trực tiếp chỉ đạo. Trần Thái về hưu trước cái cuối cùng bản án, chính là Lâm Mặc vụ án. Hắn là tổng chỉ huy quan, Tôn Minh Viễn là hiện trường bắt quan chỉ huy. Phát hiện này giống như là một viên cương châm, hung hăng đâm vào Lâm Mặc ý thức chỗ sâu. Nguyên lai là hắn, cái kia tại phía sau màn tọa trấn chỉ huy, đem chính mình đẩy hướng vạn kiếp bất phục hoàn cảnh người. Tôn Minh Viễn bất quá là xông vào trước mặt ứng quyền, mà cái này Trần Thái mới là tỉ mỉ bệnh tấm này lưới thợ săn giả. Lâm Mặc cơ hồ có thể nghe được huyết dịch của mình chảy xiết thanh âm, đó là kiểm chế đã lâu cừu hận đang gầm thét. Nên như thế nào ra tay? Tôn Minh Viễn trên người có công chức, trước mắt càng là tổ chuyên án tổ trưởng, thân phận mẫn cảm, phòng hộ nghiêm mật. Nhưng Trần Thái, hắn đã về hưu. Một cái về hưu, rời xa Long Thành, tại phủ thành dưỡng lão lao đầu tử. Trên người hắn tầng kia màu sắc tự vệ, xa so với Tôn Minh Viễn muốn mở nhạt được nhiều. Không có nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, không có nhiều như vậy lập tức hưởng ứng tài nguyên. Lâm Mặc tư duy tại cao tốc vận chuyển, lý trí dần dần ngăn chặn bốc lên lửa giận. Đối với Trần Thái ra tay, cần một cái lý do, một cái có thể làm cho hết thảy nhìn như hợp tình hợp lý, sẽ không dẫn lửa thiêu thân lý do. Tuyệt đối không có khả năng là bởi vì Lâm Mặc án lật lại bản án hoặc trả thù. Vậy tương đương trực tiếp nói cho địch nhân, tổ chức sát thủ cùng Lâm Mặc có quan hệ. Cần một cái mặt khác, đủ để cho người tin phục động cơ. Ú Linh Lâm Mặc ý thức truyền lại ra chỉ lệnh, chiếu sâu loại bỏ Trần Thái. Trọng điểm điều tra hắn qua tay tất cả bản án cũ, tìm kiếm những cái kia bị che giấu oan khuất, bị ngoại ý muốn xử lý người biết chuyện, hoặc là khả năng đối với hắn có mang thâm cừu đại hận người sống sót. Ta cần một cái điểm vào, để hắn vì mình hành động trả giá đắt, nhưng lại không người có thể liên tưởng đến trên người của ta. Minh Bạch. Tôn Minh Viễn trong nhà, tổ chức sát thủ hung tàn, cùng đến từ phía trên áp lực, để hắn càng không kịp thở khí. Lý giáo sư phỏng đoán mặc dù có chút đạo lý, nhưng điều tra độ khó càng lớn. Tôn Minh Viễn cần phá cục phương pháp, cần chỉ dẫn, cần phải có người trợ giúp hắn đến gánh chịu áp lực. Hắn hít sâu một cái khói, cuối cùng bấm một cái khắc trong tâm khảm dãy số. Chương 91, mưa gió sắp đến. Chương 91, mưa gió sắp đến. Sư phụ. Điện thoại kết nối một khắc này, Tôn Minh Viễn thanh âm không tự giác mang lên cung kính cùng ý lại. Đó là nhiều năm thói quen mà thôi. Minh Viễn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Thái thanh âm bình ổn, mơ hồ có thể nghe được âm nhạc êm dịu. Cái giờ này gọi điện thoại, là bản án có tiến triển. Tôn Minh Viễn hầu kết đống lúc nhích qua một cái, tiến triển. Hắn chỉ có một chồng chồng chất tràn ngập thất bại báo cáo cùng càng lúc càng lớn áp lực. Sư phụ, ta hắn dừng lại, trong lúc nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Cảm giác bị thất bại giống như là thủy triều xuống tới. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống. Áp lực rất lớn. Trần Thiên Hương cũng mất. Ta nghe nói, Trần Thái thanh âm nghe không ra quá nhiều gợn sóng. Trang diện rất khó coi, phía trên rất không hài lòng. Ta biết. Tôn Minh Viễn ngón tay nắm chặt. Luôn ngọ tiên sinh bên kia, áp lực trực tiếp cho đến nơi này của ta. Tổ chuyên án đầu nhập vào nhiều tài nguyên như vậy, lại ngay cả đối phương người theo đuôi đều sợ không tới. Ta lo lắng hắn dừng một chút, câu nói kế tiếp có chút khó mà mở miệng, nhưng lại không thể không nói ra đến. Kế tiếp bị đẩy đi ra đỉnh lôi, chính là ta Tôn Minh Viễn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, sau đó chuyển đến Trần Thái thanh âm. Minh Viễn, phá án tựa như đi săn, đội vàng sao động là địch nhân lớn nhất. Người năm đó tại biên cảnh lúc, vì chầm chầm một phạm nhân, có thể mai phục 3 ngày 3 đêm không động đậy, hiện tại làm sao không giữ được bình tĩnh. Nhưng ta tìm không thấy phương hướng, sư phụ. Tôn Minh Viễn cười khổ nói. Lý Mộc đưa ra một cái mới phỏng đoán, nói tổ chức sát thủ khả năng không phải nghiêm mật chính thể, mà là nhiều cái cao thủ tạo thành lỏng lẻo liên minh. Có thể mạch suy nghĩ này tra được đến càng khó, rất khó tìm đến điểm lấy sức. Ta cảm giác bọn hắn ở khắp mọi nơi, lại không dấu tích có thể tìm ra. Liên minh. Trần Thái khẽ hừ một tiếng, tựa hồ đối với thuyết pháp này từ chối cho ý kiến. Nghe càng giống là đang vì mình tìm không thấy đầu mối giải vây. Bất quá, đây cũng là một đầu mạch suy nghĩ. Người cần chính là thời gian, cùng. Bình tĩnh lại. Tôn Minh Viễn hít sâu một hơi, ta minh bạch, sư phụ. Chỉ là phía trên áp lực luôn ngọ bên kia, ta sẽ để cho chính nhạc đi chào hỏi. Trần Thái hời hợt nói ra. Người chuyên tâm phá án, mặt khác không cần quá phận lo lắng. Nghe được chính nhạc cái tên này, Tôn Minh Viễn căng cứng thần kinh thoáng buông lòng chút. Trần Chính Nhạc là Trần Thái con trai độc nhất, bây giờ tại vị kia dưới trướng đảm nhiệm chức vị quan trọng, nói chuyện rất có phân lượng. Có hắn ra mặt cùng nhau, tổ chuyên án hoàn toàn chính xác có thể thu được càng nhiều thở dốc không gian. Đa tạ sư phụ. Tôn Minh Viễn từ đáy lòng nói. Chuyên tâm làm việc. Có tình huống như thế nào, tùy thời liên hệ ta. Trần Thái căn dặn một câu liền cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Tôn Minh Viễn chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi. Thật dài phun ra một ngụm nhẫn nhịn thật lâu cho khí. Tâm tình của hắn thoáng an định một chút. Chỉ không phải tứ cố vô thân. Phủ thành, một tòa lâm hồ tĩnh mịch trong biệt thự. Trần Thái để điện thoại xuống, ánh mắt nhìn về phía nơi xa trên mặt hồ thủy quang. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái chừng 40 tuổi, khí chất tinh anh trầm ổn nam nhân bưng một ly trà đi đến. Hắn chính là Trần Chính Ngạc, Trần Thái nhi tử, giờ phút này mang trên mặt một chút vẻ hỏi thăm. "Phụ thân, là Long Thành gọi điện thoại tới. Tôn sư Minh bên kia tình huống rất không ổn." Trần Chính Ngạc đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn sách. Hắn vừa mới ở ngoài cửa mơ hồ nghe được vài câu. "Ân, Minh Viễn áp lực rất lớn." Trần Thái nâng chung trà lên, thổi thổi nhiệt khí, nhưng không có uống. Trần Thiên Thương chết, bị đương chúng xuống giết. Tổ chức sát thủ khí diễm càng ngày càng phách lối, tổ chuyên án lại vô kế khả thi. Hắn sợ chính mình trở thành con rơi. Trần Chính Nhạc nói ra, Long Thành Trần gia lần này thật sự là thương cân độ cốt. Trần Kiến Quốc vì tự vệ, không tiếp dùng chính mình cuối cùng điểm này mặt mo cùng Trần gia dòng ra ba thành lợi ích. Đi hướng vị kia đổi lấy che chở, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Chó cùng rất dậu thôi. Trần Thái thản nhiên nói, trong giọng nói nghe không ra là trào phúng hay là cái gì khác. Liên tục chết mất hai cái nhi tử một cái cháu trai, đổi ai cũng gấp. Vị kia là có ý gì? Vị kia đồng ý. Trần Chính Nhạc nói ra, xem như cho Trần gia một cái cơ hội thở dốc. Làm đáp lại cùng tư thái, vị kia phái ta đại biểu hắn đi tham gia Trần gia sắp tổ chức tang lễ, cho bọn hắn bệ đứng. Trần Thái uống trà động tác có chút dừng lại, dương mắt nhìn về phía nhi tử, người đi. Là, dù sao liên quan đến Long Thành bên kia ổn định, cùng một chút chuyện xưa. Trần Chính Nhạc nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Vị kia cần phải có người đi bảo đảm Trần gia ổn định, chí ít hiện tại không có khả năng loạn. Đồng thời cũng là một loại trấn nhiếp, nói cho chỗ tối những người kia, Trần gia còn tại dưới cánh chim. Trần Thái trầm mặc một lát, chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên thâm trầm đứng lên. Đã như vậy, ngươi đi một chuyến cũng tốt, nhưng phải nhớ kỹ, Chính Nhạc, chuyến này tuyệt không đơn giản phúng biếng vậy đứng. Long Thành hiện tại chính là cái vòng xoáy, ám lưu hung dũng, tổ chức sát thủ đều có ai, bọn hắn phía sau có ai đang ủng hộ. Những này chúng ta đều không biết chút nào. Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, mang theo phụ thân nghiêm khắc cùng lo lắng. Trần gia tang lễ, nhất định thủ vệ sông nghiêm, nhưng tương tự cũng sẽ trở thành tất cả ánh mắt tiêu điểm, là ám sát tốt nhất sân khấu. Ngươi nhất định đem an toàn của mình đặt ở vị thứ nhất, mang nhiều nhân thủ, hành trình nghiêm ngặt giữ bí mật, tại Long Thành trong lúc đó, hết thảy chú ý cẩn thận. Trần Chính Nhạc nhẹ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra thần sắc trịnh trọng. Ta minh bạch, phụ thân. Ngài yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Lần này đi, chủ yếu là cho thấy thái độ, ta sẽ không ở Long Thành ở lâu, tham gia xong tang lễ lập tức trở về. Ân. Trần Thái gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đen kịt mặt hồ, phảng phất là thấy được Long Thành khắp nơi sắc cơ. Mưa gió sắp đến a, Long Thành, Trần thị trang viên. Khoảng cách tang lễ còn có 3 ngày, trong trang viên bên ngoài đã cảnh giới nghiêm. Cao lớn trên tường rào gắn thêm lưới điện cao thế cùng hồng ngoại đối xạ máy báo động. Cách mỗi 20m liền có một cái chạm gác, bọn bảo tiêu súng ống đầy đủ, cảnh giác dò xét. Lối vào thiết lập 3 đạo kiểm an cửa ải. Tất cả người ra vào viên cùng xe cộ đều muốn trải qua nghiêm ngặt kiểm tra. Ngay cả cái bệ cùng nắp động cơ đều không dung tha. Trong trang viên bộ, bảo tiêu mật độ càng lớn. Trạm gác công khai, trạm gác ngầm giao thoa bố trí, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thị giác góc chết. Tất cả nhân viên công tác đều bị yêu cầu đeo đặc thù tiêu chí, thuận tiện phân biệt thân phận. Giám sát dày đặc trong trang viên bên ngoài, trong phòng quan sát. Mấy chục khối giám sát màn hình biểu hiện ra trang viên các ngõ ngách thời gian thực hình ảnh. Tang lễ công việc chủ bị cũng đang khẩn trương đang tiến hành. Trang viên trước quảng trường ngay tại dựng linh đường, màu đen màn che, hoa màu trắng vòng, tạo nên trang trọng nghiêm túc không khí. Các công nhân tại bảo tiêu giám thị bên dưới bận rộn, mỗi người động tác đều chạy không khỏi giám sát. Tại loại này nghiêm mật bảo an bên dưới, Lý Ấm làm việc lộ ra đặc biệt gian nan. Chương 92, ngoài nổ chương 92, ngoài nổ làm Trần Thị tập đoàn mới nhậm chức mua hàng tổng giám. Phụ trách tang lễ cần thiết vật liệu mua sắm cùng điều phối, đây vốn chính là Lý Ấm chức trách. Trần Duệ sát thực hiện hứa hẹn, giao phó hắn tương đối lớn tín nhiệm cùng quyền hạn. Nhưng cũng như Trần Kiến Quốc cán bài, Lý Ấm bị chí ít có hai cặp con mắt thời khắc nhìn chằm chằm. Vô luận Lý Ấm đi tới chỗ nào, luôn có hai cái trợ lý theo sát tả hữu. Bọn hắn trên danh nghĩa là hiệp trợ làm việc, kỳ thực là giám thị. Mỗi một cái quyết sách, mỗi một bút mua sắm, đều muốn trải qua nhiều tầng xét duyệt. Thậm chí ngay cả hắn cùng nhà cung cấp trò chuyện, đều muốn bị Lý Ấm. Lý tổng giám, nhóm này hoa tươi nhà cung cấp cần thay đổi. Một cái trợ lý cầm mua sắm đơn, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Lúc đầu nhà cung cấp bối cảnh không đủ sạch sẽ, có khả năng bị thẩm thấu. Lý Ấm đẩy kính mắt, bình tĩnh đáp lại. Nhưng thời gian cấp bách, lâm thời thay đổi nhà cung cấp khả năng không kịp chuẩn bị đầy đủ phẩm chất cao hoa cỏ. Đây là an toàn yêu cầu, xin ngài lý giải. Trợ lý ngữ khí không cho thương lượng. Lý Ấm gật gật đầu, không tranh cãi nữa. Hắn sớm đã ngờ tới sẽ là dạng này. Người Trần gia người cảm thấy bất an, đối với bất kỳ người nào đều ôm cực độ không tín nhiệm. Cho dù là đã cứu Trần Duệ sinh mệnh Lý Ấm, cũng không ngoại lệ. Buổi chiều, Lý Ấm tiến về nhà kho kiểm tra vừa tới hàng tấn dụng cụ vật dụng. Quan tài, hộp cho cốt, đồ tang, nến hương tiền giấy, các loại vật phẩm chồng chất như núi. Hắn cẩn thận kiểm kê số lượng, kiểm tra chất lượng, hai cái trợ lý một tấc cũng không rời cùng tại sau lưng. Nhóm này đồ tang kích thước đều thẩm tra đối chiếu qua sao? Lý Ấm hỏi nhà kho nhân viên quản lý. Toàn bộ thẩm tra đối chiếu qua, Lý tổng giám. Dựa theo cung cấp danh sách cùng kích thước định tố, một kiện không nhiều một kiện không thiếu. Nhân viên quản lý cung kính trả lời. Lý Ấm gật gật đầu, tiện tay cầm lấy một kiện đồ tang cẩn thận kiểm tra. Vải bóc là thượng thừa sợi đay, đường may tinh mịn, làm công tinh lương. Hắn nhìn như tùy ý đem đồ tang lật qua lật lại xem xét, trên thực tế lại tại âm thầm kiểm tra phải chăng có tường kép có thể lợi dụng. Một trợ lý đột nhiên tiến lên một bước. Lý tổng giám, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho người phía dưới làm là có thể. Lý Ấm buông xuống đồ tang, cười cười. Chân đồng lời nhắn nhủ sự tình, ta không dám thất lễ. Đặc biệt là loại thời kỳ nhạy cảm này, càng là muốn mọi việc tự thân đi làm. Trợ lý không nói thêm gì nữa, nhưng trong ánh mắt cảnh giác thoáng giảm xuống. Kiểm tra xong nhà kho, Lý Ấm lại đi thăm dò nhìn thực phẩm đồ uống dự trữ tình huống. Tang lễ sau đáp tạ yến cần đại lượng ăn uống cung ứng, đây cũng là an toàn công tác trọng điểm. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều muốn trải qua 3 đạo kiểm nghiệm ăn uống người phụ trách giới thiệu nói. Bộ môn bảo an kiểm nghiệm, còn có phe thứ 3 chuyên nghiệp cơ cấu kiểm nghiệm, còn có chúng ta chính mình kiểm nghiệm. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Lý Ấm nhìn xem từng dương bị phong tồn nguyên liệu nấu ăn, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, rượu đâu? Ở chỗ này. Người phụ trách dẫn hắn đi vào một khu vực khác. Toàn bộ là từ chỉ định nhà cung cấp nơi đó mua sắm, mỗi bình đều trải qua quét hình kiểm tra. Lý Ấm tiện tay cầm lấy một bình cấp cao rượu đế, cẩn thận chu đáo lấy đóng gói. Ánh mắt của hắn tại nắp bình chỗ dừng lại một lát, sau đó như không có việc gì trả về. Làm tốt. Hắn tán dương. Hiện tại là thời kỳ đặc thù, tuyệt đối không có khả năng ra cái gì sai lầm. Đi ra nhà kho lúc, trời chiều đã tây bên dưới. Lý Ấm ngẩng đầu quan sát sắc trời, đối với hai cái trợ lý nói: "Hôm nay không sai biệt lắm, trở về đi. Ngày mai còn muốn xem xét khách nhân chiêu đãi chuẩn bị tình huống." Ngồi vào xe riêng, Lý Ấm tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại tựa hồ đang nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế, đầu óc của hắn ngay tại phi tốc vận chuyển. Mấy ngày nay, hắn nhìn như làm từng bước làm việc, trên thực tế cũng đang không ngừng tìm kiếm bảo an hệ thống lỗ thủng. Trần gia phòng bị xác thực nghiêm mật, nhưng vô luận nghiêm mật giường nào hệ thống, đều có nhược điểm của nó. Trải qua cẩn thận quan sát cùng phân tích, hắn rốt cục phát hiện một cái có thể lợi dụng lỗ thủng. Lý Ấm nhớ tới Trần Duệ đối với một vị đại nhân vật nào đó tiếp đãi. Màu đen lì mụ xin tiến vào Trần thị trang viên, nhân viên bảo an đối với nó kiểm tra mặc dù cẩn thận, lại mang theo một loại theo bản năng kính sợ, cùng đối đãi xe bình thường lúc hạ khắc hoàn toàn khác biệt. Đặc quyền đang sợ hãi trước mặt, ý nguyên bảo lưu lấy nó thông đạo. Đầu ngón tay của hắn tại khách nhân trên danh sách nhẹ nhàng sẽ qua, lựa chọn kẻ may mắn kia đâu. Lý Ấm đột nhiên mở to mắt, ý thức được chính mình suy nghĩ quá xâm nhập. Hắn liếc qua trên ghế lái xe cùng trên tay lái phụ trợ lý. Bọn hắn đều mặt không biểu tình, tựa hồ không có chú ý tới hắn thất thần. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, đem vừa mới ý nghĩ chôn sâu đáy lòng. Hiện tại còn không phải cụ thể quy hoạch thời điểm, hắn cần nhiều thời gian hơn quan sát cùng chọn lựa. Hắc Thạch Giam Ngục, 2203 phòng giam. Xuyên thấu qua Lý Ấm thị giác, Lâm Mặc ngay tại quan sát Trần gia tang lễ bảo an chuẩn bị. Cảm nhận được Lý Ấm ý nghĩ, Lâm Mặc bắt đầu phối hợp Lý Ấm làm một chút công tác chuẩn bị. Tại ý thức của hắn chỗ sâu, lơ lửng hệ thống màn ánh sáng. Liệp tội chỉ số dư còn lại 6200 điểm. Trần Thiên Thương thẩm phán mang đến phong phú hồi báo. 4000 điểm liệp tội trị, so Trần Thiên Phiếu còn nhiều hơn. Cái này cũng không kỳ quái. Trần Thiên Thương mặc dù rất ít tự mình động thủ giết người, nhưng làm Trần thị tập đoàn người cầm lái. Hắn chủ đạo hệ thống tính cướp đoạt xâm hại một thành người bình thường lợi ích. Những cái kia nhìn như hợp pháp thương nghiệp thao tác phía sau, là bao nhiêu gia đình phá toái cùng sinh mệnh tan biến. Còn lại liệp tội trị thì lại đến từ mặt khác nhàn rỗi tử sĩ đồng bộ gây án. Bọn hắn như là không biết mệnh mỏi chó săn, tiếp tục đuổi bắt lấy những cái kia trên thân nhiễm tội ác trị mục tiêu. Lâm Mặc ý thức chìm vào hệ thống, điều ra tử sĩ triệu hoán liệt biểu. Không thuộc tính tử sĩ, 100 điểm liệp tội trị. Đặc tính, thông tuệ. Tiêu hao liệp tội trị, 250 điểm. Đặc tính, thuần thục biệt động. Tiêu hao liệp tội trị, 300 điểm. Là tử sĩ rót vào toàn diện bạo phá chi thức cùng kỹ xảo. Hắn có thể thuần thục phối chế các loại thuốc nổ, thiết kế bạo phá phương án. Tính toán bạo phá tương đương cùng phạm vi, cũng biết được như thế nào ẩn tàng bạo phá trang bị. Đặc tính, đại sư cấp biệt động. Tiêu hao liệp tội trị, 3000 điểm. Hắn đem hóa thân thành khống chế bạo tạc nghệ thuật chúa tể. Bình thường hóa học vật chất cùng kim loại cấu kiện, trải qua hắn chi thủ liền có thể hóa thành không thể tưởng tượng nổi kỳ tác. Trong tay hắn, thuốc nổ đã có được sinh mạng cùng ý chí. Vô luận là đem thuốc nổ ẩn nấp tại một mảnh lá rụng phía dưới, hay là để bạo tạc sóng xung kích chính xác vòng qua đồng đội chỗ khu vực. Đối với hắn mà nói đều như là hô hấp giống như tự nhiên. Bạo tạc chính là nghệ thuật. Hồi đoái trước đưa yêu cầu, tử sĩ nhất định phải có được thông tuệ đặc tính. Không chút do dự, sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, Vũ Địch đặc tính, thông tuệ, đại sư cấp biệt động thiết lập đã hoàn thành. Ngay tại tạo ra tử sĩ vô địch bên trong tạo ra hoàn tất. Liệp tội chỉ số dư còn lại 2850 điểm. Chương 93, trùng hợp. Chương 93, trùng hợp. Một cái mới tử sĩ sắp bị kích hoạt. Vô địch, đại sư cấp biệt động. Hắn sẽ thành tang lễ thịnh yến mấu chốt đầu bếp. Lâm Mặc suy nghĩ không có đình chỉ. Theo triệu hoán tử sĩ càng ngày càng nhiều, hắn cảm giác đến tinh lực của mình đang bị phân tán. Trước mắt đã triệu hoán sát thủ tử sĩ bao quát, một thạch, thuần thục sát thủ bút bi thủy lưu, thuần thục sát thủ độc kim thiết, thuần thục sát thủ dao găm hỏa viêm, thuần thục sát thủ thổ sùng, thuần thục sát thủ ngụy hổ. Cường trắng, thuần thục sát thủ tay không nô thử, cường trắng, thuần thục sát thủ súng ống Lý Nưu, cường trắng, thuần thục sát thủ súng ống Trịnh Thọ, cường trắng, thuần thục sát thủ súng ống Vương Thường, Trần gia thân vệ. Thuần thục sát thủ nhanh chóng rút thương đã hy sinh cái này còn không bao gồm không phải chiến đấu hình tử sĩ, A Long, cường trắng, Hắc Thạch ngục giam tù phạm nô tội, Hắc Thạch giám ngục hiện nhị giam khu giám ngục đội trưởng U Linh, Thông Minh, đại sư hacker Tề Ban, thuần thục cơ giới sư Triệu Cao, thuần thục điều khiển phù mạng, thuần thục hacker, tổ chuyên án an ninh mạng tổ chuyên gia tổ viên Lý Ấm, Trần thị tập đoàn mua sắm tổ ba quản lý hiện mua hàng bộ môn. Tổng giám Vũ Địch, Thông Minh, đại sư cấp biệt động mỗi một cái tử sĩ đều cần hắn phân thần chỉ huy, đôi này Lâm Mặc tinh lực là cực lớn tiêu hao. Hắn cần một cái phụ trợ, một cái có thể trợ giúp hắn quản lý những tử sĩ này quan chỉ huy. Hệ thống giới diện lần nữa hiện hiện, Lâm Mặc xem lấy có thể chọn đặc tính. Không thuộc tính tử sĩ, 100 điểm liệp tội trị. Đặc tính, sơ cấp tử sĩ hành động quan chỉ huy. Tiêu hao liệp tội trị, 2000 điểm. Giao phó tử sĩ cơ sở chỉ huy chiến thuật cùng thế cục năng lực phân tích. Có thể phân tích hiện trường thế cục, làm ra có lợi quyết định. Nhiều nhất có thể tinh thần kết nối chỉ huy 5 cái tử sĩ hiệp đồng hành động. Đặc tính, trung cấp tử sĩ hành động quan chỉ huy. Tiêu hao liệp tội trị, 15000 điểm. Giao phó tử sĩ ưu tú chỉ huy chiến thuật cùng chiến lược quy hoạch năng lực. Có thể đồng thời xử lý nhiều cái chiến trường tin tức, chế định phức tạp kế hoạch hành động. Tại thay đổi trong nháy mắt trong cục thế làm ra ưu tú quyết sách. Nhiều nhất có thể tinh thần kết nối chỉ huy 50 cái tử sĩ hiệp đồng tác chiến. Hắn là trên chiến trường hòa âm nhạc trưởng, có thể làm cho mỗi một cái tử sĩ năng lực đạt được tốt hơn phát huy. Lâm Mặc trước mắt chỉ còn lại 2850 điểm liệp tội trị, trung cấp quan chỉ huy cần 15000 điểm, còn thiếu rất nhiều. Huống hồ thế cục trước mặt còn không cần cường đại như thế trung cấp quan chỉ huy. Mà sơ cấp tử sĩ hành động quan chỉ huy cần 2000 điểm, còn tại trong phạm vi chịu đựng. Sử dụng năng lực, tử sĩ đưa lên. Tính danh, văn sách đặc tính, sơ cấp tử sĩ hành động quan chỉ huy thiết lập đã hoàn thành, ngay tại tạo ra tử sĩ văn sách bên trong tạo ra hoàn tất. Liệp tội chỉ số dư còn lại 750 điểm. Lại một cái mới tử sĩ bị kích hoạt. Văn sách, sơ cấp tử sĩ hành động quan chỉ huy. Hắn đem trợ giúp Lâm Mặc chia sẻ chỉ huy áp lực. Văn sách Lâm Mặc thông qua ý thức cùng tân sinh tử sĩ liên hệ. Người phụ trách chỉ huy một thạch, thủy lưu, kim thiết, hỏa viêm, thổ sùng 5 cái sát thủ tử sĩ. Lập tức tiến về phủ thành. Nhiệm vụ của các ngươi là điều tra phủ thành về hưu quan viên quân thể. Bày ra cũng chấp hành đối với nó bên trong tội ác trị tương đối cao mục tiêu đả kích hành động. Minh Mạch. Văn sách đáp lại ngắn gọn, mang theo một loại trời sinh chỉ huy khí chất. Lâm Mặc lại đem tại phía xa các nơi, thân phận khác nhau 5 tên sát thủ tử sĩ thứ cấp quyền chỉ huy. Chuyển giao đến một cái tên là Văn sách mới tiết điểm. Cứ như vậy, phủ thành sẽ xuất hiện một loạt nhằm vào về hưu quan viên vụ án, hình thành một cái bối cảnh tâm. Khi Trần Thái cuối cùng trở thành báo thù mục tiêu lúc, liền sẽ không lộ ra đặc biệt một nột, mà là sẽ bao phủ tại một mảnh cùng loại vụ án bên trong. Đây là đạo thứ nhất tường bảo hộ. Có văn sách phụ trợ, Lâm Mặc rốt cục có thể đem tinh lực tập trung đến Trần gia tang lễ phía trên. Thông qua lý ấm cặp kia dấu ở thấu kính sau con mắt, hắn thấy được phần kia bị nghiêm ngặt bảo mật tang lễ tân khách danh sách. Từng cái danh tự như là trên bàn cờ quân cờ, tại trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên. Lý Thị tập đoàn chủ tịch Lý Vệ Quốc, Long Thành Thương hội hội trưởng Triệu Vĩnh Minh, mấy vị không muốn lộ ra tính danh nhưng nhân vật hết sức quan trọng. Phần danh sách này có thể xưng Long Thành quyền quý danh sách, mỗi một cái danh tự phía sau đều đại biểu cho một phương thế lực. Nhưng mà, khi Lý ấm ánh mắt tại cái nào đó danh tự bên trên dừng lại lúc, Lâm Mặc ý thức đống nhiên ngưng tụ. Trần Chính Ngạc. Cái tên này giống một chiếc chìa khóa, trong nháy mắt mở ra Lâm Mặc ký ức miệng cống. Ú Linh gần đây để giao đối với Trần Thái địa báo cáo điều tra lập tức hiện hiện, Trần Chính Ngạc chính là Trần Thái con trai độc nhất. Đây là trùng hợp sao? Trên đời này nào có trùng hợp nhiều như vậy? Trần Chính Ngạc bây giờ tại vị kia dưới trướng đảm nhiệm chức vị quan trọng, nói chuyện rất có phân lượng. Lần này tới Long Thành, hiển nhiên là mang theo nhiệm vụ đặc thù, đã là Trần gia bệ đứng, cũng là đại biểu vị kia tuần sát Long Thành thế cục. Trần Chính Nhạc thân phận đặc thù, đã là khách quý lại dẫn công vụ, Trần gia kiểm án tất nhiên có chỗ cố kỵ. Càng quan trọng hơn là, hắn từ phủ thành đường xa mà đến, tại Long Thành căn cơ còn thấp, sắp xếp hành trình đều muốn nghỉ lại Trần gia. Cái này cho Lý ấm dạng này nội ứng thao tác không gian, liền quyết định là ngươi. Đêm đó, Trần Thị tập đoàn nhà kho dưới mặt đất bên trong, một trận tinh vi công tác chuẩn bị ngay tại lặng yên không một tiếng động tiến hành. Tại Lý ấm xảo diệu an bài xuống, một cái ghi chú kiến trúc sửa sang vật liệu hòm gỗ bị trở tiền đến. Mở ra hòm gỗ, bên trong phân khu xếp chồng chất lấy các loại hóa học nguyên liệu, nitrat amoni, bột nôm. Đây đều là vô địch hàng gia trên danh sách vật phẩm. Đồng thời U Linh tại mạng lưới một chỗ khác lặng yên không một tiếng động sửa chữa lấy ghi chép, đem nhóm này đặc thù mua sắm ngụy trang thành các loại kiến trúc sửa sang vật liệu, đã vào vị trí của mình. Lý ấm hướng Lâm Mặc báo cáo. Sau một khắc, vô địch đi tới nhà kho nơi hẻo lánh ẩn nấp phòng làm việc. Cái này bị Lâm Mặc triệu hoán đại sư cấp biệt động, giờ phút này trong mắt lóe ra chuyên chú quan mang. Hắn đầu tiên là cẩn thận kiểm tra mỗi một nhóm nguyên liệu, ngón tay nhẹ nhàng vê qua bột phấn. Cái mũi có chút co rúm, giống như là tại cùng những này hóa học vật chất tiến hành im ắng đối thoại. Sau đó, hắn bắt đầu phối trộn, động tác chính xác, hai tay cực kỳ ổn định. Quấy tốc độ muốn khống chế tại mỗi phút đồng hồ 120 chuyển phía dưới vô địch tự lẩm bẩm, quấy bổng tại nguyên liệu ở giữa nhẹ nhàng vũ động. Làm cho người sợ hãi than là, hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì dụng cụ tinh vi. Vì phòng ngừa bị phát hiện vết tích, hắn toàn bằng kinh nghiệm cùng trực giác. Mấy loại hóa học vật phẩm trong tay hắn sinh ra kỳ diệu phản ứng, dần dần biến thành một loại tinh chất đều đều màu vàng nhạt bột phấn. Đây chính là nghệ thuật. Vô địch tự lẩm bẩm. Kế tiếp là sát ngoài chế tác. Hắn lấy ra một chi phổ thông bút máy, thuần thục phá giải. Ống bút bị xảo diệu cải tạo thành thuốc nổ vật chứa, nội bộ lò xo cơ cấu bị một lần nữa thiết kế. Đã bảo lưu lại viết công năng, lại có thể tại tiếp thu được tín hiệu lúc phát động dẫn bạo trang bị. Chương 94, đánh cháo chương 94, đánh cháo đặc chế thuốc nổ bị rót vào ống bút, dùng số lượng chính xác đến MG. Càng tinh diệu hơn chính là dẫn bạo hệ thống. Vô địch thiết kế một loại đặc thù hóa học trì hoãn trang bị, lợi dụng một loại nào đó phổ biến hóa học phẩm chậm chạp ăn mòn tơ kim loại nguyên lý khống chế bạo tạc thời gian. Hắn còn thiết kế lắp đặt một loại phòng dò xét hệ thống, nhằm vào thông thường thuốc nổ máy dò xét sẽ bị bút máy phòng dò xét hệ thống ngăn cản, trừ phi mở ra bút máy kiểm tra, phá hủy phòng dò xét hệ thống hoàn chỉnh tính. Cuối cùng, hắn tại nắp bút bên trong cắm vào vi hình máy nhận tín hiệu, có thể tiếp thu được thông qua đặc biệt bước song sóng điện tử, tiến hành biến trình dẫn bạo. Hoàn mỹ. Tạc đạn bút bạo tạc thời gian có thể chính xác đến giây, dẫn bạo khoảng cách có thể đạt tới 5 cây số. Hữu hiệu phạm vi nổ có thể khống chế tại 10 mét bên trong, uy lực đủ để chí mạng. Vô địch nhẹ nhàng chuyển động thành phẩm tạc đạn bút, trong mắt lóe ra nghệ thuật gia hoàn thành kiệt tác lúc mang. Tang lễ một ngày trước buổi chiều, Long Thành sân bay quốc tế khách quý ngoài thông đạo, ba chiếc màu đen chống đạn xe con an tĩnh dừng ở chuyên dụng khu vực. Trần Thiên Chính đứng tại phía trước nhất, âu phục phàm phiu, biểu lộ nghiêm túc bên trong mang theo cung kính. Trần Duệ hơi rớt lại phía sau nửa bước, thần sắc hơi có vẻ căng cứng. Lý ấm đứng tại Trần Duệ sau lưng, trong tay dẫn theo Trần Duệ cặp công văn, bên trong có một chi bút máy. Chính nhạc huynh chuyến bay chuẩn chút đến. Trần Thiên Chính mắt nhìn đồng hồ, thanh âm bình ổn. A Duệ, nhớ kỹ ta lời nhắn nhủ lễ tiết. Chính nhạc huynh đại biểu là vị kia không thể lãnh đạm. Trần Duệ gật đầu, ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo, minh bạch, phụ thân. Lý ấm có chút những người, tùy ý đem cặp công văn đổi được trên tay kia. Động tác tinh tế này để Trần Duệ Lực chú ý ngắn ngủi chuyển rời đến cặp công văn bên trên, sau đó lại cấp tốc rời đi. Chuyến bay tin tức bài biểu hiện, từ phủ thành bay tới chuyên cơ đã chạm đất. Sau 10 phút, một nhóm 7 người xuất hiện tại cuối thông đạo. Trần Chính Nhạc đi ở trước nhất, chừng 40 tuổi niên kỷ. Mặc một thân cắt xén đắt thể màu xám đậm Âu phục, bộ pháp trầm ổn. Phía sau hắn đi theo 5 tên tùy tùng, 4 người rõ ràng là bảo tiêu, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía. Một người khác dẫn theo cặp công văn, hẳn là Trần Chính Nhạc thân tín bí thư. Chính Nhạc huynh, một đường bất vả. Trần Thiên Chính tiến ra đón, dáng tươi cười vừa vặn. Trần Chính Nhạc tới nắm tay. Thiên Chính huynh nén bi thương. Trần gia sự tình, vị kia rất quan tâm. Cố ý dặn dò ta thay hắn hướng Trần Lao thăm hỏi. Hàn Huyên ở giữa, Trần Duệ tiến lên một bước. Trần thúc, hoan nên đi vào Long Thành. Trần Chính Nhạc đánh giá Trần Duệ một chút, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. A Duệ đúng không? Nghe nói ngươi gần nhất tiếp nhận Thiên Thương làm việc, người trẻ tuổi gánh không nhẹ, còn cần Trần thúc nhiều hơn chỉ điểm. Trần Duệ biểu hiện được thể, nghiêng người nhường đường. Xe đã chuẩn bị xong. Ngay tại cái này thoáng qua tức thì khoảng cách, Lý Ấm vô ý hướng bên cạnh rời nửa bước. Vừa lúc cùng Trần Chính Nhạc tên kia dẫn theo cặp công văn thân tín bí thư gặp thoáng qua. Tên kia nhân viên văn phòng trong tay mang theo bằng da cặp công văn cùng Lý Ấm trong tay cặp công văn phát sinh rất nhỏ va chạm. Thật có lỗi. Lý Ấm khẽ bước cằm, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Tên kia nhân viên văn phòng mặt không thay đổi gật gật đầu, tiếp tục tiến lên. Trần Thiên Chính liếc mắt khúc nhạc dạo ngắn này, gặp không có gì đáng ngại, liền tiếp theo dẫn đường. Chính Nhạc huynh, xin mời. Trang viên đã vì ngài chuẩn bị xong chỗ ở, lão gia tử nóng trông cùng ngài một lần. Đội xe chậm rãi lái rời sân bay, trước sau đều có bảo an xe cộ hộ vệ. Lý Ấm ngồi tại chiếc xe thứ hai ghế lái phụ, xuyên qua kính chiếu hậu quan sát đến hậu phương xe cộ. Trần Chính Nhạc cùng hắn tùy hành nhân viên ngồi tại ở giữa nhất trong chiếc xe kia. Lý Ấm, Trần Duệ cùng Trần Thiên Chính ngồi chung một xe. Trên đường, Trần Duệ nhịn không được thấp giọng hỏi: "Phụ thân, Trần thúc tùy hành nhân viên cần đặc biệt an bài sao?" Trần Thiên Chính ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí bình thản: "Đó là Chính Nhạc người, chúng ta không tiện can thiệp quá nhiều, chỉ cần bảo đảm bọn hắn tại Long Thành trong lúc đó an toàn liền có thể." Sau một giờ, đội xe đến Trần thị trang viên cửa lớn. Nơi này bảo an cấp bậc rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Thân mang đồng phục màu đen đặc công nhân viên phân lập hai bên, cầm trong tay máy dò. Đối với tất cả tiến vào xe cộ tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra. Phía trước mấy chiếc xe thuận lợi thông qua. Khi ở giữa nhất chiếc kia, chở Trần Chính Nhạc cực kỳ tùy tùng xe cộ lái vào kiểm tra khu vực lúc. Nhân viên bảo an thái độ rõ ràng nhiều hơn mấy phần cung kính, nhưng chương trình vẫn như cũ nghiêm cẩn. "Xin thứ lỗi, cần thông lệ kiểm tra." Đội trưởng bảo an đối với hạ xuống cửa sổ xe Trần Chính Nhạc có chút không người. Trần Chính Nhạc gật đầu, lý giải, theo quy củ xử lý. Hai tên nhân viên bảo an cầm trong tay kim loại máy dò, đối với xe cộ ngoại bộ tiến hành quét hình. Một người khác nắm cảnh quyển cuốn xe một tuần. Sau đó, một tên nữ nhân viên bảo an tiến lên. "Xin ngài cùng tùy hành nhân viên tạm thời xuống xe, chúng ta cần đối với trong xe tiến hành kiểm tra." Trần Chính Nhạc nhíu mày, mắt nhìn ngoài xe Trần Thiên Chính. Trần Thiên Chính tiến lên một bước, đối với đội trưởng bảo an nói chuyện, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ. "Chính Nhạc huynh là Trần gia quý khách, kiểm tra có thể, nhưng chú ý phân tốc." Trần Chính Nhạc sau khi nghe xong, dẫn đầu xuống xe. "Cũng được, nhập gia tùy tục, theo quy củ đến." Thân tín của hắn bí thư dẫn theo cặp công văn theo sát phía sau. Kiểm an nhân viên đối với Trần Chính Nhạc tùy hành vật phẩm tiến hành kiểm tra. Khi đến viên cái kia bằng da cặp công văn lúc, bí thư chủ động mở ra móc chụp, biểu hiện ra nội bộ nội dung. Mấy phần văn bản tài liệu, một chi bút máy, một cái laptop cùng một bộ mã hóa thông tin thiết bị. Nhân viên bảo an cầm lấy chi kia bút máy, cẩn thận chu đáo. Đây là một chi kinh điển màu đen nào đó hàng hiệu bút máy, nắp bút bên trên màu trắng hình sao tiêu chí 10 phần bắt mắt. Hắn vô ý thức muốn vặn ra nắp bút kiểm tra, nhưng tùy tùng mở miệng, đây là Trần tiên sinh hội nghị phải dùng văn bản tài liệu phê bình chú giải bút. Nhân viên bảo an do dự một chút, cuối cùng vẫn đem bút máy thả lại cặp công văn bên trong. Ngược lại cầm lấy mã hóa thông tin thiết bị tiến hành kiểm tra. Đứng tại cách đó không xa Lý Ấm, thấu kính sau ánh mắt có chút chớp động. Kiểm tra hoàn tất, đội xe lần nữa khởi động, lái vào trong trang viên bộ. Đêm đó, Trần Chính Nhạc tiếp phong yến bên trên, bên trong phòng yến hội đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn chính, Trần Kiến Quốc nâng chén hướng Trần Chính Nhạc thăm hỏi. "Chính Nhạc a, lệnh tôn gần đây thân thể vừa vặn rất tốt." Trần Kiến Quốc thanh âm mang theo vừa đúng lo lắng. Nhớ tới năm đó cùng Trần Thái Minh cộng sự thời gian, thật là khiến người hoài niệm. Trần Chính Nhạc khẽ bước cằm, bưng chén rượu lên. "Đa tạ Trần thúc quan tâm, gia phụ hết thảy mạnh khỏe." Hắn thường xuyên nhắc lên cùng ngài cộng sự những năm tháng ấy, nói là được ích lợi không nhỏ. Trần Thiên Chính hợp thời chen vào nói, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Trần cục trưởng năm đó ở Long Thành trị an hệ thống thế nhưng là nhân vật truyền kỳ. Chính Nhạc huynh bây giờ thanh xuất vũ lam, thật là khiến người khâm phục. Chén rượu va nhau, phát ra âm thanh thanh thúy. Trần Chính Nhạc cạn rót một ngụm, giống như lơ đãng đạo. Nói đến thanh xuất vũ lam, Tôn Minh Viễn sư huynh mới thật sự là kế thừa phụ thân ta y bác người. Chương 95, đều mang tâm tư chương 95, đều mang tâm tư nói đến, Tôn Minh Viễn sư huynh gần đây áp lực không nhỏ. Tổ chuyên án tiến triển chậm chạp, mong rằng Trần thúc nhiều thông cảm. Trần Kiến Quốc ánh mắt lóe lên một cái, lập tức lộ ra vẻ đã hiểu. Minh Viễn là cái tài giỏi người, chúng ta tự nhiên tin được. Chỉ là tổ chức sát thủ này thực sự giàu hoạt tiên tâm. Trần Chính Nhạc đặt chén rượu xuống, thanh âm tuy nhỏ lại mang theo phân lượng. Vị kia đối với Trần gia duy trì chưa bao giờ cải biến. Lần này để cho ta tới, cũng là ý tứ này. Trần Kiến Quốc lông mày thoáng giãn ra, hỏi dò. Cái kia ngày mai tang lễ, Chính Nhạc có thể tự nhiên. Trần Chính Nhạc gật đầu, ta sẽ toàn bộ hành trình có mặt. Cùng lúc đó, tại đại sảnh một cái khác ghế, Trần Duệ đang chiêu đãi lấy Trần Chính Nhạc tùy hành nhân viên. Lý Ấm an tĩnh đứng tại Trần Duệ sau lưng, trong tay bưng lấy bình rượu, đúng lúc đó là những khách nhân rót rượu. Lần này tới đến đội vàng, không nghĩ tới Long Thành biến hóa lớn như vậy. Trần Chính Nhạc tùy hành bí thư đẩy kính mắt, trong giọng nói mang theo vài phần công vụ tính khách sáo. Trần Duệ nâng chén đáp lại, Long Thành mấy năm này phát triển xác thực nhanh, về sau còn nhiều hơn dựa vào các vị chỉ điểm. Lý Ấm tiến lên rót rượu, cổ tay ổn định nghiêng lấy bình rượu. Đỏ thâm tiểu dịch rót vào ly đế cao, tại dưới ánh đèn hiện ra con trạch. Chén rượu đến đủ 7 phần, Lý Ấm vừa đúng thu tay lại, một giọt chưa đầy. Ngay tại bí thư nâng chén trong ngay mắt, Lý Ấm một tay khác nhìn như tùy ý đỡ xuống mép bàn. Ống tay áo sát qua bí thư đặt ở trên ghế dựa cặp công văn. Một cái nhỏ xíu kết tiếng tiệp tạc bị dìm ngập tại nói chuyện âm thanh bên trong. Tùy hành bí thư lực chú ý hoàn toàn bị Trần Duệ lời nói hấp dẫn, không có chút nào phát giác trong chớp nhoáng này tiếp xúc. Nghe nói Trần Thị tập đoàn gần nhất tại nguồn năng lượng mới lĩnh vực có không ít động tác. Tùy hành bí thư hỏi. Trần Duệ mỉm cười đáp lại, Lý Ấm thì lặng yên lui lại nửa bước, một lần nữa ẩn vào trong bóng ma. Yến hội hơn phân nửa, Lý Ấm lấy cơ thuận tiện, xuyên qua hành lang, đi vào toilet. Xác nhận bốn phía không người sau, hắn từ trong tay áo lấy ra chi kia đặc thù bút máy. Thân bút lạnh bước, trọng lượng so phổ thông bút máy hơi chìm. Lý Ấm ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nắp bút bên trên hình sao tiêu chí, kiểm tra không sai đằng sau. Đem bút máy giấu vào toilet đường ống thông gió tường kép. Vị trí kia sẽ không bị kiểm an chạm đến, nhưng lại có thể tại lúc cần phải tùy tiện lấy dùng. Làm xong đây hết thảy, hắn sửa sang lại một chút cổ áo, bình tĩnh trở về đến hội. Tang lễ cùng ngày, Trần Thị Trang Viên bao phủ tại một mảnh nghiêm túc bầu không khí bên trong. Màu đen màn che bao quanh trang viên cửa vào, màu trắng vòng hoa sắp hàng chỉnh tề. Nhân viên bảo an so ngày thường nhiều gấp ba, từng cái thần sắc nghiêm túc, ánh mắt như ương giống như dò xét mỗi một hẻo lánh. Phổ thông quý khách xe cộ tại ngoài trang viên xếp thành hàng dài, trải qua ba đạo cửa ải nghiêm ngặt kiểm tra mới có thể vào bên trong. Kim loại dò xét cửa, cầm trong tay máy quét, cảnh quyền điều tra, mỗi đạo chương trình đều chấp hành đến cẩn thận tỉ mỉ. Thân phận đặc thù quý khách thì do Trần Thiên Chính, Trần Tiên, Trần Duệ bọn người tự mình nên vào trang vườn. Linh đường bố trí được trang trọng trang nhã, Trần Phong, Trần Thiên Thiếu, Trần Thiên Thương di ảnh song song bày ra, dưới ánh nến, thuốc lá lượn lờ. Các quý khách thân mang áo đen, ngực mang hoa trắng, theo thứ tự tiến lên túi đầu dồn buồn bã. Trần Chính Nhạc cùng luôn ngọ sánh vai đứng tại linh đường một bên, thấp giọng nói chuyện với nhau. Tổ chuyên án tiến triển làm cho người thất vọng. Luôn ngọ thanh âm mang theo chịu nặng phân lượng. Nhiều tài nguyên như vậy đầu nhập, ngay cả một sát thủ tổ chức bóng dáng đều sợ không tới. Trần Chính Nhạc mặt không đổi sắc, thong dong trả lời. Chó săn mất dấu tung tích lúc kiểu gì cũng sẽ nôn nóng, cho nó đầy đủ thời gian liền có thể một lần nữa ngửi được mùi. Tôn Minh Viễn sư minh là gia phụ đệ tử đắc ý nhất, hắn cần chính là tín nhiệm mà không phải thúc dụng. Hắn cần nhiều thời gian hơn. Luôn ngọ ánh mắt đảo qua trong linh đường đám người nói, thời gian đúng vậy bọn người. Trần gia biến cố đã gây nên không ít người chú ý, nếu là không có khả năng mau chóng giải quyết, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ổn định. Ta minh bạch. Trần Chính Nhạc gật đầu. Sau khi trở về ta sẽ hướng vị kia ký càng báo cáo, tranh thủ càng nhiều duy trì. Linh đường góc đông nam, Lý Thị tập đoàn chủ tịch Lý Vệ Quốc cùng mấy người đứng chung một chỗ. Trong tay bọn họ cúc trắng bị bóp có chút biến hình. Bọn hắn đều là nhân ái y địa viện hộ khách, tên của bọn hắn đều tại hộ khách trên danh sách. Loại giao dịch này làm bọn hắn cái giai tầng này công khai bí mật tất cả mọi người sẽ vì bọn hắn che lấp. Thế nhưng là nhìn thấy Trần gia loại hạ chẳng này, trong mấy người tâm hay là tại run rẩy. Trần gia bảo an làm được lại nghiêm mật, không phải là liên tiếp xảy ra chuyện. Một cái hói đầu thương nhân hạ giọng, cái kia Ngô Vi cùng tổ chức sát thủ căn bản chính là người điên. Mọi người không đều là làm như vậy, làm gì chỉ đuổi theo nhân ái ý địa viện không thả. Lý Vệ Quốc kéo căng thần sắc nói ra. Vô luận như thế nào, tại nhằm vào tổ chức sát thủ sự tình bên trên, Trần gia cùng chúng ta lập trường là nhất trí. Nếu như chờ đến người Trần gia chết hết đằng sau, liền đến tiên chúng ta. Cho nên, mọi người riêng phần mình xuất lực, vẫn là phải giúp Trần gia một thanh. Trong linh đường nhạc buồn lưỡng lự, nhưng so âm nhạc trầm trọng hơn chính là trong lòng mỗi người bất an. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía di ảnh phương hướng. Ba tấm ảnh đen trắng giống như là biểu thị tương lai của bọn hắn. Trang viên sườn tây trong khu nghỉ ngơi, mấy cái quần áo mốt người trẻ tuổi chính tập hợp một chỗ. Mặc dù tất cả mọi người theo quy định mặc trang phục chính thức màu đen, nhưng trong đó mấy người trẻ tuổi ống tay áo hạn lượng khoản đồng hồ đều hiện lộ rõ ràng thân phận của bọn hắn. Trần Duệ tiểu tử kia hiện tại ngược lại là dạng chó hình người. Một cái nhuộm màu nâu tóc người trẻ tuổi khẽ động lấy chén rượu. Nghe nói hắn vài ngày trước tại ban giám đốc bên trên kém điểm bị hỏi đến xuống đài không được. Bên cạnh trải lấy bối đầu đồng bạn cười nhạo một tiếng. Nếu không phải Trần Thiên Thương đã chết đột nhiên, đến phiên hắn ngồi vị trí này. Muốn ta nói Trần gia là thật không có người, ngay cả cái trong đường cống ngầm tổ chức đều không giải quyết được. Đổi thành nhà chúng ta đến xử lý, trong vòng 3 ngày là có thể đem kia cái gì tổ chức sát thủ bắt tới. Mấy người trao đổi lấy ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Bọn họ cũng đều biết đây là đang khoác lác, nhưng rõ ràng hơn giờ phút này dẻm pha Trần gia. Chính là tại vì mỗi cái gia tộc tranh đoạt tương lai Long Thành lời nói quyền tạo thế. Mà ở khu nghỉ ngơi tầm thường nhất nơi hẻo lánh, mấy cái trung tiểu xí nghiệp lão bản chính vây quanh một cái trung niên nhân hói đầu. Trương tổng, nghe nói ngài gần nhất tiếp nhận Trần gia chuyển nhượng hai cái tòa nhà. Một cái người cao gầy nam nhân ân cần đưa lên danh thiếp, về sau còn nhiều hơn dựa vào ngài dịu dắt. Được xưng Trương tổng hói đầu nam nhân ra vẻ thận trọng gật đầu. Trần gia hiện tại hạch tâm nhân viên liên tiếp tử vong, tự nhiên muốn co vào chiến tuyến, thả đi một chút không phải hạch tâm sản nghiệp. Chúng ta đây cũng là giúp bọn hắn chia sẻ áp lực. Muốn ta nói a, Trần gia lần này sợ là không chịu nổi. Người cao gầy nam nhân xích lại gần mấy phần. Chỉ là mấy ngày nay, bọn hắn liền đã chém đứt nửa thành nghiệp vụ. Nếu có thể thừa cơ hội này, hai người nói chuyện với nhau âm thanh càng ngày càng thấp, trong mắt lóe ra tham lam ánh sáng. Chương 96, tấn lễ bên trên chương 96, tấn lễ bên trên tấn lễ bắt đầu nửa trước giờ. Lý Ấm trước ngực cài lấy màu trắng nhân viên công tác tiêu chí bảy, cầm trong tay máy tính bảng, ngay tại làm một lần cuối cùng vật tư kiểm kê. Hai cái trợ lý vẫn như cũ như bóng với hình, nhưng trải qua mấy ngày nữa cộng sự, loại kết như kim đâm giám thị cảm giác tựa hồ hơi thư giãn một chút, chí ít mặt ngoài như vậy. Hoa tươi toàn bộ thay đổi hoàn tất, đến từ Lâm Thị Vườn Hoa, bối cảnh sạch sẽ, đời thứ ba nông dân chuyên trồng hoa, cùng các phương không liên quan. Một trợ lý báo cáo, đồng thời đem một phần điện tử kiểm tra đo lường báo cáo truyền thâu đến Lý Ấm mắt bên trên. Lý Ấm đẩy kính mắt, đầu ngón tay xẹt qua màn hình, nhanh chóng xem lấy báo cáo. Lâm Thị, ta nhớ được ban sơ dự định chính là Vương Ký Vườn Hoa. Hắn giống như tùy ý mà hỏi thăm. An toàn cân nhắc, hôm qua đêm khuya Lâm thời thay đổi. Trợ lý mặt không thay đổi trả lời. Tất cả hoa tươi khi tiến vào trang viên trước đều trải qua ba đạo kiểm tra đo lường, bao quát ít quang quét hình cùng hóa học vật chất kiểm tra đo lường. Lý Ấm gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hắn biết, đây là Trần Kiến Quốc bên ngoài rộng bên trong kỵ sách lược thể hiện, vô luận bất kỳ một cái nào khâu đều có song trọng, thậm chí tam trọng bảo hiểm. Lý Ấm tiếp tục hướng phía trước, đi đến trong kho hàng, kiểm tra sau đó phải dùng đến tấn dụng cụ vật phẩm. Tấn dụng cụ vật dụng kiểm kê hoàn tất, số lượng cùng danh sách hoàn toàn nhất trí. Nhà kho nhân viên quản lý cung kính đứng ở một bên, đưa lên một phần bằng giấy danh sách. Xin ngài ký tên xác nhận. Lý Ấm tiếp nhận danh sách, cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Quan tài, hộp cho cốt, đồ tang, nến hương tiền giấy. Ánh mắt của hắn tại đồ tang một hạng bên trên dừng lại chốc lát. Những này đồ tang đều kiểm tra qua. Hắn hỏi. Toàn bộ kiểm tra qua, Lý tổng giám. Nhân viên quản lý vội vàng trả lời. Dựa theo ngài trước đó phân phó, mỗi kiện đều lật qua lật lại tra xét 3 lần, tuyệt đối không có vấn đề. Lý Ấm khẽ bước cằm, cầm bút lên tại trên danh sách ký tên của mình. Xoay người sát na, tầm mắt của hắn lơ đãng đảo qua linh đường nói chuyện đài. Đó là Trần Kiến Quốc sau đó sẽ nói chuyện địa phương. Ta đi kiểm tra một chút nói chuyện đài bố trí. Hắn đối với trợ lý nói ra. Hai cái trợ lý trao đổi một ánh mắt, khẽ gật đầu. Nói chuyện đài bị bố trí ngắn gọn mà trang trọng. Một tấm gỗ lim nói chuyện đài bày ở chính giữa, phía sau là nặng nghề màn che. Hai cái nhân viên bảo an đứng ở nơi này, nhìn thấy Lý Ấm bọn người, có chút không mình hành lễ. Nói chuyện đài kiểm tra qua sao? Lý Ấm hỏi, vừa đi về phía trước sân khấu. Đã kiểm tra 3 lần, Lý tổng giám. Một cái nhân viên bảo an trả lời. Kim loại dò xét, ít quang quét hình, không có bất cứ vấn đề gì. Lý Ấm gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bóng loáng bàn gỗ từ đàn mặt. Trên máy tính bảng biểu hiện ra nói chuyện đài bố trí đồ, hắn đối chiếu bản vẽ. Tùy ý điều chỉnh vừa xuống đài trên mặt ông nói góc độ. Sau đó, hắn cúi người, kiểm tra dưới đài tuyến đường bố trí. Nơi này tuyến đường tốt nhất cố định một chút, tránh cho trượt chân. Hắn chỉ vào mặt đất nói ra, đồng thời tự nhiên ngồi xổm người xuống đi. Ngay tại cái này ngồi xuống trong nháy mắt, tay phải của hắn nhanh chóng lướt qua nói chuyện dưới đài vừa mới cái cực kỳ ẩn nấp lô khám chỗ. Đó là hắn trước mấy ngày liền chú ý tới vị trí, một cái bởi vì vật liệu gỗ tự nhiên hoa văn mà hình thành nhỏ bé không gian. Vừa lúc có thể chứa được một chi bút máy, mà lại bị khăn bàn bao trùm lấy. Khi hắn đứng người lên lúc, chi kia đặc thủ bút máy đã vững vàng giấu ở nơi đó. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhìn không ra bất cứ dị thường nào làm. Liền ngay cả từ đầu đến cuối gấp chằm chằm hắn hai cái trợ lý, cũng chỉ nhìn thấy hắn ngồi xuống chỉnh lý tuyến đường sau đó đứng dậy ăn khớp động tác. Tốt, không có vấn đề. Lý Ấm vô tay, đối với nhân viên bảo an lộ ra khen ngợi mỉm cười. Hắn quay người đi ra phòng nghỉ, hai cái trợ lý theo sát phía sau. Trên máy tính bảng, từng cái chờ làm hạng mục công việc bị dần dần câu tuyển hoàn thành. 10 giờ sáng cả, tấn lễ chính thức bắt đầu. Nhạc buồn lưỡng lự, trang trọng mà nghiêm túc, quanh quẩn tại Trần thị trang viên lớn như vậy trong linh đường bên ngoài. Màu đen màn che tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, hoa màu trắng tầng vòng trùng được trồng. Trong không khí tràn ngập đến hương cùng tươi mới hoa cỏ hỗn hợp đặc thù mùi. Trong linh đường, các tân khách dựa theo thân phận và địa vị theo thứ tự đứng thẳng, phân biệt rõ ràng. Hàng phía trước là Long Thành chân chính người cầm quyền cùng Trần gia nhân vật trọng yếu, xếp sau thì là một chút trung tiểu thế lực đại biểu cùng leo lên người. Người người thân mang áo đen, ngực mang hoa trắng, trên mặt mang theo hoặc thật hoặc giả bi thương cùng nghiêm túc. Xuống ống đầy đủ bọn bảo tiêu như là màu đen pho tượng, đứng ở các ngõ ngách cùng thông đạo cửa vào. Ánh mắt sắc bén quét mắt toàn trường, bảo đảm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Trần Kiến Quốc ở nhà người chen chúc bên dưới, đứng tại linh đường phía trước nhất, chính hướng về phía ba tấm song song đen trắng di ảnh. Theo thứ tự là con của hắn Trần Thiên Khiếu cùng Trần Thiên Thương, còn có cháu của hắn Trần Phong. Người chủ trì ngắn gọn mà trầm thống giới thiệu ba vị người mất sau, đưa ánh mắt về phía Trần Kiến Quốc. Phía dưới, cho mời Trần Lão tiên sinh. Trần Kiến Quốc nện bước hơi có vẻ bước chân nặng nề, đi hướng tấm kia gỗ lim nói chuyện đài. Hắn mỗi một bước đều đạp rất ổn, giống như là tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo, Trần gia sống lưng còn không có đoạn. Hắn đứng vững tại trước ông nói, hai tay vịn mặt bàn, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài mỗi một tờ gương mặt. Lâm Mặc thông qua Lý Âm dấu ở thấu kính sau hai mắt, lạnh lùng quan sát đến đây hết thảy. Ma U Linh đã sớm đem dưới đài nhân vật trọng yếu tư liệu, đặc biệt là những cái kia ngăn nắp lý lịch phía sau ẩn tàng dơ bẩn. Đồng bộ truyền thâu đến Lâm Mặc trong ý thức. Trần Kiến Quốc rõ ràng khàn khàn cúng họng, thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ linh đường. Cảm tạ các vị thân bằng hảo hữu, các vị đồng nghiệp. Hôm nay có thể đến đưa Thiên Thương, Thiên Khiếu cùng Á Phong cuối cùng đoạn đường. Hắn lời dạo đầu mang theo bi thương, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía hàng phía trước chính giữa vị kia khí độ bất phàm nam tử trung niên. Đầu tiên, muốn cảm tạ trong lúc cấp bách bước ra đến đây Lưu trưởng quan. Trần Kiến Quốc khẽ bước cảm, ngữ khí cung kính. Lưu trưởng quan chủ trào Long Thành phát triển kinh tế nhiều năm, thức khuya dậy sớm, công văn lớn lao. Nhất là năm gần đây thúc đẩy mấy đại vệ dân công trình, càng là xâm nhập nhân tâm, kham vi làm gương mẫu. Dưới đài, vị kia Lưu trưởng quan sắc mặt trầm thống khẽ gật đầu đáp lại. Nhưng mà, tại U Linh truyền đến trong tin tức, vị này công văn lớn lao trưởng quan, để bao quát Trần Thị tập đoàn ở bên trong rất nhiều gia tộc xí nghiệp mượn nhờ quyền thế của hắn, tại những cái kia hệ dân công trình bên trong điên cuồng cướp lấy lợi ích, hủy nhà nhà dân, nghiền ép dân công, phía sau là vô số nhà đình huyết lệ. Trần Kiến Quốc ánh mắt rời về phía Lưu trưởng quan bên cạnh Trần Chính Nhạc cùng Nôn Ngọ. Càng phải cảm tạ Chính Nhạc hiến chất, cùng Nôn Ngọ tiên sinh, đại biểu trong tỉnh đích thân tới phung biếng. Thanh âm của hắn tăng cao hơn một chút, trong giọng nói mang theo uy hiếp ý vị. Chính Nhạc hiền chất tuổi trẻ tài cao, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, tại trọng yếu trên cương vị cẩn trọng. Thanh chính liên minh là chúng ta bắt trước mẫu mực. Nôn Ngọ tiên sinh cân đối các phương, lao khổ công cao, bảo đảm Long Thành đại cục ổn định, cư công chí vĩ. Trần Chính Nhạc khuôn mặt trầm tĩnh, Nôn Ngọ lại chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Chương 97, không chết không thôi. Chương 97, không chết không thôi. Nhưng ở Lâm Mặc nhìn thấy trong tư liệu, Trần Chính Nhạc thanh chính liên minh phía dưới là lợi dụng đặc thù con đường là bị kia tiến hành tài sản sát nhập, thôn tính. Mà nói buổi trưa cân đối các phương thì là dùng cà rốt và cây gậy thủ đoạn, là bị kia dọn sạch hết thể chứng ngại, trên tay nhiễm dơ bẩn không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Tiếp lấy, Trần Kiến Quốc ánh mắt nhìn về phía trong đám người những người khác, cảm tạ Lý Thị tập đoàn chủ tịch, Lý Vệ Quốc tiên sinh. Trần Kiến Quốc nhìn về phía cái kia hơi có vẻ phúc hậu nam nhân, Lý chủ tịch nhiệt tâm từ thiện, quyên tặng đa sở hy vọng tiểu học, là nổi tiếng Long Thành đại từ tốt nhà. Lý Vệ Quốc mặt lộ bị thương, khẽ khom người. Ma U Linh đánh dấu biểu hiện, vị này đại từ tốt nhà từ thiện quyên tiền, bất quá là vì tẩy trắng kết xù hắc kim, mỗi một phân tiền phía trên đều dính lấy người vô tội huyết tinh. Mà lại hắn hay là nhân ái bệnh viện khí quan buôn bán khách quen, đã từng vì cho mình đổi lá gan, không tiếc chế tạo từng tràng tai nạn xe cộ, cướp đoạt cái này đến cái khác người tuổi trẻ sinh mệnh. Cảm tạ Long Thành Thương hội hội trưởng Triệu Vĩnh Minh tiên sinh. Triệu hội trưởng chỉnh hợp thương nghiệp tài nguyên, đẩy mạnh ngành nghề phát triển, là Long Thành thương nghiệp phồn vinh lập xuống công lao hắn mã. Triệu Vĩnh Minh nâng đỡ mắt kính bạc vàng, biểu lộ nghiêm túc. Sau lưng nó lại là lũng đoạn thị trường, để ép trung tiểu thương hộ không gian sinh tồn, cấu kết thế lực ngầm thanh trừ đối lập, cường thủ hào đoạt hắc ám thủ đoạn. Cảm tạ Vĩnh Tín truyền thông Vương chủ tịch nắm chắc dư luận dẫn hướng, truyền bá xã hội năng lượng tích cực, không thể bỏ qua công lao. Họ Vương truyền thông ông chủ một mặt trầm thống, mà hắn trưởng không truyền thông, bất quá là thời khắc mấu chốt vì quyền quý phát ra tiếng, che giấu chân tướng công cụ. Lần ngược phải trái đen trắng, lừa gạt đại chúng. Trần Kiến Quốc một cái tiếp một cái cảm tạ xuống dưới, mỗi một câu ca ngợi đều đường hoàng. Tướng đài bên dưới những này áo mũ chỉnh tề nhân vật nâng đến đạo đức bãi đất, mỗi người bọn họ trên mặt đều lộ ra hoặc hàm xúc hoặc thụ dụng biểu lộ. Thường thụ lấy loại trường hợp công khai này dưới tán thành cùng tội phồng, phản phất những máu tươi kia cùng tội ác chưa từng tồn tại. Lâm Mặc thông qua Lý Ấm tầm mắt, lạnh lùng nhìn về trận này dối trá biểu diễn. U Linh truyền đến tin tức cùng Trần Kiến Quốc trong miệng ca ngợi hình thành bén nhọn mà châm chọc so sánh. Những người này phong quang cùng hưởng thụ, chính là xây dựng ở vô số Long Thành người bình thường huyết lệ cùng bất hạnh phía trên. Bọn hắn công hơn cùng từ thiện bất quá là che giấu tội ác tấm màn che. Rốt cục, cảm tạ khâu chuẩn bị kết thúc. Trần Kiến Quốc ngữ điệu đột nhiên nhất chuyển, thanh âm trở nên sục sôi, tràn ngập kích động lực. Các vị bằng hữu, các vị đồng nghiệp. Hắn trùng điệp vỗ một cái nói chuyện đài, phát ra tiếng vang nặng nề. Những năm gần đây, chúng ta những người này vì Long Thành phát triển lo lắng hết lòng. Chúng ta sáng tạo ra vào nghề, nộp thu thuế, ủng hộ công ích. Cánh tay của hắn huy động, ngữ khí rõ ràng. Mà một ít dấu đầu lộ đuôi, không dám lấy kỳ nhân đội, tự xưng là tổ chức sát thủ thế lực. Bọn hắn thủ đoạn hung tàn, làm việc ti tiện, không nhìn pháp luật kỳ cương, liên tiếp chế tạo huyết án, hại ta chí thân. Quay đến Long Thành không được an bình. Bọn hắn ý đồ dùng bạo lực cùng khủng bố đến phá hư chúng ta tân tân khổ khổ tạo dựng lên trật tự. Đám người dưới đài bắt đầu bạo động, rất nhiều người gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn tự xưng chính nghĩa, kỳ thực là một đám vô pháp vô thiên ác ôn. Trần Kiến Quốc thanh âm càng phát ra khàn giọng cùng cao vút. Bọn hắn sát hại con của ta, cháu của ta, bọn hắn uy hiếp đang ngồi mỗi người. Hôm nay bọn hắn có thể đối với Trần gia ra tay, ngày mai là có thể đối với các ngươi bên trong bất luận kẻ nào ra tay. Bọn hắn tồn tại là đối với tất cả chúng ta khiêu khích. Bọn hắn tà ác, chỉ tại phá vỡ chúng ta cộng đồng duy trì trật tự cùng phồn vinh. Dưới đài không ít người biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, nhất là những cái kia nhân ái bệnh viện hộ khách người trên danh sách. Bọn hắn càng là cảm động lây, phản phất thấy được tương lai mình kết cục. Lúc này Trần Kiến Quốc đột nhiên đưa tay, đem Trần Chính Nhạc mời đến trên đài. Hôm nay, Chính Nhạc hiền chất ở chỗ này, đại biểu trong tỉnh đối với chúng ta ủng hộ. Trần Kiến Quốc nắm thật chặt Trần Chính Nhạc tay, mặt hướng đám người. Cái này đầy đủ nói rõ, chính nghĩa đứng tại chúng ta bên này, trật tự đứng tại chúng ta bên này. Trần Chính Nhạc khẽ bước cằm, biểu lộ trang trọng, Trần gia là Long Thành trọng yếu trụ cột. Trong tỉnh từ đầu đến cuối chú ý Long Thành ổn định cùng phát triển. Bất luận cái gì ý đồ phá hư trật tự hành vi đều sẽ gặp nghiêm khắc đả kích. Mọi người dưới đài bị bất thình lình kịch liệt tuyên ngôn chỗ chấn động. Không ít người mặt lộ kinh ngạc, lập tức chuyển thành một loại nào đó cùng chung mối thù thần sắc. Những tân khách này vô luận trước khi đến trong lòng có dạng gì tiểu tâm tư, lúc này đều không thể chống lại đại thế. Trần Kiến Quốc thấy thế, càng thêm gióng giạc đứng lên. Cho nên, hôm nay ta ở đây hô hào, để cho chúng ta đoàn kết lại. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Chúng ta không có khả năng tùy ý sợ hãi lan tràn. Hôm nay, tại con ta Tôn Linh Tiền, ta, Trần Kiến Quốc, đại biểu Trần gia, cũng đại biểu tất cả khát vọng an bình chính trực chi sĩ tuyên bố. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân, khàn giọng hò hét, đối với bọn này vô pháp vô thiên cùng đồ, không chết không. Vâng. Một tiếng dị thường vang dội tiếng nổ mạnh, đột nhiên từ Trần Kiến Quốc trước người gỗ lim nói chuyện dưới đài phương nổ tung. Cái kia cố lực trùng kích to lớn không phải hướng ra phía ngoài quyết tán, mà là hướng vào phía trong co vào. Phản phất nói chuyện dưới đài phương mở ra một tấm vô hình miệng lớn, tướng đài bên trên hết thảy đều thôn vệ đi vào. Gỗ lim nói chuyện đài như là mảnh giấy giống như vỡ nát, nặng nghề màn che trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Bạo tạc sinh ra lực trùng kích, như là một cái vô hình cự truy, hung hăng đập vào dán chặt lấy nói chuyện ả y điếm lập Trần Kiến Quốc ngực bụng ở giữa. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Trần Kiến Quốc trên mặt cái kia rõ ràng hỗn hợp có bi thống cùng tức giận biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Thay vào đó là một loại cực hạn kinh ngạc. Hắn cặp kia nguyên bản thiêu đốt lên hỏa diễm con mắt, con người bỗng nhiên phóng đại. Bên trong phản chiếu lấy dưới đài vô số chương đồng dạng kinh hãi muốn tuyệt khuôn mặt. Hắn há to mồm, tựa hồ muốn nói cái gì. Thân thể lại tại trong một phần ngàn giây bị liệt diễm nuốt hết. Đứng tại bên cạnh hắn, đại biểu cho tầng cao hơn ý chí cùng quyền uy Trần Chính Ngạc, dưới đó trận thậm chí càng thê thảm hơn, bạo tạc cơ hồ đem hắn hơn nửa người triệt để xóa đi, chỉ còn lại có một chút phá toái vải áo cùng khó mà phân biệt tổ chức. Bọn hắn bắn tung tóe ở hậu phương câu đối phúng điếu phía trên, đem cái kia trắng bệnh điện chữ nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ sậm. Không chết không thôi, Trần Kiến Quốc sau cùng tuyên ngôn bị nổ tung âm thanh sinh sinh chặt đứt, biến thành sinh mệnh cuối cùng một tiếng im bặt mà dừng tê mình. Tĩnh mịch. Bạo tạc sau giây thứ nhất, là đại não không cách nào xử lý trước mắt cực đoan thảm kịch lúc sinh ra tuyệt đối tĩnh mịch. Dưới đài tất cả tân khách, vô luận là hàng phía trước những cái kia bụng dạ cực sâu, nhìn quen sóng gió đại nhân vật, hay là xếp sau những tâm tư đó khác nhau leo lên người, an mục nát người, tất cả đều như là bị trong nháy mắt rút đi hồn phách, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Chương 98, hỗn loạn chương 98, hỗn loạn trên mặt của bọn hắn ngưng kết lấy trước một khắc còn chưa rút đi sụp sôi, phù họa có thể là bí ẩn tính toán. Giờ phút này lại bị cái này nguyên thủy sợ hãi triệt để bao trùm. Lỗ tai của bọn hắn bên trong còn tại ông tác hưởng, trong tầm mắt vẫn lưu lại bạo tạc ánh lửa đốt ảnh. Cùng cái kia hai bộ, hoặc là nói cái kia hai đoàn đã từng là người bất thể. Ách một cái đứng ở hàng trước, cách nói chuyện đài lần cận phúc hậu thương nhân trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái. Hắn đắt đỏ trên quần áo tung tóe đầy ấm áp, dính dính điểm lấm tấm. Hắn cúi đầu nhìn một chút, lại ngẩng đầu nhìn đoàn huyết vụ kia, dạ dày đông nhiên kịch liệt run rẩy. Lập tức qua một tiếng cúi người, huế vật phun ra ngoài. Một tiếng này như là giải trừ một loại nào đó ma chú. A. Thê lương thét lên cuối cùng từ một cái quý phụ trong miệng bạo phát đi ra. Có tạc đạn. Bảo hộ Trần lão, bảo hộ các vị tiên sinh. Bảo an bọn họ phản ứng có thể xưng cấp tốc. Hoảng sợ thét lên cùng tiếng giống giận dữ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ linh đường. Nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an bọn họ lập tức của lên, một bộ phận người phóng tới ngã xuống đất. Trần Kiến Quốc, ý đồ hình thành bức tường người đồng tiến đi cứu rút. Một nhóm người khác thì cấp tốc nhào về phía riêng phần mình cần bảo vệ mục tiêu, rút súng lục ra. Khẩn trương chỉ hướng từng cái khả năng phương hướng, như lâm đại địch. Nhưng bọn hắn trên mặt kinh hoàng không thể so với tân khách thiếu. Lần này bạo tạc phát sinh ở bọn hắn tầng tầng đã kiểm tra khu vực hạch tâm, đây là đối bọn hắn bảo an hệ thống một kích chí mạng. Trang diện triệt để mất khống chế. Tân khách nhọn tiếng khóc, bảo an tiếng giống giận dữ, cái bàn bị đụng ngã thanh âm, chén rượu rơi xuống đất tiếng vỡ vụn. Nguyên bản trang nghiêm túc mục linh đường, trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Các tân khách thất kinh hướng lui lại co lại, xô đẩy, chen chúc lấy, đều muốn mau chóng thoát đi cái này đột nhiên biến thành lò sát sinh địa phương. Trước đó những cái kia áo mũ chỉnh tề, ra vẻ đạo mạo các đại nhân vật, giờ phút này cảm nhận được bản năng nhất sợ hãi. Hàng phía trước, vị kia chủ trào kinh tế, công hơn lớn lao lưu trực quan, trên mặt hắn tán đồng biểu lộ chưa hoàn toàn rút đi, liền bị dội tung tóe một mặt ấm áp chất lỏng sình sịch. Hắn vô ý thức đưa tay vuốt một cái, đập vào mi mắt chói mắt tinh hồng để trong cổ họng hắn phát ra khanh khách tiếng vang kỳ quái. Mập mạp thân thể run lên bần bật, mềm nhũn hướng lật ra sau đổ, chật vật quẳng xuống đất. Hắn toàn thân run rẩy giống như run run, rốt cuộc nhìn không ra nửa phần trưởng quan uy nghi. Bên cạnh hắn vị kia nhiệt tâm từ thiện lý vệ quốc lý chủ tịch, phản ứng càng không chịu nổi. Bạo tạc khí lãng mang đến một khối bén nhọn gỗ lim mảnh vỡ, như là phi đao giống như lướt qua, trực tiếp tức mất hắn nửa cái lỗ tai. Hắn như giết heo gào lên, hai tay bưng bít lấy máu chảy ồ ạt bên mặt, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Lúc trước tính toán như thế nào đem chính mình từ nhân ái bệnh viện sự kiện bên trong hái ra tiểu tâm tư, giờ phút này bị nguyên thủy nhất sợ hái triệt để thay thế. Sau đó hắn chật vật tìm kiếm công sự che chắn, tại bảo an chen trúc bên dưới hốt hoảng lui lại. Long Thành Thương hội hội trưởng Triệu Vĩnh Minh, kính mắt của hắn bị đánh bay, thấu kính vỡ vụn. Thế giới tại trước mắt hắn trở nên mơ hồ mà huyết hồng. Hắn phí công trên mặt đất lục lọi, ngón tay lại bị vẩy ra gai gỗ đâm xuyên, đau đến hắn hít vào khí lạnh. Phần kia chỉnh hợp thương nghiệp, hô phong hoán vũ thông dong không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại có một cái thất kinh, thấy không rõ phương hướng mù lòa. Vĩnh Tín truyền thông Vương chủ tịch, vị này am hiểu nắm chắc dư luận dẫn hướng truyền thông ông trùm. Chính hẳn cả giọng két chói tai vang lên, trên y phục của hắn dính đầy không biết là ai thịt nát cùng vết bẩn. Hắn ý đồ ẩn nút, lại cùng với những cái khác hoảng hốt chạy bừa người đụng vào nhau, té ngã trên đất. Vài đôi giày da từ tay hắn trên lưng dẫm qua, dẫn tới càng thê thảm hơn kêu thảm. Khống chế dư luận lực lượng tại lúc này không dùng được, hắn giống như những người khác, chỉ là hèn mọn nhất người cầu sinh. Những cái kia lúc trước còn tại trong góc nghị luận Trần gia không người, nói khoác nhà mình thủ đoạn đám hoàn khố tử đệ, giờ phút này mà không còn chút máu. Màu nâu tóc người trẻ tuổi ngồi liệt trên mặt đất, đúng quần bộ cấp tốc nhân mở một mảnh màu đấm nước đọng, chuyển ra mùi tanh tưởi bụi. Trải lấy bối đầu đồng bạn thì ôm đầu, thân thể co lại thành một đoàn. Không chỗ ở nốt han, rốt cuộc nói không nên lời ba ngày bắt được tổ chức sát thủ khoác lác. Mà mấy cái kia giống sa ngư một dạng người người mùi máu tươi, chuẩn bị chia cắt Trần gia sản nghiệp trung tiểu lão bản. Giờ phút này chân chính bị máu ngâm một đầu. Hói đầu Trương tổng bị một khối bay vụt gỗ lim mảnh vỡ đánh trúng cái trán, máu tươi chảy ròng, hắn bưng bít lấy vết thương. Giống như những người khác lộn nhào, chỉ muốn lập tức thoát đi. Cái gì tòa nhà? Cái gì thay thế Trần gia hoài nguyện, cũng không sánh nổi cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Ngày bình thường ra vẻ đảm bảo, cao cao tại thượng các đại nhân vật, giờ phút này triệt để bại lộ sinh vật bản năng cầu sinh. Lễ nghi, phong độ, giai tầng, hết thảy tất cả đều bị Trần Trụi sợ hãi phá tan thành từng mảnh. Người Trần gia đang đọc diễn văn đài mặt bên, giờ phút này đồng dạng lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng bị phẫn. Trần Tiên phản ứng nhanh nhất. Bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, hắn cơ hồ là bản năng nhào về phía trước, nhưng bị khí lãng đông nhiên đẩy trở về. Hắn nhìn xem trên đài mảnh huyết nhục kia mơ hồ cảnh tượng, con mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng. Thái dương nổi gân xanh, phát ra như dã thú gào thét, ra ra. Hắn đông nhiên rút ra bên cạnh bảo an vũ khí, giống như sói điên chỉ hướng bốn phía đám người hỗn loạn. Là ai? Cút ngay cho ta đi ra. Ta giết ngươi. Bên người bảo an dọa đến tranh thủ thời gian gắt gao ôm lấy hắn, sợ hắn mất khống chế phía dưới tạo thành càng lớn hỗn loạn. Trần Duệ đứng tại sau đó vị trí, bạo tạc khí lãng chủ yếu bị người phía trước ngăn trở. Nhưng hắn y nguyên bị chấn động đến đùn hai không chỉ, lảo đảo lui lại mấy bước. Ra ra. Trần Duệ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Hắn trợn mắt nhìn xem Ra Ra cùng Trần Chính Nhạc ở trước mắt bị tạc đến phấn thân vai cốt. Hắn muốn xông đi lên, lại bị bên cạnh tay mắt lanh lẹ Lý Ấm gắt gao giữ chặt. Chủ tịch, không thể tới. Nguy hiểm. Lý Ấm thanh âm cũng mang theo run rẩy, nhưng hắn trên tay lực đạo cực lớn, thấu kính sau trong mắt cũng tràn đầy kinh hãi. Trần Thiên Chính biểu hiện muốn so con của hắn chấn định được nhiều, nhưng này phần chấn định cũng như đầu mùa đông yếu ớt miếng băng mỏng, dưới đáy là mãnh liệt kinh đào hải lãng. Gương mặt của hắn cơ bắp tại không bị khống chế nhảy lên. Ánh mắt chỗ sâu là khó có thể tin chân kinh, cùng một loại tuyệt vọng. Phu thân, Trần Gia Định Hải thần châm, ngay tại trước mắt hắn. Không có. Tính cả đại biểu cho vị kia ý chí Trần Chính Nhạc cùng một chỗ, bị tạc đến phấn thân vai cốt. Trần Gia, lần này thật xong. Hắn không dám nhìn tới trên đài cái kia thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, mà là đống nhiên quay đầu. Giống như là sắp tử vong trước đó hung lang, ánh mắt của hắn điên cuồng quét mắt đám người hỗn loạn. Quét mắt mỗi một cái khả năng ẩn giấu đi sát thủ gương mặt. Ngón tay của hắn chăm chú nắm chặt, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay. Là ai? Là tổ chức sát thủ sao? Nhất định là bọn hắn. Bọn hắn cũng dám. Bọn hắn vậy mà có thể làm được một bước này, nhất định có người đang giúp bọn hắn. Là ai đang giúp bọn hắn? Chẳng lẽ là đối với ta Trần gia khống chế Long Thành lâu như vậy, cảm thấy bất mãn sao? Chương 99, Thiết Mạc chương 99, Thiết Mạc Trần Tiên Chính cảm giác mình lý trí đang bị thiêu đốt. Phong tỏa trang viên, một con rồi cũng không cho phép thả ra. Trần Tiên Chính cuối cùng từ trong kẽ răng gạt ra một đạo mệnh lệnh, thanh âm khàn giọng lại mang theo không thể nghi ngờ ngân lệ. Tất cả thông tin tín hiệu lập tức che đậy. Ở đây tất cả mọi người, một cái không cho phép đi. Cha, cho ta đảo bà thước đất cha. Mệnh lệnh của hắn rất nhanh đến mức đến chấp hành. Càng nhiều bảo an từ trang viên các nơi vào tới, cưỡng ép chấn áp hỗn loạn. Dùng thủ đoạn bạo lực đem thất kinh các tân khách chia cắt, khống chế lại. Kêu khóc cùng tiếng chửi rủa liên tiếp, nhưng cùng vừa rồi thuần túy khủng hoảng khác biệt, hiện tại mang tới một loại phẫn nộ. Phía quan phương tốc độ phản ứng vượt quá tưởng tượng. Có lẽ là bởi vì Trần Chính Nhạc thân phận đặc thù. Có lẽ là bởi vì trận này bạo tạc phát sinh ở Long Thành đỉnh tiêm quyền quý nơi tụ tập. Có lẽ là có rất nhiều nhân viên chính phủ ở đây, chạm đến mẫn cảm nhất thần kinh. Không đến 10 phút đồng hồ, bén nhọn tiếng địch liền do vươn xa gần, giống như nước thủy triều đem Trần thị trang viên vây quanh. Lần này, tới không còn là phổ thông trị an viên. Thân mang màu đen y phục tác chiến, cầm trong tay trường thương đặc công đội viên như lâm đại địch. Bọn hắn cấp tốc kéo mấy đạo dây cảnh giới, triệt để phong tỏa toàn bộ trang viên cực kỳ xung quanh 5 cây số khu vực. Sau đó xe cộ thu bạo phá tan trang viên cửa lớn, đặc công các đội viên nối đuôi nhau mà vào. Cấp tốc tiếp quản hiện trường bảo an quyền khống chế, sự cương ngạnh cùng chuyên nghiệp trình độ xa không phải Trần gia bảo tiêu nhưng so sánh. Bầu trời truyền đến cánh quạt anh minh, máy bay trực thăng bắt đầu ở tầng trời thấp xoay quanh tuần sát. Hiện trường bị dựa theo cấp bậc cao nhất chống khủng bố dự án xử lý. Cùng nhau chạy đến là hình sự trinh sát chi đội kỹ thuật xe cộ, Tôn Minh Viễn từ trên một chiếc xe nhảy xuống, sắc mặt của hắn xanh mét đến dọa người. Khi hắn nhìn thấy trong linh đường cái kia như địa ngục cảnh tượng lúc, cho dù là hắn dạng này thường thấy tràng diện huyết tinh lao trị an, trong dạ dày cũng không nhịn được một trận bốc lên, càng cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Xong, đây là trong đầu của hắn lóe lên ý niệm đầu tiên. Trần Kiến Quốc chết, Trần Chính Nhạc chết, tại trên địa bàn của hắn. Tại tổ chuyên án toàn lực điều tra và giải quyết tổ chức sát thủ vụ án thời điểm, phát sinh ác liệt như vậy án bạo tạc, hắn đã có thể tưởng tượng đến phía trên sẽ có cỡ nào lôi đình tức giận. Chính mình cái này tổ chuyên án tổ trưởng, hình sự trinh sát chi đội trưởng vị trí, chỉ sợ thật ngồi vào đầu. Nói không chừng còn muốn có nổi gánh trách nhiệm. Nhưng bổ cứu tâm tư hay là để hắn cưỡng ép đè xuống tất cả sợ hãi cùng tạp niệm. Bảo hộ hiện trường, khoa kỹ thuật vào sân. Vết tích, pháp y, nhanh. Tôn Minh Viễn gầm rú lấy, thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương mà có chút biến điệu. Tất cả hiện trường nhân viên, bao quát người Trần gia cùng bọn hắn người, toàn bộ cách ly tra hỏi. Nhanh. Ngay sau đó, trong thành phố, thậm chí trong tỉnh ngành tương quan đại quan cũng lần lượt đổ tới. Hiện trường thành lập lâm thời khẩn cấp bộ chỉ huy, cấp bậc cao đến dọa người. Nói buổi trưa thân ảnh cũng xuất hiện đang chỉ huy trong bộ, sắc mặt của hắn âm trầm. Ánh mắt lạnh đến có thể chết có người, không người nào dám tới gần hắn 3 mét bên trong. Đến từ trong tỉnh chuyên nghiệp bạo phá chuyên gia đoàn đội mặc nặng nề phòng ngừa bạo lực phụ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận bạo tạc điểm hạch tâm. Trải qua nửa giờ sơ bộ điều tra cùng lấy chứng, sơ bộ kết luận bị tập hợp đến bộ chỉ huy tạm thời. Chất nổ bị xảo diệu lại chuyên nghiệp để đặt đang đọc diễn văn dưới đài vừa mới cái cực kỳ ẩn nấp tự nhiên chất gỗ trong rãnh. Bạo tạc định hướng cực kỳ tinh chuẩn, năng lượng chủ yếu hướng lên cùng hướng đặc biệt phương hướng phóng thích. Chỉ tại tối đại hóa sát thương trên đài mục tiêu, cho thấy người chế tạo cao siêu bạo phá kỹ xảo cùng tỉnh táo tính toán. Sử dụng thuốc nổ là tự chế cao tính năng thuốc nổ, phối trộn tinh xảo, uy lực to lớn lại dùng số lượng khống chế vô cùng tốt. Dẫn bạo phương thức kết hợp tinh vi hóa học trì hoãn trang bị cùng biến trình sóng điện từ tín hiệu phát động song trọng cơ chế. Chuyên gia phỏng đoán, hung thủ khả năng tại cách đó không xa điều khiển bạo tạc. Khi Trần Kiến Quốc sục sôi diễn thuyết, đặc biệt là cuối cùng câu kia không chết không thôi, thúc đẩy chỗ tối người thao túng tiến hành điều khiển dẫn bạo. Đây là một loại cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ tỉnh táo thủ pháp một vị bạo phá chuyên gia tại hướng bộ chỉ huy báo cáo lúc, ngữ khí trầm trọng nói đạo. Đối với thuốc nổ số lượng chính xác tính toán, đối với bạo phá phương hướng khống chế tinh chuẩn, đối với dẫn bạo thời cơ hoàn mỹ nắm người gây án tuyệt đối là đứng đầu nhất bạo phá cao thủ, tố chất tâm lý cực kỳ ổn định. Đây cũng không phải là phổ thông tội phạm có thể làm được. Cái kết luận này để trong bộ chỉ huy trái tim tất cả mọi người đều chìm xuống dưới. Tìm kiếm phạm vi. Một vị trong tỉnh tới đại quan nghiêm nghị hỏi. Loại này điều khiển dẫn bạo, phạm vi bao lớn? Hung thủ khả năng giấu ở cái nào? Bạo phá chuyên gia lau mồ hôi, căn cứ bạo tạc trang bị lưu lại máy nhận tín hiệu bộ kiện phân tích. Loại trang bị này cực hạn hữu hiệu điều khiển khoảng cách trên lý luận có thể đạt tới 5 cây số. Nhưng cân nhắc đến trong trang biên bộ tín hiệu che đậy cùng kiến trúc che chắn, cùng hung thủ cần tương đối rõ ràng tầm mắt đến quan sát hiện trường, xác nhận mục tiêu vị trí cũng lựa chọn tốt nhất dẫn bạo thời cơ. Chúng ta cho là hung thủ khả năng nhất tiềm phục tại 3 cây số phạm vi bên trong chút cao tiến hành quan sát cùng thao tác. Tính cả gây án sau khả năng ngắn ngủi dừng lại cùng rút lui thời gian, phong tỏa phạm vi bị cấp tốc xác định, lấy Trần Thị trang biên làm trung tâm, bán kính 5 cây số bên trong tất cả khu vực. Mệnh lệnh bị tầng tầng hạ đạt. Trong khoảnh khắc, lấy Trần Thị trang biên làm trung tâm, một đạo thiết mạc đống nhiên rơi xuống. Đặc công đội viên cùng đến tiếp sau tiếp viện các chị an viên như lang như hổ nhào về phía khu phong tỏa. Nơi này là Long Thành nổi danh phú hào khu cùng cao cấp cộng đồng, nhưng giờ phút này không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Cấp cao nơi ở cư xá đại môn bị cưỡng ép phá vỡ, nhân viên bảo an không dám ngăn cản. Mặc đồ ngủ, thất kinh các gia đình bị yêu cầu toàn bộ tập trung đến khu vực khoáng đạn, tiếp thụ đề ra nghi vấn cùng thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật. Trong Gaza mỗi một chiếc xe, mỗi một cái khả năng giấu người nơi hẻo lánh đều bị lặp đi lặp lại điều tra. Xung quanh con đường bị triệt để phong kín, thiết lập trạm nghiêm tra. Mỗi một chiếc ý đổ ra vào xe cộ đều phải tiếp thụ nghiêm khắc nhất kiểm tra. Dương phía sau, cái bệ, nắp động cơ, thậm chí hành khách vật phẩm cá nhân không một bỏ sót. Trên phi cơ trực thăng đèn pha như là to lớn của sáng, vừa đi vừa về đảo qua mặt đất, không dung tha bất luận cái gì khả nghi động tĩnh. Nhưng mà, cùng mảnh này cao cấp cộng đồng gặp thô bạo đối đãi so sánh. Khu phong tỏa biên giới cư dân bình thường khu, cửa hàng nhỏ, lưu động nhân khẩu căn cứ thì lâm vào một loại khác khủng hoảng. Như lang như hổ điều tra nhân viên đối bọn hắn càng thêm không khách khí, tiếng đập cửa biến thành tiếng phá cửa, đề ra nghi vấn biến thành quát lớn. Rất nhiều người còn đang trong giấc mộng liền bị kéo lên, đối mặt băng lãnh chỉ an côn cùng cường quang đèn tin, dọa đến hồn bất phụ thể. Một chút xương nhỏ, nhà kho nhỏ bị cưỡng ép mở ra, vật phẩm bị lật đến một mảnh hỗn độn. Trường quan, chuyện gì xảy ra a? Chúng ta chính là dân chúng bình thường bất nói nhảm. Có thấy hay không người khả nghi? Không có a. Cái gì bạo tạc? Chúng ta không biết a không biết liền trung thực gợi. Không cho phép loạt động. Chương 100, báo ứng chương 100, báo ứng tiếng phản nàn, khóc lóc kể lể âm thanh bị càng lớn quát lớn âm thanh ép xuống. Đặc quyền giai tầng trên tăng lễ ra kinh thiên huyết án. Đại giới lại muốn những người bình thường này đến gánh chịu càng nhiều. Bọn hắn thậm chí không có tư cách biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, sinh hoạt bị quấy đến long trời lở đất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bộ chỉ huy bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Từng cái điều tra tiểu đội phản hồi về tới tin tức liên miên bất tận, chưa phát hiện nhân viên khả nghi, chưa phát hiện khả nghi vật phẩm, chưa phát hiện chế tạo cùng dẫn bạo thuốc nổ vết tích. Bán kính 5 cây số, cao lầu sân thượng, vứt bỏ nhà máy, đang xây công trường, khách sạn phòng khách. Tất cả trên lý luận thích hợp quan sát cùng điều khiển nổ tung địa điểm đều bị xi một lần lại một lần. Kết quả, không thu hoạch được gì. Cái kia chế tạo kinh thiên bạo tạc đỉnh tiêm bạo phá cao thủ, tựa như là hòa tan tại trong không khí, không có để lại bất luận cái gì chỉ hướng thân phận manh mối. Vũ Địch sớm đã tại dẫn bạo tạc đạn đằng sau, dựa theo dự định lộ tuyến. Tại U Linh Viễn Trình chỉ dẫn bên dưới, lặng yên không một tiếng động rút lui. Dẫn bạo khoảng cách cũng không phải bạo phá chuyên gia suy đoán 3 cây số, mà là 5 cây số. Tôn Minh Viễn sắc mặt từ xanh mét biến thành trắng bệnh, cuối cùng một mảnh cho tàn. Hắn đứng tại đèn đuốc sáng trưng, lại tràn ngập thất bại khí tức bộ chỉ huy tạm thời bên trong. Nghe tất cả tiểu tổ liên tiếp báo tới chưa phát hiện dị thường báo cáo, cảm giác lạnh cả người. Hắn biết điều này có ý vị gì. Tìm không thấy hung thủ, nhưng cái này ngập trời cự án nhất định phải có một cái công đạo. Áp lực đã từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Nôn Ngọ tiên sinh bên kia thậm chí không tiếp tục đến trách cứ, nhưng là loại trầm mặc này so bất luận cái gì gào thét đều càng làm cho người ta ngạt thở. Trần Chính ngạt chết, Trần Kiến Quốc cũng đã chết, hắn sư phụ Trần Thái còn nguyện ý trợ giúp hắn sao? Hắn biết mình đã thành một viên sắp bị bỏ qua con rơi. Trong tỉnh tới đại quan ngón tay trùng điệp đập vào xa bàn biên giới. 5 cây số bán kính, cấp bậc cao nhất phong tỏa, trên trời dưới đất lục soát cái út sấp. Kết quả đây, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có sợ đến. Các ngươi Long Thành trị an lực lượng đều là làm ăn gì? Hắn gầm thét tại trong lều vải quanh quẩn, không người dám nói tiếp. Nôn Ngọ nhắm mắt lại, nói ra, giải trừ phong tỏa đi. Tiếp tục phong tỏa đã không có ý nghĩa, sẽ chỉ lãng phí tài nguyên cùng chế tạo khủng hoảng lớn hơn nữa. Đem tìm kiếm chuyển hướng toàn thành bí mật loại bỏ, trọng điểm loại bỏ gần đây nhập cảnh nhân viên, nhất là có bạo phá tật xấu hoặc tương quan giáo dục bối cảnh nhân viên. Không lâu sau đó, ngoài trang viên trận địa sẵn sàng đón quân địch đặc công các đội viên bắt đầu có thứ tự rút lui, máy bay trực thăng tiếng oanh minh từ từ đi xa. Những cái kia bị cưỡng ép khống chế tại nhà mình hoặc điểm tụ tập dân chúng đang ngạc nhiên nghi ngờ không chừng bên trong thu được có hạn tự do. Một loại uy mang khuất nhục cùng phẫn nộ tại khu phong tỏa bên trong lan tràn, nhất là những cái kia phổ thông cộng đồng. bị thô bạo đối đãi ký ức tuyệt không phải một sớm một chiều có thể bớt lên. Vô luận là đối với tầng dưới chót, hay là đối với tầng cao nhất mà nói, sự tình đều phải có một cái bàn giao. Tổ chức sát thủ, chỉ có thể là tổ chức sát thủ Tôn Minh Viễn tự lẩm bẩm, giống như là đang thuyết phục chính mình. Cũng giống là tại vì lần này nhất định không cách nào chinh phá kinh thiên đại án, quyết định nhất định kết luận. Cứ việc, bọn hắn không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ. Cùng ngày, chạm vào tối, Phù Thành, Lâm Hồ biệt thự. Trần Thái ngồi tại thư phòng trên ghế mây, nhìn qua ngoài cửa sổ bị trời chiều nhuộm thành màu đỏ vàng mặt hồ. Ly trà trước mặt đã mát ấu, hắn lại hồn nhiên không hay. Lớn tuổi, tinh lực không tốt, Long Thành Phong ba tựa hồ cách hắn rất xa. Tôn Minh Viễn cú điện thoại kia mang tới một chút bất an, cũng dần dần bị nước hồ bình tĩnh vớt lên. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, trầm ổn mà hữu lực. Không phải trong nhà người hầu. Trần Thái chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đi đến. Ước chừng 27-28 tuổi, mặc cắt xén hợp thể màu đậm quần áo. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng hai đầu lông mày mang theo một cô cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng. Sầu lo. Trần Thái nhận ra hắn, Doãn Văn Thâm, vị kia cháu trai. Trần lão. Doãn Văn Thâm có chút không người, lễ tiết chu đáo, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một cô đè nén nặng nề. Trần Thái trong lòng có chút châm xuống. Doãn Văn Thâm đột nhiên đến thăm, tuyệt không bình thường. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Văn Thâm thiếu gia a, ngọn gió nào thổi ngươi tới?" "Ngồi." Doãn Văn Thâm không có khách sáo, trực tiếp tại đối diện ngồi xuống, nhìn xem Trần Thái. Hắn trực tiếp mở miệng nói, "Trần lão, ta là tới thông chi ngài một tin tức, xin ngài nén bi thương." Trần Thái nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt. "Nén bi thương? Cái gì? Tin tức?" Chính nhạc thuốc Doãn Văn Thâm thanh âm trầm thấp. "Sáng hôm nay, tại Long Thành Trần gia trên tang lễ, gặp phải bạo tạc tập kích, bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ." "Và anh?" "Hy sinh vì nhiệm vụ" hai chữ, giống một viên đạn, tại Trần Thái trong đầu bị dẫn bạo. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết đột nhiên xông lên đỉnh đầu, trước mắt trong nháy mắt tối sầm. Trong lỗ tai ông tác hưởng, toàn bộ thế giới đều phảng phất nghiêng, xoay tròn. Hắn vô ý thức đưa tay chống đỡ cái ghế lan can, mới tránh cho từ trên ghế tuột xuống. "Hy sinh vì nhiệm vụ." "Chính nhạc." "Chết." Con trai duy nhất của hắn, hắn suốt đời kiêu ngạo, bị hắn ký thác kỳ vọng, tương lai tiền đồ vô lượng như tử. "Chết." "Không có khả năng." "Tuyệt đối không có khả năng." "Hôm qua còn rất tốt, còn thông qua điện thoại, còn nói." Băng lãnh hiện thực như là vạn trượng băng thủy, đem hắn từ đầu đến chân tới đến xuyên tim. Trái tim của hắn truyền đến một trận như tê liệt và đau, đau đến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có trong cổ họng phát ra khanh khách như là ống bê rách bình thường quái dị tiếng vang. Trong thoáng chốc, ký ức mảnh vỡ không bị khống chế quần quật đi lên. Rất nhiều năm trước, hắn còn không phải phó cục trưởng, chỉ là một cái một lòng leo lên trên đội trưởng hình sự. Hắn trải qua làm qua cùng một chỗ bản án, một cái thuốc nổ vũ khí kỹ sư nhi tử, bị cuốn tiến vào một cọc không thể nói nói kiện cáo bên trong. Hắn vì leo lên, vì thăng chức, hắn thực hiện một chút áp lực, cuối cùng người trẻ tuổi kia vận mệnh bị dừng lại. Hắn nhớ ký tại bắt hiện trường, cái kia cả một đời trên mặt đều treo nụ cười kỹ sư, dùng một đôi thiêu đốt lên lửa giận con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cái kia kỹ sư giống một đầu bảo hộ con non dã thú, đối với hắn phát ra khàn giọng nguyền rủa, "Trần Thái, ngươi không phân trắng đen, vu hãm người tốt. Ngươi nhìn xem, ngươi hôm nay làm sao đưa con của ta đi vào, lão thiên gia một ngày nào đó cũng sẽ để ngươi nếm thử mất đi nhi tử tư vị. Ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn, chết không yên lành." Lúc đó hắn khịt mũi coi thường, cảm thấy đó bất quá là kẻ yếu vô năng sủa ấy ngòi. Nhưng bây giờ, cầu kia ác độc nguyền rủa, phản phất xuyên qua mấy chục năm thời gian, tại thời khắc này, tinh chuẩn đánh trúng vào hắn. "Báo ứng? Đây chính là báo ứng sao?" Trần Thái thân thể run rẩy kịch liệt, không phải bi thường, mà là một loại sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Chương 101, vấn trách chương 101, vấn trách. Trần Thái bỗng nhiên bắt lấy ngực, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. "Trần lão, ngài thế nào?" Doãn Văn Thâm một cái bước nhanh về phía trước, đỡ lung lay sắp đổ Trần Thái, cửa đối diện bên ngoài hô, "Nhanh, gọi bác sĩ." Trần Thái gắt gao bắt lấy Doãn Văn Thâm cánh tay, hắn hô xích thở hổn hển. Ánh mắt đỏ như máu, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, là ai? Doãn Văn Thâm vịn hắn tòa hạ, thấp giọng nói, hiện trường sơ bộ phán đoán, là tổ chức sát thủ kia cách làm. Thủ pháp của bọn hắn chuyên nghiệp, mục tiêu minh xác. Trong tỉnh đã thành lập cấp bậc cao nhất bộ chỉ huy tạm thời, gia gia của ta mười phần tức giận. Tổ chức sát thủ. Thuốc nổ vũ khí Trần Thái ánh mắt tan rã, tràn đầy cừu hận thấu xương. Nhưng này cừu hận chỗ sâu, lại cất giấu một tia đối với câu tiên nguyền rủa sợ hãi. Bác sĩ rất nhanh chạy đến, cho Trần Thái dụng, để hắn hơi bình phục một chút. Nhưng hắn cả người phảng phất trong nháy mắt già mua 20 tuổi, tinh khí thần đều bị rút sạch. Doãn Văn Thâm một mực canh giữ ở bên cạnh, đợi đến Trần Thái hô hấp thoáng bình ổn, mới chậm rãi mở miệng, "Trần lão, chính nhạc thúc là vì gia gia làm việc lúc ra sự tình, gia gia sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mà Long Thành hiện tại thế cục phức tạp, Trần gia bị thương nặng, cần ổn định cục diện. Gia gia của ta có ý tứ là, nhất định phải kiên quyết đả kích tổ chức sát thủ phách lối khí diễm. Ngài là Long Thành xuất thân, đối với Long Thành tình huống, đối với Tôn Minh Viễn, đều hiểu rõ nhất. Ngài nhìn, sau đó nên như thế nào ứng đối?" Trần Thái ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ, trời chiều đã hoàn toàn rơi xuống, mặt hồ bị hoàng hôn bao phủ, một mảnh lờ mờ. Hồi lâu, mới dùng một loại cực độ mỏi mệt cùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Loạn, nhất định phải dùng trọng điện, nhất định phải vào chỗ chết cha. Tất cả có hiểm nghi, thà giết lầm, không dung tha. Chính nhạc, không có khả năng chết vô ích. Về phần Minh Viễn, hắn có từ tội lỗi, ta đã không có khí lực lại bảo đảm hắn. Hết thảy theo quy củ xử lý đi. Giờ khắc này, hắn từ bỏ Tôn Minh Viễn, cái kia hắn một tay để bạn, coi là truyền nhân y bát đệ tử. Tại mất đi nhi tử to lớn bi thống trước mặt, trở nên không quan trọng gì. Mà Doãn Văn Thâm cũng đã nhận được hắn muốn đáp án, hoặc là nói, hắn chỉ cần Trần Thái một cái thái độ. Hắn khẽ bước cằm, ta hiểu được. Trần lão, xin ngài nén bi thương, bảo trọng thân thể. Hắn không tiếp tục nhiều lời, đứng dậy có chút túi đầu, lặng yên tối lui ra khỏi thư phòng. Trong phòng triệt để tối xuống. Trần Thái không nhúc nhích ngồi tại trong ghế, phản phất cùng Hắc Ám hòa làm một thể. Hồi lâu, một tiếng kiềm chế đã lâu nghẹn ngào cuối cùng từ trong Hắc Ám truyền ra. Càng ngày càng vang, cuối cùng biến thành tê tâm liệt phế khóc thét. Ngoài cửa sổ, mặt hồ đen kịt một màu. Long Thành vấn trách phong bạo, tới so dự đoán càng thêm mãnh liệt. Trần Chính Nhạc tử vong, Trần gia tại xã hội trên ý nghĩa hủy diệt, chạm đến tầng chốt nhất thần kinh. Lần này nghiêm trọng vụ án, nhất định phải có người phụ trách, cũng nhất định phải cho phía trên, cho phía dưới một cái bàn giao. Làm Long Thành trị an người phụ trách chủ yếu, phân công quản lý trị an trưởng quan bị nghiêm khắc gian dạy, tấn thăng vô vọng. Ngay sau đó, cùng trị an hệ thống tương quan một loạt quan viên đều hứng chịu tới khác biệt trình độ xử lý cùng điều tra. Làm trực tiếp người chấp hành, tổ chuyên án tổ trưởng, hình sự trinh sát chi đội trưởng Tôn Minh Viễn, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Giờ phút này, Long Thành cục trị an cao ốc, tổ chuyên án phòng họp. Giai mảnh bàn hội nghị chủ vị trống không, đó là trước đó Tôn Minh Viễn vị trí. Hắn giờ phút này đang ngồi ở gần cửa sổ trong bóng tối, sát mặt trắng bệnh. Hắn gái eo lại thẳng tắp, ý đồ duy trì sau cùng thể diện. Nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu không cách nào che giấu tơ máu cùng hoàn toàn tĩnh mịch hôi bại. Hắn biết, chính mình chính trị sinh mệnh tử hình bản án, có lẽ ngay hôm nay hạ đạt. Khẩn cấp phản ứng chậm chạp. Xét thấy sự kiện tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Trải qua nghiên cứu quyết định, miễn đi Tôn Minh Viễn Long Thành cục trị an hình trình chi đội trưởng chức vụ. Tổ chuyên án tổ trưởng chức, do tỉnh tính phái chuyên viên tiếp nhận. Tuyên bố quyết định tiếng người âm băng lãnh. Xét thấy Tôn Minh Viễn đồng chí đối với tiền kỳ tình tiết vụ án còn có hiểu rõ, tạm lưu tổ chuyên án hiệp trợ làm việc, lập công cho tội. Tôn Minh Viễn, ngươi có ý kiến gì? Mọi ánh mắt đều tập trung đến Tôn Minh Viễn trên thân. Hắn cảm thấy cổ họng khô chát chát căng lên, giống như là bị vô số châm nhỏ chát thứ. Hắn khó khăn đứng người lên, thanh âm khàn khàn, ta không có ý kiến, kiên quyết phục tùng thượng cấp quyết định. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp tổ mới trường công làm, tranh thủ sớm ngày phá án. Cho tới bây giờ, cũng không có nhận được sư phụ điện thoại. Tôn Minh Viễn trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để dập tắt. Hắn triệt để thành một viên con rơi. Hắn chậm rãi ngồi xuống, cảm giác bốn bề hết thảy thanh âm đều trở nên mơ hồ mà xa xôi. Chỉ có trong lồng ngực viên kia băng lãnh chìm xuống trái tim, tại từng cái gõ lấy tuyệt vọng nhịp trống. Cùng lúc đó, tại cao ốc thị chính tầng cao nhất cái nào đó cỡ nhỏ trong phòng họp, một trận cấp bậc cao hơn hội nghị bí mật vừa mới kết thúc. Tham dự hội nghị người giải rác mấy người, nhưng mỗi một cái quyết sách đều đủ để ảnh hưởng Long Thành tương lai cách cục. Hội nghị hạch tâm đề tài thảo luận một trong chính là Trần gia lưu lại quyền lực cùng lợi ích chân không, nhất là tại cực kỳ trọng yếu nguồn năng lượng lĩnh vực. Trần gia hạch tâm nhân viên liên tiếp hao tổn, Trần Thiên Hiếu, Trần Thiên Thương, Trần Kiến Quốc liên tiếp tử vong. Trần Thiên Chính một cây chẳng chống đúc nhà, lại năng lực cùng hy vọng đồng đều không đủ để khống chế cục diện. Long Thành nguồn năng lượng lĩnh vực quan hệ trọng đại, không có khả năng lâu dài ở vào rắn mất đầu trạng thái. Để tránh bị kẻ phạm pháp thừa cơ thẩm thấu làm rối, một vị trong tỉnh tới đại biểu làm ra cuối cùng chỉ thị. Xét thấy trước mắt tình thế phức tạp, quyết định thành lập Long Thành nguồn năng lượng sản nghiệp lâm thời cân đối ủy ban. Do Doãn Chấn Nguyên đảm nhiệm ủy ban chủ nhiệm, toàn quyền phụ trách chỉnh hợp quá độ trong lúc đó tương quan sự vụ, bảo đảm bình ổn có thứ tự, tuyệt đối không chế. Doãn Chấn Nguyên tinh lực dồi dào, lập trường kiên định, tin tưởng hắn có thể xử lý thích đáng tốt lần nguy cơ này. Đối với Trần gia còn thừa nhân viên, trên nguyên tắc cho tất yếu che chở, nhưng nó sản nghiệp cùng lực ảnh hưởng, nhất định phải đặt vào quản lý mới hệ thống. Cụ thể tiêu chuẩn, do Doãn Chấn Nguyên chủ nhiệm nắm chắc. Cái này bổ nhiệm mang ý nghĩa vị kia không tín nhiệm nữa bản địa bất kỳ thế lực nào hoặc gia tộc. Quyết định trực tiếp phái ra dòng chính lực lượng, lấy bàn tay sắt thủ đoạn tiếp quản Long Thành trọng yếu nhất mạch máu kinh tế một trong. Trần gia cục thịt béo này, cuối cùng vẫn là bị lực lượng cường đại hơn thuận thế tiếp quản. Cái gọi là che chở tại thực lực yếu bất đằng sau, cũng biến thành không gì sánh được hiện thực. Trần gia có lẽ còn có thể giữ lại một chút canh thừa thịt nguội, nhưng huy hoàng của ngày xưa cùng quyền hành đã tan thành mây khói. Đối với sát thủ tổ chức coi trọng được đề thăng đến cao độ trước đó chưa từng có. Một phần tìm từ cực kỳ nghiêm khắc nội bộ thông cáo cấp tốc phát xuống đến Long Thành thậm chí xung quanh địa khu tất cả trị an tương quan đơn vị. Đồng thời, một phần trải qua tỉ mỉ gõ rửa, mặt hướng công chúng tin tức bản thảo cũng thông qua phía quan phương con đường tuyên bố. Chương 102, dựa theo ta chỉ dẫn phương hướng chương 102, dựa theo ta chỉ dẫn phương hướng mặt hướng trị an đơn vị nội bộ thông cáo bên trong, đem tổ chức sát thủ định nghĩa là cực kỳ nguy hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn, xem thường pháp luật kỷ cương, đối với xã hội trật tự cấu thành nghiêm trọng uy hiếp chủ nghĩa khủng bố tính chất phạm tội tập đoàn. Yêu cầu tất cả đơn vị tăng lên cảnh giới cấp bậc, phát động hết thể lực lượng, tiến hành toàn phương vị, không góc chết loại bỏ, cường điệu thò đầu ra liền đánh, tuyệt không nhân lượng. Một phần khác thì là trải qua tỉ mỉ tân trang, mặt hướng toàn thành phố dân chúng tin tức bản thảo. Bài viết cường điệu biểu thị ra đúng không hạnh lâm nạn người ai điếu, đến với bọn hắn cống hiến cùng cử chỉ chính nghĩa. Nhấn mạnh lần này sự kiện đối với xã hội công cộng an toàn ác liệt ảnh hưởng, cũng đem quy mô lớn bạo lực lùng bắt hành động giải thích là cần thiết, lâm thời khẩn cấp an toàn biện pháp. Chỉ tại bảo hộ rộng rãi thị dân sinh mệnh tài sản an toàn đối với tại trong lúc này cho bộ phận thị dân mang tới không tiện biểu thị ấy nấy, cũng hứa hẹn theo tiếp theo quy xử lý đến tiếp sau công việc. Bài viết cuối cùng, đồng dạng đem đầu mâu trực chỉ thần bí tổ chức sát thủ hô hào thị dân cung cấp manh mối, cộng đồng giữ gìn Long Thành an bình. Đại đa số bị mơ mơ màng màng phổ thông thị dân, xem hết tin tức. Có thể là tại Trà Dư tiểu hậu nghe nói, phản ứng phần lớn là mờ mịt cùng theo bản năng sợ hãi. Trời, ngay cả Trần gia cũng giáng động, tổ chức sát thủ này quá dọa người. Chắc không được trước mấy ngày tra được như vậy nghiêm, nguyên lai xảy ra chuyện lớn như vậy. Những kẻ liều mạng này, cũng đừng chạy đến chúng ta cái này đến a. Trần Lao tiên sinh, ai, cũng coi là vì ta Long Thành Cúc cung tận tụy, đã chết thảm a phổ thông thị dân thanh âm, tại tin tức không đối xứng dẫn đạo bên dưới. Tùy tiện bị mang theo tiết ấu, nhao nhao khiển trách tổ chức sát thủ tà ác. Bọn hắn đối với người hy sinh đáp lại đồng tình, thậm chí đối với mấy ngày trước đây thô bạo điều tra, cũng nhiều một tia lý giải dưới bất đắc dĩ. Sợ hãi, thường thường là dễ dàng nhất dẫn hướng thuận theo công cụ. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả thanh âm đều có thể bị tùy tiện che giấu. Tại Long Thành bản địa mạng lưới diễn đàn, xã giao truyền thông một chút nơi hẻo lánh, nhất là tại phần kia mặt hướng thị dân thông cáo phía dưới khu bình luận, bắt đầu toát ra một chút không hài hòa tạp âm. Những âm thanh này mới đầu yếu ớt, lại giống cứng cỏi cỏ dại, ý đồ xuyên thấu mặt đất xi măng. Bảo hộ thị dân, nhà ta cửa bị trị an viên đạp nát thời điểm, cũng không có gặp bọn họ khách khí như vậy. Trần gia cúc cung tận tụy, Long Thành một mực dùng điện hoang, đây không phải bọn hắn cố ý chế tạo sao? Chỉ có ta cảm thấy, cái này giống như là chó cắn chó sao? Người ở phía trên đấu pháp, xui xẻo là chúng ta những này tiểu lão bất tính. Phát biểu người, có là trận kia thiết mạc điều tra người tự mình trải qua. Gia tộc của bọn họ bị bạo lực phá vỡ, tài vật bị hao tổn, tôn nghiêm bị dẫm đạp. Bọn hắn chưa tỉnh hồn sau khi, càng nhiều hơn chính là khuất nhục cùng phẫn nộ. Có, thì là đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp từng chịu đựng Trần gia cực kỳ nhanh đuốt chen ép người. Có lẽ là sinh ý bị đoạn, có lẽ là thân nhân được an. Đọc lại đã lâu gán hận, tại thời khắc này tìm được một cái nho nhỏ chỗ tháo nước. Lời của bọn hắn chưa hẳn trật tự rõ ràng, lại mang theo đấm máu chân thực cùng đau đớn người. Những bình luận này như là đầu nhập nước động đầm cục đá. Mặc dù kích thích gợn sóng không lớn, lại đủ để cho khống chế mặt nước người cảm thấy chướng mắt. Cơ hồ là tại những ngôn luận này xuất hiện đồng thời, một cái bàn tay vô hình liền bắt đầu vận hành. Nên bình luận liên quan đến không thật tin tức đã bị xóa bỏ. Thật có lỗi, nội dung này trái với pháp luật tương quan pháp quy, không cách nào biểu hiện. Chương mục của ngài bởi vì tuyên bố làm trái quy tắc nội dung, đã bị cấm luôn 3 ngày. Xóa tổ tin, cấm luôn, phong tỏa tài khoản. Một bộ quá trình thuần thục làm cho người khác kinh hãi. Càng đáng sợ chính là họ phờ lìn tùy theo mà đến bãi phòng. Mấy cái phát biểu tương đối bén nhọn thị dân, tại bình luận phát ra phần sau giờ bên trong, liên nhận được ban ngành liên quan điện thoại nhắc nhở có thể là trực tiếp được mời đi uống trà. Bọn hắn bị cường ngạnh khuyên bảo không tin giao, không tin đồn chú ý ảnh hưởng giữ gìn xã hội ổn định là mỗi cái công dân trách nhiệm. Một phen liên tiêu đái đả, vừa mới ló đầu ra tiếng chất vấn sóng, cấp tốc bị ép xuống. Khu bình luận rất nhanh lại khôi phục một mảnh khiển trách hung ác duy trì nghiêm trị người mất nghỉ ngơi hài hòa cảnh tượng. Quyền lực bá đạo, tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, phản phất tại im lặng tuyên cáo, quyền giải thích về ta tất cả, cảm xúc nhất định phải dựa theo ta chỉ dẫn phương hướng chạy xuôi. Hắc Thạch Giang Ngục, 2203 phòng giam. Lâm Mặc ngồi dựa vào băng lánh trên vách tường, hai mắt hơi khép, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng ở ý thức của hắn chỗ sâu, chính thông qua ưu linh thời gian thực truyền lại dòng tin tức, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngoại giới phát sinh hết thảy. Phía quan phương thông cáo dối trá, dư luận ngu muội cùng dễ khống, tầng dưới chốt thanh âm bị thô bạo bóc chết. Những này cũng không để hắn cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn sớm đã đối với hệ thống này hư thối thấy rõ. Nhưng mà, khi thấy này chút ít yếu lại chân thực chất vấn bị cấp tốc bóc cắt, nhìn thấy chính mình tự tay nhóm lửa lửa phục thù, bị dẫn dắt đến đốt hướng những cái kia vốn là đau khổ dễ rủa người bình thường. Thậm chí khả năng để tổ chức sát thủ trở thành ngàn người chỉ trỏ khủng bố ký hiệu, từ đó gia tăng tương lai hành động lực cả lúc. Hắn yên lặng tâm hồ, hay là nổi lên một tia gợn sóng. Hắn không quan tâm quyền quý giai tầng đánh giá, bởi vì đó là người hãm hại hắn. Nhưng hắn tuyệt không hy vọng chính mình lấy máu trả máu, đòn lại trả đòn hành vi, trở thành kẻ áp bách dùng để tiến một bước lừa gạt cùng đe dọa bình dân công cụ. Càng không hy vọng những cái kia vốn là thân thụ nó làm hại thị dân, bởi vì tin tức mông cổ che mà đứng tại hắn mặt đối lập. Cái này không quan hệ đạo đức, mà là tỉnh táo nhất chiến lược suy tính. Dư luận trận địa, nếu như hoàn toàn bị đối thủ khống chế, sẽ khắp nơi bị quản chế. Không thể để cho bọn hắn dễ dàng như vậy khống chế thanh âm. Lâm Mặc chỉ lệnh, xuyên thấu không gian, truyền lại cho U Linh. Mục tiêu là tất cả tương quan thông cáo khu bình luận. Thứ nhất, tê liệt bọn hắn xóa bỏ cùng cấm luôn công năng, ít nhất phải chế tạo cũng đủ lớn chứng ngại. Thứ hai, xóa đi tất cả truy tung mật đi cùng hiện thực địa chỉ khả năng. Thứ ba, đem chúng ta nắm giữ bộ phận liên quan tới Trần Thị Năng Nguyên tập đoàn cùng nhân ái bệnh viện chứng cứ, chọn muốn tung ra ngoài. Trọng điểm đột xuất nguồn năng lượng lĩnh vực lũng đoạn, làm trái quy tắc thao tác, ô nhiễm môi trường. Cùng nhân ái bệnh viện khí quan giao dịch mắt xích tài chính đầu. Minh bạch. Dư luận khống chế bộ môn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Thường ngày mọi việc đều thuận lợi xóa tổ nghiệp công cụ, đột nhiên trở nên trì trệ, ngừng lại, thậm chí liên tiếp báo sai. Nhân viên kỹ thuật sức đầu mẹ chán kiểm tra sẽ vợ cùng hậu trường chương trình, lại tìm không thấy bất luận cái gì rõ ràng trục chặt hoặc công kích vết tích. Phản phất có một cố lực lượng vô hình tại số liệu tầng dưới chốt tiến hành ngoan cường chống cự. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, ý đồ thông qua đi địa chỉ định vị những cái kia ngoan cố phát biểu người lúc. Trở về kết quả hoặc là một mảnh loạn mã, hoặc là nhảy vọt tại toàn cầu các nơi hư giả đại diện địa chỉ. Căn bản không thể nào tra được. Mà đúng lúc này, một chút mới thêm mời, như là sau cơn mưa nấm độc giống như. Tại các đại diễn đàn cùng xã giao bình đài trong góc lặng yên xuất hiện. Chương 103, nguy hiểm rơm dạ chương 103, nguy hiểm rơm dạ thiếp mời nội dung không còn là cảm xúc hóa phàn nàn, mà là mang theo vô cùng xác thực số liệu và văn kiện chụp màn hình, chỉ hướng tính cực mạnh. Trần Thị năng nguyên ba làm trái quy tắc bài phóng siêu tiêu nội bộ kiểm tra đo lường báo cáo nhân ái y địa viện đặc thù chữa bệnh tài nguyên điều phối danh sách có thể nhìn ra cùng Trần Thị tiền bạc liên quan Long Thành Tây khu cư dân máu chỉ vượt chỉ tiêu báo cáo điều tra cùng Trần Thị dưới cờ tinh luyện kim loại nhà máy vị trí trùng điệp hình. Những này thiếp mời tìm từ tỉnh táo, giống từng cây gai độc, tinh chuẩn đâm về Trần gia. Nhất là nó mệnh mạch chỗ nguồn năng lượng lĩnh vực, cùng mẫn cảm nhất khí quan giao dịch tấm màn đen. Bọn chúng không có trực tiếp là tổ chức sát thủ biện hộ, mà là ném ra một cái bén nhọn vấn đề, một cái được tạo nên thành anh hùng gia tộc, sau lưng nó vì sao cất giấu nhiều như vậy ô hế? Ngay sau đó, mấy cái mới đăng ký tiểu hào bắt đầu phát biểu, ngữ khí tràn đầy trợ bữa phấn ứt, nổ tốt. Ông trời mở mắt, Trần gia cũng có hôm nay. Cha ta chính là bị Trần gia nhà máy làm hại sỏi phổi bệnh chết, cáo trạng không cửa. Tạ ơn anh hùng vô danh. Nửa tháng trước ta ngay tại trên mạng phát hiện khí quan chuyện giao dịch, đáng tiếc không có nhiệt độ. Trên lầu nói khí quan là thật sao? Biểu mội ta mấy năm trước mất tích, có thể hay không những này tiểu hào hỗn tạp tại dần dần tăng nhiều tiếng chất vấn bên trong, như là đầu nhập tuổi khô hỏa tinh. Càng ngày càng nhiều đã từng nhận qua Trần gia xâm hại, hoặc bởi vì bạo lực điều tra mà trong lòng còn có oán khí người. Bắt đầu cả gan, cẩn thận từng ly từng tí phát ra thanh âm của mình. Bọn hắn có lẽ không dám trực tiếp duy trì tổ chức sát thủ, nhưng loại này đối với Trần gia rơi đài khoái ý như là mạch nước ngầm, bắt đầu ở trên internet lặng lẽ phun trào. Mặc dù xa chưa hình thành liệu nguyên chi thế, nhưng loại này thiên về một bên hài hòa dư luận trận đã bị xé mở một đạo khó mà lấp đầy lỗ hổng. Phụ trách ý kiến và thái độ của công chúng giám sát quan viên sắc mặt tái xanh, đối với điện thoại cơ hồ là gào thét, xóa không xong. Vì cái gì xóa không xong? Bộ phận kỹ thuật đều là làm ăn gì? Tìm không thấy người, tìm cho ta. Đào ba thước đất cũng phải đem những điêu dân này tìm ra. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có nhân viên kỹ thuật bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Tất cả kỹ thuật thủ đoạn phảng phất đánh vào một đoàn trên đông. Loại kia hữu lực không sử dụng ra được cảm giác, để bọn hắn cơ hồ phát cuồng. Tuyến thượng, bọn hắn lại một lần nữa gặp như vậy khó có thể đối phó đối thủ. Đối phương tựa như cái nhìn không thấy sờ không được u linh, kỹ thuật làm người tuyệt vọng. Tại thử tất cả thông thường cùng phi thường quy thủ đoạn đồng đều cáo sau khi thất bại, tầng cao hơn chỉ lệnh rốt cục hạ đạn, tuyến thượng xử lý lệnh, làm nhạt tiêu điểm, sẽ không tiếp tục cùng chi dây dưa, tướng chủ muốn tinh lực chuyển hướng họ phờ lìn càng nghiêm khắc thực thể quan khống. Thế là, trên internet liên quan tới việc này thảo luận nhiệt độ bị nhân công cưỡng ép hạ nhiệt độ, tương quan chủ đề tìm kiếm bị hạn chế. Đồng thời, Long Thành đầu đường trạm gác trị an tăng lên, tuần tra tần suất đề cao. Đối lưu động lòng người miệng kiểm tra càng thêm nghiêm ngặt, một loại ngoài lòng trong chặt túc sát không khí bao phủ toàn thành. Bọn hắn ý đồ dùng hiện thực thiết quyền để đền bù thế giới giả tưởng mất khống chế. Loại chuyển biến này nhìn như tạm thời chế trụ cục diện, lại không cách nào vãn hồi đã mất đi đồ vật. Rất nhiều mắt thấy tuyến thượng tiếp mời cùng bình luận thị dân, trong lòng thành kia cái cân đã lặng lẽ nghiêng. Phần kia thông cáo tính quyền uy, lần thứ nhất tại tương đương một bộ phận trong lòng người giảm đi. Tín nhiệm vết nứt, một khi xuất hiện, liền lại khó lấp đầy. Loại này đi mang sói mòn, so bất luận cái gì công khai kháng nghị đều càng thêm chí mạng. Long Thành đêm đã qua nửa. Trần Thị Trang biên bạo tạc khói lửa chưa hoàn toàn tan đi, nhưng một loại khác càng thêm mùi gây mũi đã bắt đầu tràn ngập, đó là sợ hãi, ngờ vực vô căn cứ, cô đơn cùng tuyệt vọng hương vị. Ngày xưa ngựa xe như nước Trang biên giờ phút này trước cửa có thể răng lưới bắt chim, màu đen màn tre trong gió bay phất phới. Phản phất tại vì cái này gia tộc tấu vang sau cùng bài ca phung điếu. Quyền lực thay đổi bụi bặm lấy một loại tàn khốc phương thức kết thúc, lưu lại chính là sâu tận xương tùy hàn ý Trần Thiên Chính đứng tại phụ thân thư phòng trước cửa sổ mặt, đưa lưng về phía trong phòng kiểm chế không khí. Ngoài cửa sổ đã tưởng tượng trưng cho Trần gia vô thượng quyền thế lâm viên, giờ khắc này ở trong mắt của hắn chỉ còn lại có một mảnh điều hưu. Hắn vừa mới đưa tiễn trong tỉnh tới thăm hỏi đại biểu, đối phương công thức hóa đồng tình cùng ẩn hàm cảnh cáo, giống băng truy một dạng đâm xuyên qua hắn sau cùng may mắn. Minh Thăng ám hàng điều lệnh đã đặt ở trên bàn làm việc của hắn, một cái nghe đường hoàng kỳ thực không có chút nào thực quyền chức quan nhàn tản. Hắn biết Trần gia chính trị sinh mệnh động mạch chủ đã bị triệt để cắt đứt, giới kinh doanh sụp đổ càng thêm cấp tốc cùng triệt để. Ngay tại tang lễ án bạo tạc phát sinh ngày thứ hai, do Doan Trấn Nguyên đảm nhiệm chủ nhiệm Long Thành năng nguyên sản nghiệp lâm thời hiệp điều ủy viên hội chính thức treo bảng tên, như thiểm điện tiếp quản Trần Thị năng nguyên tập đoàn tất cả hạch tâm nghiệp vụ. Trần Thiên Thương sau khi chết miễn cưỡng trèo chống cục diện mấy cái phụ tá, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự, liền cấp tốc đảo hướng mới người cầm quyền. Đã từng phụ thuộc vào Trần gia tiểu gia tộc cùng các thương nhân, bây giờ giống tránh né ôn dịch một dạng chặt đứt liên hệ, thậm chí trái lại từng bước xâm chiếm lấy Trần gia còn sót lại không phải hạch tâm sản nghiệp. Tan đàn xẻ nghé, tương đổ mọi người đẩy, ngạn ngữ vào lúc này lộ ra như lúc này sương khắc sâu trong lòng. Cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Trần Duệ bưng một ly trà đi tới. Hắn nhìn xem phụ thân cứng ngắc bóng lưng, muốn nói lại thôi. Trần Thiên Chính chậm rãi quay người, tiếp nhận chén trà. Nước trà đã nguội, nhưng hắn không hề hay biết nhấp một miếng. Trần Thiên Chính biết nhi tử muốn hỏi chút gì, hắn bỗng nhiên nói, vị kia phái người đưa tới thăm hỏi, để cho chúng ta hảo hảo tĩnh dưỡng, những chuyện khác không cần quan tâm. Trần Duệ sắc mặt trở nên khó coi, đây coi là cái gì? Tá ma giết lửa. Nói cẩn thận. Trần Thiên Chính bỗng nhiên đặt chén trà xuống, nước trà tràn ra, thất tới trên bàn sách. Hắn hít sâu một hơi, hạ giọng, hiện tại trọng yếu nhất chính là sống sót. Chỉ cần người tại, liền còn có cơ hội. Nhưng thật còn có cơ hội không? Câu nói này ngay cả chính hắn đều không tin. Trần Kiến Quốc chết triệt để cắt đứt Trần gia cùng vị kia ở giữa tình cảm mối quan hệ. Trần Thị năng nguyên bị cướp đoạt để bọn hắn khống chế Long Thành vật chất cơ sở sụp đổ. Bây giờ Trần gia, tại vị kia trong mắt đã từ chư hầu một phương biến thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao phụ thuộc người. Cái gọi là che chở bất quá là trong chính trị làm cho người khác nhìn thôi. Tổ chức sát thủ hủy diệt đục thể cách làm, để Trần Thiên Chính càng thêm coi trọng võ lực. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cam đoan gia tộc an toàn. Tổ chức sát thủ kia nếu dám ở trên tang lễ động thủ, liền dám giết vào trang vườn. Lần này giết là phụ thân, kế tiếp liền có khả năng là A Tiên, A Duệ, thậm chí là chính mình. Trần Thiên Chính lấy báo thủ cùng tự vệ danh nghĩa, đem chi kia lệ thuộc trực tiếp, không thể lộ ra ngoài ánh sáng võ lực. Càng thêm vững vàng siết trong tay, thậm chí không tiếp trọng kim mở rộng. Đây là hắn hiện tại duy nhất còn có thể cảm thấy một tia lực lượng lĩnh vực, cũng là một tể chí mạng độc dược. Để Trần Thiên Chính tại trong tuyệt vọng bắt lấy một cây nguy hiểm rơm dạng. Chương 104, thanh tẩy chương 104, thanh tẩy nương theo lấy Trần gia ngoại bộ sụp đổ, là nội bộ thanh tẩy. Nói chuyện dưới đài tạc đạn, như là một cái vang dội cái tát, không chỉ có quất nát Trần Kiến Quốc thân thể, cũng triệt để quất nát Trần gia đối nội bộ nhân viên cuối cùng một tia tín nhiệm. Một trận gió tanh mưa máu giống như thanh tẩy, lấy bảo đảm tuyệt đối an toàn cùng bắt được trong tổ chức sát thủ ứng danh nghĩa. Tại trong trang viên bộ lặng yên không một tiếng động nhưng lại không gì sánh được tàn khốc triển khai. Phụ trách tang lễ hiện trường bố trí quản gia lão Lưu là cái thứ nhất bị thanh toán. Hắn bị xác nhận bị thu mua, để sát thủ lẫn vào thả ở tạc đạn. Lão Lưu đã trải qua mấy canh giờ thẩm vấn quất, địa giật, thủy hình, dựa vật. Hắn bị dày vò đến không thành hình người, cuối cùng chịu không nổi, thừa nhận chính mình bị sát thủ tổ chức thu mua. Đè xuống thủ lớn không lâu sau, hắn liền bị tiêm vào quá lượng dược vật, vô thanh vô tức chết đi. Sau đó mấy ngày, lại có hai cái cùng trang viên hậu cần, bảo an bố trí tương quan quản sự lần lượt mất tích. Một cái là tại đêm khuya bị từ trên giường kéo đi, một cái khác là tại trên cương vị bị trực tiếp mang đi, cũng không trở về nữa. Trong trang viên không khí ngột ngạt tới cực điểm, mỗi người đều túi đầu bước nhanh hành động, không dám cùng bất luận kẻ nào đối mặt, sợ kế tiếp không hiểu thấu biến mất chính là mình. Lý Ấm tự nhiên cũng tại bị thẩm tra trên danh sách, mà lại là trọng điểm thẩm tra đối tượng. Hắn bị đơn độc nhốt tại trang viên tầng hầm một gian nhỏ hẹp, không có bất kỳ cái gì cửa sổ trong phòng. Trứng mắt bóng đèn 24 giờ lóe lên, tức đoạt hắn đối với thời gian cảm giác. Thẩm vấn thay nhau tiến hành, vấn đề lặp đi lặp lại dây dưa. Từ hắn tại tang lễ trước mỗi một cái hành động chi tiết, đến hắn cùng ngoại bộ khả năng tồn tại bất cứ liên hệ gì. Bạo tạc nửa trước giờ, ngươi tại sao muốn đi kiểm tra nói chuyện đài? Ta chỉ là làm theo thông lệ, thẩm tra đối chiếu vật tư danh sách, bảo đảm bạn vô nhất thất. Ngươi ngồi xổm xuống làm cái gì? Ta nhìn thấy tuyến đường có chút lỏng lẻo, lo lắng trượt chân người, thuận tay cố định một chút. Lý Ấm trả lời giọt nước không lọt, biểu lộ duy trì lấy hỗn hợp có sợ hãi cùng trung thành tâm tình rất phức tạp. Sau đó là dược vật, thổ chân tệ bị rót vào huyết quản của hắn, mang đến từng đợt choáng váng cùng ý thức mơ hồ. Người cha tấn thanh âm phảng phất từ chỗ rất xa truyền đến, mang theo mê hoặc tính lực lượng, ý đồ cậy mở hắn trong đại não sâu nhất bí mật. Ngươi là người của ai? Tổ chức sát thủ có phải hay không là ngươi bỏ vào đến? Tạc đạn có phải hay không là ngươi thả? Nhưng mà tử sĩ ý chí như là trải qua thiên truy bách luyện hợp kim, viện siêu cực hạn của thường nhân. Tại Lý Ấm ý thức chỗ sâu, chỉ có Lâm Mặc băng lãnh chỉ lệnh cùng tuyệt đối phục tùng là cấn. Dược vật quấy nhiễu, ngược lại để tầng này là cấn càng thêm rõ ràng. Câu trả lời của hắn tại dược hiệu bên dưới trở nên trầm trọng, thậm chí có chút bừa bãi, nhưng hạch tâm nội dung từ đầu đến cuối như một, trung thành với Trần gia, nhất là trung thành với hắn liều chết bảo vệ Trần Duệ. Hắn lặp đi lặp lại miêu tả bạo tạc phát sinh lúc, hắn là như thế nào bản năng bổ nhào qua giữ chặt Trần Duệ, như thế nào bị khí lãng lật tung, như thế nào vạn phần hoảng sợ. Những chi tiết này trải qua trước đó tỉ mỉ bệnh, hoàn mỹ khảm vào lúc ấy hỗn loạn trang cảnh, tìm không thấy bất luận sơ hở gì. Cuối cùng, người thẩm tra bọn họ tại Lý Ấm trên thân tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ xác thực. Bối cảnh của hắn sạch sẽ giống một tấm giấy trắng, tiến vào Trần gia sau biểu hiện có thể xưng điển hình. Thậm chí đối với Trần Duệ có hai lần hộ chủ chi công, nghiêm mật điều tra, nghiêm khắc hình phạt, đều không có phát hiện Lý Ấm vấn đề. Cuối cùng Lý Ấm sống tiếp được, bên trong một cái nhân tố là Trần Duệ gia hiệu, một cái khác yếu tố mấu chốt là một cái ngoại ý muốn hiệp sĩ có nổi, vị kia bị mang đi bảo an bố trí tương quan quản sự. Con trai của người nọ tại sòng bạc thiếu 2 triệu, đột nhiên bị người trả sạch. Tại nghiêm hình tra tấn phía dưới, người này tinh thần sụp đổ, hầu ngôn loạn ngữ bên trong lại chủ động thừa nhận chính mình bị thu mua. Hắn lời khai kỳ diệu cùng quản gia lão Lưu nhận tội tạo thành một loại nào đó xác minh. Lý Ấm bởi vậy bị nhận định là thẩm tra thông qua nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắn vẫn như cũng bị nhốt mấy ngày, đã trải qua nhiều lần kiểm tra mới được cho phép rời đi mật thất. Khi hắn một lần nữa hô hấp tới trên mặt đất không khí lúc, cả người gầy đi trông thấy. Sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, thấu kính sau ánh mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn sợ hãi cùng khó mà trừ khử mọi bệnh. Hắn không còn được cho phép tiếp xúc Trần gia hạch tâm sự vụ. Trần Duệ tại phụ thân Trần Thiên Chính ngầm đồng ý bên dưới, xem ở ân cứu mạng phân thượng, đem hắn an bài vào một cái nhàn tản bộ môn, xem như cho hắn một chỗ chỗ dung thân. Thanh tẩy tạm thời có một kết thúc, Trần gia như là một chiếc bị đánh tàn phế bánh lái cự hạng, tạm thời ổn định chìm xuống xu thế, nhưng lại tại nguyên chỗ đảo quanh, đã mất đi phương hướng. Trần Thiên Chính đem chính mình nhốt tại trong thư phòng thời gian càng ngày càng dài. Trên bàn trưng bày không còn là văn bản tài liệu, mà là một bình liệt ỉu. Đã mất đi quyền thế, hắn không có ngày xưa thong dong chấn định. Mấy ngày đi qua, mắt của hắn ổ ham sâu, thái dương tóc trắng như là xương nhiệm giống như cấp tốc lan tràn. Ngày nào đó đêm khuya, hắn mắt say lờ đờ mông lung mở ra máy tính. Hắn vô ý thức muốn đăng nhập cái kia hắn từng dùng để xử lý Ngô Vi Mộ Chí Minh mạng lưới sự kiện nội bộ hệ thống, lại phát hiện chính mình quyền hạn không đủ. Màn hình băng lãnh nhắc nhở giống một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu của hắn. Hắn sửng sốt nửa ngày, lập tức phát ra một trận trầm thấp mà tiếng cười quái dị. Hắn hiện tại là cái người rảnh rỗi. Long Thành trên internet nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, phía quan phương thông cáo gặp phải chặn đánh, những cái kia giống như quỷ mị không cách nào xóa bỏ thiết mời. Đây hết thảy, hắn nhìn ở trong mắt, lại đã không còn xử lý quyền lực. hắn giống một cái bị bài trừ tại bên dưới sân khấu kịch người xem, chỉ có thể xa xa nghe trên đài chiêng trống vang trời, lại không biết cụ thể diễn ra như thế nào kịch bản. Loại này mất khống chế cảm giác cũng không có để hắn lo nghĩ, ngược lại sinh ra một loại khoái ý a. Ha ha. Xóa a, tiếp lấy xóa a, hắn đối với đen kịt màn hình tự lẩm bẩm, nắm lên bình rượu lại ực một hớp cay độc chất lỏng. Các ngươi không phải năng lực sao? Hiện tại biết khó giải quyết. Một đám phế vật. Hắn cười trên nỗi đau của người khác tại tiếp ban người vô năng, phản phất người khác quẫn cảnh có thể phản chứng hắn lúc trước ưu tú. Nhưng cái này khoái ý thoáng qua tức thì, thay vào đó là càng sâu trống rông cùng tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết, vô luận tuyến thượng làm cho nhiều hung, quyết định cuối cùng hết thảy vẫn như cũng là họ phờ lìn bàn tay sát. Mà trần ra, đã mất đi vung vẩy bàn tay sát lực lượng. Men say trong mông lung, suy nghĩ của hắn tung bay trở về nhiều năm trước kia. Khi đó hắn còn trẻ, dã tâm bừng bừng, đi theo phụ thân Trần Kiến Quốc sau lưng, học tập như thế nào khống chế Long Thành bộ này phức tạp máy móc. Hắn nhớ kỹ có một lần, vì vặn ngã một cái kẻ thù chính trị, phụ thân thụ ý hắn chế tạo một chút ngoài ý muốn. Hắn làm được rất tốt, thậm chí sáng tạo một chút mấu chốt chứng cứ làm cho đối phương thân bại danh liệt. Sau đó, hắn từng có một tia bất an, hỏi phụ thân, chúng ta làm như vậy, có phải hay không? Phá hư quý củ. Chương 105, điên cuồng chương 105, điên cuồng phụ thân lúc đó vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí trầm tĩnh nhưng không để hoài nghi, Thiên Chính, ngươi phải nhớ kỹ, tại tòa Long Thành này, chúng ta chính là quý củ. Quá trình không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu. Tâm không hung ác, đứng không vững. Một khắc này, hắn thấy được trong mắt phụ thân lấp lóe, là một loại gần như điên cuồng tuyệt đối tự tin, là đối với quy tắc triệt để mê thị. Hắn lúc đó đem nó hiểu thành cường giả phách lực, cũng vì chi thật sâu tin phục, cố gắng bắt trước. Bây giờ trở về nhớ tới, cái kia có lẽ căn bản không phải phách lực, mà là một loại sớm đã sâu tận xương tủy đến cùng. Chỉ là bị quyền lực bao vây lấy, lộ ra như là đế vương giống như uy nghiêm. Bây giờ quyền lực tan hết, cái này điên cuồng đã mất đi bao khỏa, liền bắt đầu tại chính hắn đấy lòng sinh sôi lan tràn. Tâm không hung ác, đứng không vững, Trần Thiên Chính tái diễn câu nói này, ánh mắt trở nên trống rỗng mà nguy hiểm. Phụ thân, ngài nói đúng. Nhưng là bây giờ, chúng ta còn có thể đối với người nào hung ác đâu? Hắn đối với sát thủ tổ chức tràn đầy cừu hận đấu xương, nhưng này tổ chức giấu tại chỗ tối, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn đối với cướp đi Trần gia quyền hành Doãn Chấn Nguyên cùng trong tỉnh thế lực tràn ngập oán hận, nhưng này lực lượng tựa như núi cao khổng lồ, không cách nào dung chuyển. Hắn đối với những cái kia cấp tốc phản bội phụ thuộc người tràn ngập phẫn nộ, nhưng bây giờ hộ lạc đồng bằng, ngay cả chó sủa đều cần cẩn thận. Đúng lúc này, tự động đẩy tặng một đầu bản địa tin tức trích yếu hấp dẫn hắn mơ hồ ánh mắt. Tiêu đề râu ria, nhưng phía dưới liên quan một đầu lôi cuốn bình luận đoạn ngắn, lại giống căn gai độc đâm vào ánh mắt của hắn. Trần gia rơi đài, khắp trốn mừng vui. Chỉ hận không có khả năng tự tay phía sau chữ được xếp, nhưng phía trước mấy chữ kia đã đầy đủ. Khắp trốn mừng vui. Bầy kiến cỏ này, bọn này chỉ có thể ở trên mạng sủa inh ỏi tầng dưới chót sâu mọt. Bọn hắn biết cái gì? Bọn hắn dựa vào cái gì ăn mừng? Một cỗ tà hỏa vụt chạy đi lên, thiêu đến hắn hai mắt xích hồng. Hắn nhớ tới xử lý Ngô Vi Mộ Chí Minh mạng lưới sự kiện lúc, những cái kia ngoan cố thanh âm, cùng hiện tại không có sai biệt. Người khác có lẽ sẽ bị mê hoặc, nhưng hắn rất rõ ràng, phía sau này chính là tổ chức sát thủ kia đang làm trò quỷ. Cái kia như U Linh Hacker, quan tâm những âm thanh này đúng không? Thay những điều dân này ra mặt đúng không? Hắn loạn trà loạn choạng mà đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, đột nhiên kéo ra một tia màn cửa khe hở. Bên ngoài sắc trời đen kịt, nơi xa mấy điểm ánh đèn phảng phất hắn giờ phút này điên cuồng hai mắt. Hắn đã mất đi dung chuyển đối thủ chân chính, tổ chức sát thủ, Doãn Chấn Nguyên thậm chí bị kia năng lực, nhưng còn có một loại đồ vật là trước mắt hắn vẫn có thể chạm đến, cũng có thể nhờ vào đó phát tiết hận ý ngập trời, những cái kia yếu hơn cũng dám tại trên internet phát ra tạp âm người tầng dưới chót. Nếu tìm không thấy tổ chức sát thủ, đã các ngươi quan tâm những âm thanh này, vậy ta liền đem các ngươi quan tâm đồ vật từng tấc nghiền nát. Hắn rốt cuộc tìm được phát tiết hận ý cùng điên cuồng mục tiêu, hay hơn chính là vậy cũng là một loại đối với sát thủ tổ chức vặn mèo trả thù. Hắn đông nhiên đè xuống nội bộ máy truyền tin, để phụ trách chuyện xưa hồ sơ người tới gặp ta hiện tại. Sau đó không lâu, một cái thần sắc lãnh khốc nam nhân trung niên đi đến. Hắn là Trần gia chuyên môn phụ trách quản lý hồ sơ quản sự, cùng Trần gia có thân thích quan hệ. Trần Thiên Chính không nói nhảm, trực tiếp đem mấy đầu mẫn cảm mạng lưới bình luận ném tới trước mặt hắn. Những cái kia tại trên mạng làm cho nhất vui mừng côn trùng, có thể tìm ra sao? Quản sự hồi đáp, chính thức con đường. Hiện tại quyền hạn nhận hạn chế, rất khó tinh chuẩn định vị. Bất quá, nếu như là liên quan đến trước kia một chút chuyện xưa, chính chúng ta liền có ghi chép. Căn cứ bình luận bên trong đề cập cụ thể sự kiện, rất dễ dàng liền có thể khóa chặt những cái kia không biết điều ra hỏa. Trần Thiên Chính trên mặt lộ ra một vòng ý cười tàn nhẫn, rất tốt, vậy liền từ những sâu kiến này bắt đầu. Tìm hai cái nhảy nhất vui mừng, nội tình nhất rõ ràng. Để bọn hắn biết, Trần gia còn chưa có chết tuyệt. Dám nói nguyên tuyên, một dạng đến rụng răng. Mệnh lệnh rất nhanh bị chấp hành. Cứ việc U Linh kỹ thuật thủ đoạn bảo vệ người bình luận mạng lưới thân phận. Nhưng Trần gia tại Long Thành chiếm cứ mấy chục năm, đối với những cái kia đã từng bị bọn hắn nghiền ép lên đối thủ cùng người bị hại, bọn hắn có trí nhớ khắc sâu. Bọn hắn không cần IP địa chỉ, chỉ cần căn cứ bình luận bên trong lộ ra dấu vết để lại. Cái nào đó thôn trang danh tự, một loại nào đó nghề nghiệp miêu tả, nào đó lên năm xưa bản án cũ chi tiết. Bọn hắn liền có thể tinh chuẩn tìm tới mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất, ở tại Long Thành cấp dưới huyện thành một cái bị nước kỹ nghệ phế thải ô nhiễm không lớn thôn trang. Nam nhân là cái thôn trưởng, nhiều năm trước bởi vì dẫn đầu thôn dân kháng nghị Trần Thị nguồn năng lượng dưới cờ nhà máy dọn rác, bị đánh thành trọng thương, nhi tử mất tích bí ẩn, hắn hoài nghi cùng Trần gia có quan hệ. Hắn tại khu bình luận nặc danh phát một câu, trời xanh có mắt, hại người người cuối cùng cũng có báo ứng. mấy người mặc tây trang màu đen, sắc mặt lạnh lùng nam nhân tại một cái đêm khuya gõ nhà hắn cửa. Không có quang minh thân phận, không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ có một trận hung ác quyền đấm cước đá. Nam nhân bị đánh gãy hai cây xương sườn, nằm tại trên mặt đất băng lãnh, nghe uy hiếp, còn dám tại trên mạng sủa loạn, lần sau biến mất liền không chỉ còn của ngươi một cái. Thứ hai gia đình, là Long Thành cấp dưới huyện thành một cái mở ra tiểu tạp hàng trải gia đình. Nữ nhi của bọn hắn mấy năm trước đột phát tật bệnh qua đời, lúc đó ngay tại nhân ái ý địa viện cứu giúp vô hiệu. Sau đó bọn hắn ngẫu nhiên phát hiện nữ nhi một cái thận không thấy, hoài nghi bị phi pháp hái, nhưng thiếu lại không cửa. Thấy được lần này thả ra Trần gia chứng cứ phạm tội, nữ nhân ở bi thương và dưới sự phẫn nộ, tại trên mạng cùng thiếp nâng lên khí quan mất đi điểm đáng ngờ. Lần này thủ đoạn càng thêm âm hiểm. Trong vòng vài ngày, cửa hàng của bọn họ bị không rõ thân phận người đập nát. Cửa ra vào bị dội đầy sơn hồng, viết đầy kẻ tạo lời đồn chết cả nhà người rùa. Đưa hàng con đường bị ác ý chặt đứt, mỗi ngày đều có người tại ngoài tiệm quanh quẩn một chỗ, dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm người ra vào. Sợ hãi giống ôn dịch một dạng lan tràn, làm cho người nhà này cơ hồ tinh thần sụp đổ, nữ nhân càng là cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, Trần gia những hành động này cũng không phải là không có chút nào vết tích. Có người báo trị an, có linh tinh khiếu nại chuyển đến cục trị an. Nhưng những tin tức này cuối cùng đều chuyển đến một người nơi đó, tân nhiệm Long Thành cục trị an phó cục trưởng, tổ chuyên án tổ trưởng, Doãn Văn Thâm. Doãn Văn Thâm ngồi tại rộng lớn sau bàn công tác, lần xem vừa mới đưa tới tin vắn. Hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt nhìn không ra quá đa tình tự, chỉ có đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia xem kỹ cùng cân nhắc. Tin vắn bên trong xen lẫn mấy phần bạo lực xâm nhập sự kiện sơ bộ báo cáo, khiếu nại phương công bố lọt vào người Trần gia uy hiếp cùng bạo lực đối đãi. Bên cạnh bí thư cẩn thận mà hỏi thăm, ảnh hưởng tựa hồ không tốt lắm, muốn hay không tham gia điều tra. Doãn Văn Thâm giơ tay lên, đánh gậy bí thư lời nói. Hắn cầm lấy cái kia mấy phần báo cáo, tiện tay ném vào góc bàn máy viền. Máy móc phát ra trầm thấp âm minh, trang giấy trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Thời kỳ phi thường, chị An Tài Nguyên muốn tập trung ở phá án và bắt giam đại án trọng án bên trên. Chương 106, dung túng chương 106, dung túng một chút tầng dưới chốt chị An tranh chấp, theo thông thường chương trình xử lý liền có thể, không cần lãng phí tổ chuyên án tinh lực. Bí thư tức thời gật đầu, đem còn thừa văn bản tài liệu chỉnh lý tốt, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng khép lại, Doãn Văn Thâm đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Từ nơi này cao độ quan sát, Long Thành cảnh đêm thu hết vào mắt, nhà nhà đốt đèn như là tinh hà vẩy xuống nhân gian. Nhưng hắn nhìn thấy không phải phồn hoa, mà là bàn cờ. Trần gia là quân cờ, tổ chức sát thủ là quân cờ. Những cái kia tại trên internet phát ra tiếng, tại trong sinh hoạt dễ rủa người bình thường, càng là không có ý nghĩa quân cờ. Mà người chấp cờ, vĩnh viễn đứng tại chỗ cao nhất. Hắn kết nối nội tuyến, để Trần Tiên tới gặp ta. Bất quá 10 phút đồng hồ, Trần Tiên liền xuất hiện ở văn phòng cửa ra vào. Hắn vẫn như cũ mặc một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, nhưng đáy mắt chỗ sâu lắng đọng lấy khó mà che giấu u ám. Gia tộc biến đổi lớn để hắn phảng phất trong vòng một đêm già đi rất nhiều. Ngồi. Doãn Văn Thâm chỉ cái ghế đối diện, đi thẳng vào vấn đề. Nhà các ngươi gần nhất, động tác có phải hay không quá lớn chút? Trần Tiên thân thể vài không thể xem xét cứng một chút, Doãn cục, ta không rõ ý của ngài. Phía dưới có mấy cái tiểu côn trùng bị đạp. Doãn Văn Thâm ngữ khí bình thản. Mặc dù không quan trọng gì, nhưng náo ra quá lớn động tĩnh, tóm lại không dễ nhìn. Trần Tiên trầm mặc một lát, ngón tay vô ý thức nắm chặt, những người kia tại trên mạng châm ngòi thổi gió, cùng tổ chức sát thủ khẳng định có liên lụy. Chứng cứ đâu? Trần Tiên á khẩu không trả lời được. Doãn Văn Thâm khép cười một tiếng, trong tiếng cười kia mang theo vài phần thương hại, mấy phần trào phúng, không có chứng cứ, chính là gây hấn gây chuyện, chính là lạm dụng tư hình. Ngươi nói, cái này nếu là chuyến đi, đối với các ngươi Trần gia tuyết thượng gia xương danh dự, có phải hay không là lại một cái đả kích? Trần Tiên sắc mặt đỏ lên, lời gì cũng nói không ra. Bất quá Doãn Văn Thâm lời nói xoay chuyển, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Ta phi thường lý giải các ngươi Trần gia tâm tình. Thân nhân chết thảm, hung thủ lung dung ngoài vòng pháp luật, đổi lại là ai cũng khó mà giữ bước tỉnh táo. Hắn đứng người lên, dạo bước đến Trần Tiên bên người, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, cho nên ta có thể cho các ngươi một cái thuận tiện. Trần Tiên mánh ngẩng lên đầu, trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi bất định ánh sáng. Tổ chuyên án gần nhất thu đến tuyên báo, tổ chức sát thủ mấy cái hư hư thực thực cứ điểm đều tại xa xôi khu vực. Doãn Văn Thâm từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn bản tài liệu, nhẹ nhàng đẩy lên Trần Tiên trước mặt. Trình tự bình thường, điều tra cần tầng tầng phê duyệt, quá chậm trễ thời gian. Trần Tiên ánh mắt rơi vào trên văn kiện, con ngươi bỗng nhiên co vào. Đó là một phần chống không lệnh kiểm soát, chỉ có dưới góc phải che kín con dấu đỏ tươi, trao quyền chuyên mục lại trống rỗng. Ta có thể đặc phê các ngươi người của Trần gia, phối hợp tổ chuyên án bên ngoài điều tra. Doãn Văn Thâm ngón tay tại con dấu phía trên một chút. Có cái này, các ngươi loại bỏ manh mối cũng có thể giành chính ngôn thuận, không phải sao? Trần Tiên hô hấp biến thành ồ ồ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phần kia chống không lệnh kiểm soát. Phản phất thấy được báo thù hy vọng, lại như là thấy được chí mạng bấy dập. Hắn đương nhiên minh bạch Doãn Văn Thâm ám chỉ, có thanh này thượng phương bảo kiếm Trần gia có thể đánh lấy điều tra tổ chức sát thủ cơ hiệu. Tuy y đối với những cái kia không nghe lời sâu kiến tiến hành thanh toán cùng trả thù. Đây là bồi thường, cũng là phí bị miệng. Dùng người tầng dưới chốt máu tươi cùng sợ hãi, đến lắng lại Trần gia lửa giận. Đồng thời đem Trần gia giá trị thẳng dư ép sạch sẽ, vì bọn họ truy tra tổ chức sát thủ bán mạng. Về phần những cái kia bị cắn xé sâu kiến, sợ hãi của bọn hắn cùng oan quất, tại phương diện cao hơn trong ván cờ, nhẹ như bụi bặm. Đương nhiên, hành động nhất định phải tại trong phạm vi khống chế. Doãn Văn Thâm nói bổ sung, ngữ khí ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trần Tiên chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt trang giấy, run nhẹ nhẹ. Cuối cùng, hắn một tay lấy văn bản tài liệu nắm trong tay, chăm chú nắm lấy, phảng phất nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. tạ ơn doanh cục. Hắn từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ. Đi thôi. Doãn Văn Thâm khoát qua tay, một lần nữa ngồi trở lại trong ghế. Nhớ kỹ, phân tốc rất trọng yếu. Đừng tiếp tục cho ta rước lấy phiền phức. Trần Tiên đứng dậy, cúi chào, quay người rời đi. Bước chân từ ban sơ nặng nề, dần dần trở nên gấp rút, cuối cùng cơ hồ là xông ra phòng làm việc. Cửa lần nữa khép lại, trong văn phòng chỉ còn lại có Doãn Văn Thâm một người. Hắn cầm lấy tư nhân điện thoại, bấm một cái không có tổn chữ dãy số. Uy, phụ thân. Hắn đối với mịp rổ phồn thấp giọng nói ra, ngồi đã buông xuống. Trần gia con chó dại này sẽ thay chúng ta khai ra ít đồ tới. Yên tâm, hết thảy đều tại khống chế bên trong. Vô luận bọn hắn dẫn xuất tổ chức sát thủ, hay là vẹn vẹn phát tiết lửa giận, đối với chúng ta đều có lợi. Những cái kia tà âm, chẳng mấy chốc sẽ bị càng lớn công kích cùng khủng bố che giấu. Thị dân luôn luôn tốt quên, bọn hắn chỉ cần một kết quả, vô luận quá trình như thế nào. Hắc Thạch Giang Ngục, 2203 phòng giam. Lâm Mặc nằm ở trên giường, hai mắt hơi khép. U Linh sửa sang lại dòng tin tức như là băng lãnh nước suối, tiếp tục không ngừng mà tụ hợp vào ý thức hải của hắn. Trần gia tuyệt vọng cùng điên cuồng, bọn hắn vung đao hướng càng người yếu hơn đả kích, chỉ an cũng làm. Đều vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại hắn trước mắt. Một loại hoang đường, châm chọc ý cười, tại Lâm Mặc đấy lòng im lặng khuyết tán ra đến. Đây chính là cái gọi là trật tự người giữ gìn. Khi kẻ yếu kêu rên cầu cứu lúc, bọn hắn che lốt hai, quay người liền đem thư cầu cứu ném vào máy biển. Đây chính là cái gọi là chính nghĩa người phát ngôn. Khi Trần gia vung vẩy đồ đao bổ về phía người bị hại lúc, bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí âm thầm đưa lên càng thêm lưới đao sắc bén. Bọn hắn không quan tâm trận tướng, không quan tâm công nghĩa, chỉ để ý lợi ích, chỉ để ý trên bàn cờ thắng bại. Mà bây giờ, bọn hắn thế mà trông cậy vào tổ chức sát thủ, bọn hắn trong miệng chủ nghĩa khủng bố phạm tội tập đoàn. Tới đón những này bị bọn hắn coi là sâu kiến và quân cờ bình dân an nguy, từ đó lộ ra sơ hở. Chẳng lẽ những này phổ thông thị dân sinh mệnh an toàn cùng cơ bản tôn nghiêm, không phải là lòng thành phía quan vương? Không phải là vị kia cao cao tại thượng Doãn phó cục trưởng cùng trị an hệ thống phụ trách sao? Doãn Văn Thâm ý đồ rất rõ ràng, dùng người tầng dưới chót huyết lệ cùng sợ hãi làm con mồi, đã trấn an chó dại, cũng ý đồ thả câu. Rất ti tiện, nhưng đứng tại đối phương lập trường, rất hiệu suất cao. Lời tuy như vậy, cái này ngắn ngủi hoang đường cảm giác cũng không xáo trộn Lâm Mặc vốn có bước đi. Hắn sớm đã đối với hệ thống này không ôm bất luận cái gì huyễn tưởng, tất cả hắc ám cùng bất công, cuối cùng đều chỉ có thể do chính hắn tự tay nghiền nát. Kế hoạch của hắn sẽ không cải biến. Trần Thiên Chính, phải chết. Trời muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Trần Thiên Chính hiện tại điên cuồng, càng giống là một đầu bị buộc đến nơi hẻo lánh chó nhà có tang nghe răng, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Đáy lòng của hắn còn tồn lấy một tia may mắn, một tia cho là phía sau vẫn có vị kia che chở không có sợ hãi. Chương 107, đao chương 107, đao Doãn Văn Thâm phần này dung túng, giấy này trao quyền tới đúng lúc. Cái này sẽ là tưới vào Trần Thiên Chính gần như sụp đổ trên thần kinh cuối cùng một thùng dầu nóng. Ngọn lửa này bốc cháy đằng sau, Trần Thiên Chính mới có thể chân chính quên hết tất cả, mới có thể triệt để trà đạp hết thể danh giới cuối cùng, mới có thể chính mình giật xuống cuối cùng tấm màn che kia. Hoàn toàn bại lộ tại nhất định phải bị thanh trừ đèn tụ quang bên dưới. Đến lúc đó, hắn sẽ mất đi cuối cùng điểm này có thể bảo mệnh, đến từ công quyền lực che chở. Cục trị an trong thang máy, Trần Tiên ngón tay chăm chú nắm chặt tấm kia che kín đỏ tươi con dấu chống không lệnh kiểm soát. Kim loại vách trong chiếu ra hắn có chút vặn vẹo mặt. Là thất vọng sao? Không, sớm tại Doãn Chấn Nguyên cấp đi Trần Thị nhiên liệu một khắc này, hắn đối với vị kia liền đã không ôm bất luận cái gì huyễn tưởng. Phẫn nộ, có lẽ có, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi đến cuồng. Có người sẽ nói, ngươi Trần gia vẫn là quyền quý, an an ổn ổn hưởng thụ đặc quyền không tốt sao? Làm gì đi đến một bước này? Nhưng từ đỉnh tiêm quyền quý hàng ngũ rơi xuống, biến thành đã từng chính mình coi thường nhất mắt nhân vật. Loại này chênh lệch, cơ hồ muốn đem Trần gia bức điên. Doãn Văn Thâm đem bọn hắn Trần gia làm vũ khí sử dụng, khi chó dại thả ra cắn người, tâm hắn biết rõ ràng. Nhưng này thì sao? Trần gia vừa vặn mượn cơ hội này, làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng, Trần gia vẫn bá đạo như cũ. Hắn trở lại Trần thị trang viên lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Ngày xưa đèn đuốc sáng trưng, khách đông trang viên, bây giờ chỉ có lẻ tẻ ánh đèn, giống như là mộ địa đèn chứng minh ở trong hắc ám dãy rủa. Trong không khí tràn ngập một loại khó mà diễn tả bằng lời mùi, đó là một loại thuộc về suy bại cùng mùi vị của tử vong. Trần Thiên Chính còn ở thư phòng bên trong, không có mở chủ đèn, chỉ có trên bàn sách một chiếc mờ nhạt đèn bàn chiếu sáng hắn nửa gương mặt. Trong ánh mắt hắn hiện đầy tơ máu, nhưng kỳ dị là trên người hắn loại kia chán trường khí tức phai nhạt một chút, thay vào đó là một loại gần như bình tĩnh điên cuồng, giống như là trước bao táp tĩnh mịch mặt biển. Doãn Văn Thâm nói cái gì? Trần Thiên Chính thanh âm khàn khàn. Trần Tiên không nói gì, chỉ là đem phần kia nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa vạn cân văn bản tài liệu đặt ở gỗ lim trên bản sách, đẩy đi qua. Trần Thiên Chính cầm văn kiện lên, liền mở nhạt ánh đèn, cẩn thận nhìn xem cái kia con dấu đỏ tươi. Ngón tay tại cái kia trống không trao quyền chuyên mục bên trên nhẹ nhàng nuốt ve. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, tựa như đang thẩm vấn xem một kiện không liên quan đến bản thân vật phẩm. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi để văn kiện xuống, ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử, khoe miệng kéo ra một cái cực kỳ khó coi cười, Doãn phó cục trưởng, thật sự là thương cảm chúng ta a. Trong lời nói châm chọc đậm đến tan không ra, Trần Tiên chỉ giữ trầm mặc. Cũng tốt. Trần Thiên Chính đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài bóng đêm đen kịt. Nếu cho chúng ta cây đao này, nếu đem chúng ta khi đao, vậy sẽ phải dùng, mà lại muốn gặp máu. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. Bất quá loại bỏ manh mối phạm vi có thể mở rộng một chút. Trước hết cho những cái kia không biết sống chết, dám ngấp nghé ta Trần gia sản nghiệp tiểu sửu một chút giáo huấn đi. Trần Thiên Chính trong đầu trong nháy mắt lóe lên trên tang lễ mấy cái kia xì xào bàn tán, ánh mắt tham lam gương mặt, nhất là cái kia danh xưng tiếp nhận Trần gia hai cái tòa nhà trước tổng. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại linh đường trong hỗn loạn, cái kia hói đầu ra hỏa còn bị vẩy ra phiến gỗ bị thương cái chán. Trương Đức Vượng Trần Thiên Chính đọc lên cái tên này, tìm người đi bái phỏng một chút hắn, để hắn hiểu được, Trần gia đồ vật, không phải hắn mặt hàng này có thể mơ ước, có mệnh cầm, mất mạng hưởng. Mệnh lệnh ngắn gọn mà tăng tốc. Trần Tiên nhẹ gật đầu, lập tức xoay người đi an bài. Hắn biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Trần gia đọc lại lửa giận cùng tuyệt vọng, cần càng nhiều chỗ tháo nước. Mấy ngày kế tiếp, Long Thành mạch nước ngầm trở nên càng thêm mãnh liệt. Trương Đức Vượng tại mới tiếp nhận tòa nhà trong văn phòng, bị người đêm khuya xâm nhập, hắn bảo an hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong văn phòng thứ đáng giá bị nện đến nát bét, bản thân hắn cũng bị đánh gãy một cái chân, đối phương lưu lại rất đơn giản, an vào đi bao nhiêu, gấp bội phun ra, nếu không lần sau liền là của ngươi đầu. Cùng lúc đó, một cái khác đám người thì thẳng đến mục tiêu càng thêm minh sát nợ cũ. Những cái kia đã từng bị Trần gia nghiền ép lên, gần nhất vừa nghi giống như tại trên mạng phát ra qua không hài hòa thanh âm người bị hại gia đình. Tao nộ so trước đó càng thêm khốc liệt cùng hệ thống trả thù. Uy hiếp, đe dọa, đánh nện, đoạn thủy cắt điện. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Người chấp hành thậm chí càng thêm trắng trợn, bởi vì bọn hắn nắm trong tay lấy phần kia thượng vương bảo kiếm sao chủ kiện. Loại kia không có sợ hãi tư thái, đủ để cho người bị hại cảm thấy tuyệt vọng. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, Trần gia điên cuồng bắt đầu vượt qua ranh giới cuối cùng, chỉ hướng nhân viên chính phủ. Cái thứ nhất gặp nạn chính là Triệu Đông Lai. Vị này lao trị an viên bị rời tổ chuyên án sau, tại giao thông bộ trị an cửa một cái thanh nhàn trên cương vị. Vốn đã dự định an ổn vượt qua cuối cùng mấy năm nghề nghiệp tiếp sống. Hắn mặc dù đối với Trần gia vô pháp vô thiên oán giận, nhưng cũng biết rõ tự thân lực lượng nhỏ bé, chỉ có thể đem phần kia bất bình dằn xuống đáy lòng. Biết được Trần Thiên Khiếu tử vong, hắn đã từng ở trong nhà phải say một cuộc. Nhưng mà, phiền phức hay là tìm tới cửa. Một cái đêm khuya, hắn tan tầm trên đường về nhà, tại một cái yên lặng cửa ngõ, bị mấy người ngăn chặn. Không có dư thừa nói nhảm, chỉ có một trận hung ác quyền cước. Đối phương ra tay rất có chừng mực, tránh đi yếu hại, nhưng đủ để hắn bộ xương già này nằm lên nửa năm. Lao giả, an phận các loại về hưu không tốt sao? Nhất định phải dính vào không nên người quản sự tình. Trần Phong thiếu gia chết, cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Đây chỉ là một cảnh cáo. Chờ ngươi trên thân này ra bị lột xuống, là tử kỳ của ngươi. Triệu Đông Lai co quắp tại trên mặt đất băng lãnh, trên lưng truyền đến toàn tâm đau đớn, nhưng hắn cắn chặt răng, không rên một tiếng. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây là Trần gia trả thù, là vì hắn dẫn người đi điều tra nhà kho, gián tiếp đưa đến Trần Phong tử vong sự kiện kia. Hắn không có tức giận gào thét, cũng không có sợ hãi cầu xin tha thứ, chỉ là đem cái này hơi lạnh thấu xương cùng mới cựu hận gắt gao đặt ở đáy lòng. Còn tại tổ chuyên án Cao Phong rất nhanh đến mức biết Triệu Đông Lai bị đánh sự tình, hắn trước tiên chạy đi bệnh viện, nhìn xem lão hỏa kế mặt mũi bầm dập, trên thân quấn đầy băng vải dáng vẻ, hắn một quyền nện ở phòng bệnh trên vách tường. Vô pháp vô thiên, đơn giản vô pháp vô thiên. Cao Phong từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, trong mắt vằn vện tia máu. Hắn lập tức đi tìm Doãn Văn Thâm, đem tình huống báo cáo, cũng yêu cầu đối với Trần Thiên Chính khai thác biện pháp. Doãn Văn Thâm ngồi tại rộng lớn sau bàn công tác, nghe xong Cao Phong mang theo nộ khí báo cáo, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ. Hắn thậm chí còn chậm rãi nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi khí. Cao Phong, tâm tình của ngươi ta hiểu. Doãn Văn Thâm đặt chén trà xuống, ngữ khí bình thản. Triệu Đông Lai là trong cục chúng ta lão nhân, gặp phải loại chuyện này, ta cũng rất đau lòng. Chương 108, thời cơ đã tới, nhưng là Doãn Văn Thâm lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cao Phong. Ngươi nói là Trần Thiên Chính chỉ điểm, có chứng cứ xác thực sao? Mấy cái kia người bị mặt bắt được sao? Bọn hắn là chính miệng thừa nhận thụ Trần Thiên Chính sai sự sao? Cao Phong bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn đương nhiên không có chứng cứ, đây hết thảy đều căn cứ vào suy đoán cùng Triệu Đông Lai lời nói. Hiện tại chúng ta địch nhân lớn nhất là cái kia xuất quỷ nhập thần tổ chức sát thủ. Doãn Văn Thâm thanh âm nghiêm túc lên, tổ chuyên án trọng tâm nhất định phải đặt ở phía trên này. Về phần Trần Thiên Chính, hắn vừa mới kinh lịch mất cha thống khổ, xử sự bất ổn. Mặc dù có thể thông cảm được, nhưng xác thực ảnh hưởng ác liệt. Hắn dừng một chút, làm ra quyết đoán, như vậy đi, ta sẽ lấy tổ chuyên án danh nghĩa đối với Trần Thiên Chính tiến hành nghiêm túc cảnh cáo, đồng thời tăng cường đối với Triệu Đông Lai bảo hộ. Cao Phong nhìn xem Doãn Văn Thâm mặt, tâm triệt để chìm xuống dưới. Hắn hiểu được, Doãn Văn Thâm căn bản không quan tâm Triệu Đông Lai chết sống, cũng không quan tâm Trần gia điên cuồng. Hắn quan tâm chỉ là như thế nào lợi dụng Trần gia con chó dại này đi khai ra tổ chức sát thủ vết tích. Cái gọi là cảnh cáo nói chuyện, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, phần kia chống không thư trao quyền, chỉ sợ mới là Doãn Văn Thâm chân chính thái độ. Quả nhiên, Doãn Văn Thâm cái gọi là cảnh cáo nói chuyện hời hợt, thậm chí không có làm mặt tiến hành, chỉ là bí thư gọi điện thoại cho Trần Thiên Chính. Mà Trần Thiên Chính tại đầu bên kia điện thoại, ngữ khí cung kính biểu thị tiếp thụ phê bình, sẽ ướt thuốc bọn thủ hạ. Nhưng sau khi để điện thoại xuống, trên mặt hắn chỉ có một tia giọng địa mai cười lạnh. Cảnh cáo, ướt thuốc. Doãn Văn Thâm cần bọn hắn Trần ra cây đao này đi quay đục nước, đi cắn người, điểm ấy nho nhỏ quá phận lại coi là cái gì? Chỉ cần không trực tiếp uy hiếp được Doãn gia lợi ích, không đúng Long Thành đại cục tạo thành có tính đột phá ảnh hưởng, Doãn Văn Thâm thậm chí sẽ hạnh phúc gặp kỳ thành. Trần Thiên Chính xem thấu trò xiếc này, trong lòng điên cuồng càng thêm hừng hực. Nhưng mà Trần Thiên Chính đánh giá thấp Doãn Văn Thâm lên gốc, cũng đánh giá cao mình tại đối phương trong ván cờ phân lượng. Vài ngày sau, Trần gia điên cuồng hành động cũng không có dẫn xuất tổ chức sát thủ bất kỳ tung tích nào, ngược lại tại Long Thành nhấc lên mới khủng hoảng. Mấy cái người bị hại liên danh không cáo tin, mặc dù đại bộ phận bị đè xuống, nhưng vẫn là có một ít thanh âm chuyển đến tầng cao hơn. Càng quan trọng hơn là, Trần Thiên Chính đối với liên tiếp đối với Triệu Đông Lai dạng này nhân viên chính phủ ra tay, chạm đến một đầu vô hình tơ hồng. Cái này không còn là đơn giản tầng dưới chốt tranh chấp, mà là tại trên mặt nổi khiêu chiến trật tự người giữ gìn bản thân quyền uy. Cái này khiến vừa mới khống chế Long Thành Doãn Chấn Nguyên bất mãn hết sức. Tại Long Thành Năng Nguyên Sản Nghiệp Lâm Thời Hiệp Điều Ủy Viên Hội trong văn phòng, hắn nghe cấp dưới báo cáo, lông mày càng nhăn càng chặt. Trần gia giá trị thặng dư đã bị ép đến không sai biệt lắm. Con chó dại này không chỉ có không thể cắn được muốn cắn người, ngược lại bắt đầu nhe răng ảnh hưởng đến chủ nhân vô cùng. Không biết tiến thôi. Doãn Chấn Nguyên lạnh lùng phun ra bốn chữ. Rất nhanh, một đạo mệnh lệnh mới hạ đạt, xét thấy Trần Thiên Chính gần đây hành vi không thỏa đáng, tạo thành không tốt xã hội ảnh hưởng. Từ hôm nay miễn đi thứ nhất cắt hiện có công chức, giao trách nhiệm nó ở nhà tính dưỡng tỉnh lại. Đạo mệnh lệnh này như là một chậu băng thủy, tưới lên Trần Thiên Chính tiêu đốt điên cuồng phía trên. Hắn ngồi trong thư phòng, nhìn xem phần kia miễn chức thông chi, nửa ngày không nói gì. Một điểm cuối cùng công quyền lực áo ngoài bị vô tình bóc đi. Hắn hiện tại triệt để thành một cái bạch thân, một cái dê đợi làm thịt. Doãn gia không chút do dự từ bỏ hắn, giống ném đi một kiện không có tác dụng công cụ. Không có thân phận phù hộ, Trần gia lệ thuộc trực tiếp võ lực còn có thể duy trì bao lâu? Hắc Thạch Giang Ngục, 2203 phòng giam. Lâm Mặc ngồi dựa vào trên vách tường, hai mắt hơi khép, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần. Ý thức chỗ sâu, lại thông qua ưu linh thời gian thực truyền lại dòng tin tức. Tỉnh táo phân tích Trần gia sau cùng điên cuồng cùng Doãn gia lãnh khốc tính toán. Trần Thiên Chính bị miễn đi tất cả công chức tin tức, giống cuối cùng một tảng đá lớn, ép vỡ Trần gia vốn là tràn ngập nguy hiểm thần kinh. Doãn Văn Thâm dung túng cùng sau đó không lưu tình chút nào vứt bỏ, đem con chó dại này triệt để đẩy vào tuyệt cảnh. Đã mất đi sau cùng quyền lực áo ngoài, Trần Thiên Chính điên cuồng từ không có sợ hãi phách lối, chuyển hướng ngoan cố chống cự tuyệt vọng, mà loại này tuyệt vọng thường thường nguy hiểm nhất. Trang viên phòng hộ rất nghiêm mật, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Lâm Mặc ý thức cùng U Linh trao đổi. Trần gia trang viên trải qua luân phiên biến cố hỏa thánh tẩy, bảo an đẳng cấp tăng lên tới trước nay chưa có trình độ. Trạm gác công khai, trạm gác ngầm giao thoa, đội tuần tra 24 giờ không gián đoạn, thiết bị giám sát cơ hồ bao trùm mỗi một hẻo lánh. Trần Thiên Chính, Trần Tiên, Trần Duệ ba người càng là thâm cư không ra ngoài, bên người thời khắc đi theo tinh nhuệ nhất bảo an. Cường công, cho dù bỏ ra đại giới to lớn, xác suất thành công cũng cứ thấp, chớ nói chi là phía sau còn có Doãn Văn Thâm câu cá. Nhưng thời gian dài căng cứng, như là kéo đến quá lâu dây cùng, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một tia mệt sấp. Nhất là tại Trần Thiên Chính bị miễn trước sau, một loại khó nói nên lời thất lạc cùng mở mịn tại trong trang viên bộ lan tràn. Doãn gia thái độ minh xác, Trần gia tựa hồ đã thành con rơi, loại nhận biết này giống độc dược mãn tính, an mòn bọn thủ vệ lòng cảnh giác. Bọn hắn vẫn như cũ thi hành mệnh lệnh, nhưng loại này như lâm đại địch nguyệt khí, đã không tại biết chưa phát giác trung tiêu cọ sát mấy phần. Thời cơ đã đến. Tống công giã, Cổ Tác, U Linh bắt đầu hành động. Là Long Thành ngoại thành, một chỗ ẩn nấp trong kho hàng. Trong không khí tràn ngập dược vật đắng chát cùng một loại nào đó động vật đặc thù tanh nóng nảy mùi. Tống công giã, vị này bị Lâm Mặc sớm triệu hoán đại sư cấp tuần thú sư, chính ngồi xổm ở một cái đặc chế dây kém lồng trước. Năng lực của hắn cũng không phải là đơn giản thúc đẩy động vật, mà là gần như một loại thiên phú giống như câu thông cùng dẫn dụ. Có thể tinh chuẩn khống chế động vật hành vi hình thức, dẫn đạo bọn chúng hoàn thành cực kỳ phức tạp chỉ lệnh. Trong lồng là mười mấy cái con mắt xích hồng, hình thể so bình thường chuột nhà cường tráng một vòng Long Thành bản địa hạt tử. Đám chuột này an tĩnh dị thường, không có bình thường loài chuột sao động. Chỉ ở Tống công giã tiếp cận, mới có thể ngẩng đầu bộ, chỗ sâu trong con ngươi lướt qua một tia bị thuần hóa sau dịu dàng ngoan ngoãn. Tống công giã tuổi chừng chớ 40, khuôn mặt phổ thông giống như bất kỳ một cái nào nông dân công. Hắn mấy cái cổ quái âm tiết, trong lồng chuột liền đồng loạt đứng lên nửa người trên. Các lao hỏa kế, đêm nay có việc làm. Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo một loại cùng động vật giao lưu lúc mới có kỳ lạ vật luật. Một bên khác, Cổ Tác đang kiểm tra mấy cái nho nhỏ túi ra. Cổ Tác là Lâm Mặc sớm triệu hoán đi ra đại sư cấp chế độc sư, năng lực của hắn là điều phối ra vô sắc vô vị, khó mà kiểm tra đo lường, lại có thể dẫn phát đặc biệt kịch liệt phản ứng sinh lý trí mạng độc tố. So với thủy lưu kỹ thuật, Cổ Tác chế độc càng thêm khó mà bị kiểm tra đo lường, tính hạn chế càng nhỏ hơn. Hắn giống một cái học giả, đối với những khác đồ vật đều thờ ơ, chỉ có loay hoay những bình bình lọ lọ kia lúc, đáy mắt mới có thể hiện lên gần như si mê hào quang. Chương 109, nạn chuột chương 109, nạn chuột. Cổ Tác mở ra túi ra, bên trong là trong suốt vô vị nọc độc. Hắn dùng đặc chế công cụ chám lấy một chút, coi chừng bôi lên tại Tống công giã đưa tới chuột răng, móng đuốt cùng trên da lông. Nọc độc vô sắc vô vị, đối với chuột bản thân không có ảnh hưởng. Loại độc này sẽ không lập tức chí mạng, mà là sẽ trước ăn mòn thần kinh, để người chúng độc đang đau nhức bên trong rõ ràng cảm thụ sinh mệnh trôi qua. Cổ Tác nhẹ giọng tự nói, cũng nên để bọn hắn nếm thử cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Những độc vật này nguyên liệu cùng dùng cho thí nghiệm hạt tử, sớm đã do ẩn nút lý ấm lợi dụng nó còn sót lại tiện lợi, từng nhóm sen lẫn tại tầm thường vật tư bên trong thu hoạch được. U Linh thì bảo đảm tất cả mua sắm, vận chuyển dây xích bên trên điện tử vết tích bị sửa đổi, bất luận kẻ nào nhìn không ra dị thường. Tống công gia chọn lựa ra trong đó nhất cường tráng, nhất nhạy bén 6 cái chuột. Hắn không cần quá nhiều chỉ lệnh, chỉ là thông qua ánh mắt, mùi cùng mấy cái đơn giản thủ thế, liên cùng những này đặc thù thích khách thành lập một loại nào đó trao đổi tư tưởng. Trần Thị Trang Viên, tối nay không trăng. Tường cao lưới điện vẫn như cũ, tuần tra bảo tiêu thân ảnh vẫn như cũ, nhưng này cố nhuệ khí đã tản. Liên tục nhiều ngày khẩn trương cao độ, tăng thêm Trần gia thất thế mang tới mờ mịt, để bọn thủ vệ lòng cảnh giác hạ xuống điểm thấp nhất. Thậm chí ngay cả phụ trách trong trang viên bộ thanh khiết tiêu sát nhân viên, cũng bởi vì gần nhất hỗn loạn mà lười biếng rất nhiều. Ngay tại mảnh này bởi vì nhân tâm tan rã mà lặng yên sinh ra trong bóng tối, đợt thứ nhất thích khách xuất động. hai cái trải qua tống công giã tỉ mỉ chọn lựa cùng thuần hóa long thành hạt thử. Vô thanh vô tức từ ngoài trang viên một cái bảo an trong khe hở chui vào. Bọn chúng dọc theo chân tường âm ảnh, nương tựa theo động vật bản năng cùng tuần thú sư dẫn đạo. Chia hai đường, hướng về hạch tâm khu cư trú di chuyển nhanh chóng. Nhưng chúng nó hành động cũng không thuận lợi. Trần gia trang viên trải qua gió sương, nó bảo an hệ thống tuyệt không phải không có tác dụng. Cái thứ nhất chuột ý đồ từ sau cần khu khe cửa bên dưới chui vào lúc, phát động cực kỳ nhỏ bé cảm giác chấn động ứng khí. Thanh âm gì? Một tên chính hướng về phía giám sát màn hình ngáp nhân viên bảo an đống nhiên ngồi thẳng. Mặc dù hắn tinh thần thư giãn, nhưng cơ bản nghề nghiệp tố dưỡng còn tại. Một người khác tạm dừng phóng đại đối ứng khu vực hình ảnh, chỉ thấy một vòng nhanh chóng biến mất màu nâu xám bóng dáng. Mẹ nó, là chuột. Địa phương quỷ quái này làm sao cũng có cái đồ chơi này. Hắn gắt một cái, hiển nhiên đối với bộ vệ sinh cửa lười biếng bất mãn. Nhìn kỹ chút, đừng để những này mấy thứ bẩn thỉu tán loạn. Cơ hồ là đồng thời, một đường khác do đường ống thông gió hướng Trần Thiên Chính thư phòng khu vực thẩm thấu chuột, tại trải qua một cái miệng kiểm tra tu sửa lúc, bị trong đường ống vách tường mới lắp đặt sóng âm giám sát trang bị bắt được. Trong đường ống có dị thường di động, hình thể phán định, cỡ nhỏ bộ cảm nhấm. Phòng quan sát thanh âm lập tức nghiêm túc lên, khởi động phương án dự bị, thông chi công việc bên trong tiểu tổ, mang lên bắt chuột công cụ cùng trừ độc thiết bị, lập tức đến đối ứng đường ống miệng chờ lệnh. Tuyệt không thể để nó tiếp xúc đến khu vực hải tâm. Phụ trách nội bộ bảo an tiểu đội trưởng phản ứng cấp tốc. Rất nhanh, hai tên mặc trang phục phòng hộ công việc bên trong nhân viên đuổi tới, bọn hắn động tác thuần thục mở ra đường ống miệng kiểm tra tu sửa. Dùng sức mạnh quang thủ điện chiếu xạ, cùng sử dụng đặc chế cán dài bắt lưới tiến hành phong tỏa xua đuổi. Một con chuột thất kinh đâm vào trên mạng, lập tức bị điện giật kích khí giải quyết, thi thể bị coi chừng chứa vào túi bịt kín. Mẹ nó, thật là có. Một trong đó cần nhân viên lau mồ hôi, may mắn phát hiện đến sớm. Một cái khác bị phát hiện chuột cũng bị tương tự đánh ngộ, bị đánh chết. Trong phòng quan sát, bầu không khí hơi bùng lỏng, nhưng lại mang theo vẻ kinh bị. Ngay cả chuột đều tiến đến, đám kia phụ trách thanh khiết giá hỏa thật nên xéo đi. Phen này nho nhỏ bạo động, mặc dù cấp tốc bị dập tắt, lại giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá. Để nguyên bản có chút tĩnh mịch trang viên bảo an hệ thống ngắn ngủi sinh động một chút, cũng treo lên người giám sát bọn họ cái kia bởi vì nhàm chán mà cơ hồ ngủ gật lòng cảnh giác. Bọn hắn càng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, kiểm tra mỗi một cái khả năng sơ sót nơi hẻo lánh. Phản phất muốn chứng minh cho dù Trần gia thất thế, bọn hắn chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn như cũ không dùng khiêu khích. Nhưng mà, bọn hắn ứng đối cũng không phải là phổ thông nạn chuột. Tống công giá cùng Vũ Linh thông qua lúc trước chuột phản hồi tin tức cùng giám sát mạng lưới rất nhỏ động tĩnh. Rõ ràng nắm giữ bảo an phản ứng hình thức cùng trọng điểm bố phòng khu vực. Đợt thứ nhất thẩm thấu, bỏ ra hai cái chuột bị tiêu diệt đại giới, nhưng đầy đủ có giá trị. Dọc theo A3, B7 đường ống tiến lên, nơi đây máy truyền cảm độ nhạy khá thấp, nhân viên vừa mới phát sinh điều động. Vũ Linh kịp thời truyền đến tin tức. Mặt khác hai cái hạt thử bị Tống công giá phóng thích, còn lại bọn nhỏ, đi hai con đường này, chậm một chút, ổn một chút. Thừa dịp nhân viên bảo an lực chú ý bị hấp dẫn đến vừa mới phát sinh nạn chuột sườn đông đường ống khu vực lúc. Còn lại bốn cái chuột, chia hai nhóm, dọc theo U Linh tính bắn ra, bởi vì nhân viên điều hành mà sinh ra ngắn ngủi giám sát điểm mù. Lần nữa lặng yên không một tiếng động xâm nhập. Lần này, không có phát động bất luận cái gì cảnh báo. Một đường thành công thông qua phòng bếp nhà kho trồng chất tạp vật tấm ảnh, chui vào thông hướng khu cư trú ấm thông hệ thống ống dẫn. Một đường khác thì từ một chỗ ngoài phòng điều hòa không khí tổ máy khe hở, tiến nhập biệt thự chủ thể. Hành động của bọn nó chậm chạp mà rất có kiên nhẫn, hoàn mỹ lợi dụng nhân loại thư giãn xuống một khắc này khe hở. Trong thư phòng, Trần Thiên Chính đối vừa mới bên ngoài nhỏ xíu bạo động hoàn toàn không biết gì cả. Trước mặt hắn trên mặt bàn, bày ra phần kia miễn đi hắn hết thẻ công chức thông chi. Trang giấy trắng loãng, chữ viết rõ ràng, lại giống một khối hàn băng, tản ra làm hắn hít thở không thông lành ý một điểm cuối cùng quyền lực áo ngoài bị vô tình bốc đi, hắn hiện tại là cái gì? Một đầu bị chủ nhân sử dụng hết tức vứt bỏ chó dại. Một cái chờ lấy cửu ra tới cửa thanh toán phế nhân. Doãn Trấn Nguyên. Doãn Văn Thâm hắn ngay nuốt lấy hai cái danh tự này, đáy mắt điên cuồng như là dã hỏa giống như lan tràn. Qua sông đoạt cầu. Tá ma giết lửa. Tốt, rất tốt. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, mở ra bàn đọc sách một cái ngăn kéo. Bên trong là một thanh được bảo dưỡng cực tốt súng ngắn, cùng mấy cái ép khắp đạn lục đạn. Còn có một phần danh sách. Phía trên lít nha lít nhít biết, là tất cả hắn cho là cựu nhân. Từ tổ chức sát thủ kia, Novi, đến Doan ra, lại đến những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng người. Thậm chí bao gồm mấy cái kia tại trên mạng sổ gọi, bây giờ bị hắn phái người dạy dỗ sâu kiến. Ngón tay của hắn xẹt qua những danh tự kia, hô hấp càng ngày càng thô trọng. Ta một cái cũng sẽ không dung tha. Cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo bọn họ đệm lưng. Hắn tự lẩm bẩm, thần sắc dữ tợn đáng sợ, nhất là Doan ra. Các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy mắt cá chân chỗ truyền đến một trận rất nhỏ đâm nhói, giống như là bị cái gì bén nhọn đồ vật cực nhanh nhói một cái. Hắn bị đau mà túi thấp đầu, tại mở tối dưới ánh sáng, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái màu nâu xám bóng dáng cấp tốc chui vào bàn đọc sách đấy trong bóng tối. Chương 110, trong thống khổ hủy diệt chương 110, trong thống khổ hủy diệt thứ gì? Trần Tiên Chính bực bội mắng một câu, là áp lực tâm lý quá lớn sinh ra ảo giác sao? Hoặc là thật lại có chuột tiến vào tới? Cái này rách nát trang viên, hiện tại ngay cả chuột cũng dám khi dễ đến trên đầu hắn. Hắn gọi điện thoại, hung hăng khiển trách trang viên quản gia một trận, sau đó một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Nhưng mà, gây tê để hắn không có chú ý tới, cái kia bị đâm phá trên da, lưu lại một cái nhỏ bé điểm đỏ. Mà độc tố chí mạng, chính bắt đầu dọc theo bắp chân của hắn chậm chạp lan tràn lên phía trên. Cơ hội trong cùng một lúc, Trần Tiên nằm tại phòng ngủ mình trên giường, hai mắt trợn lên mà nhìn xem trần nhà, không có chút nào buồn ngủ. Doãn Văn Thâm cái kia nhìn như trao quyền kỳ thực đem nó xem như mồi nhử cùng chó dại thái độ. Phụ thân điên cuồng cùng tuyệt vọng, gia tộc mặt lộ, giống vô số con kiến gặm nuốt lấy tim của hắn. Hắn cảm thấy một loại to lớn khuất nhục cùng cảm giác bất lực. Đã từng Trần gia cỡ nào phong quang, bây giờ lại luân lạc tới cần nhờ bẩn thỉu thủ đoạn phát tiết vô năng cùng nộ. Còn muốn bị tầng cao hơn ảnh hình người con rối giật dây một dạng đùa bỡn. Hắn trở mình, cánh tay rủ xuống tới giường bên ngoài, đầu ngón tay trong lúc vô tình chạm đến băng lãnh sàn nhà. Đột nhiên, trên cánh tay truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Hắn bỗng nhiên rút tay về, nhìn thấy trên cánh tay có một đạo ngắn ngủi chảy máu vết cắt. Dưới giường tựa hồ có cực kỳ nhỏ tiếng sột soạt âm thanh nhanh chóng đi xa. Chuột. Trần Tiên nhíu chặt lông mày, trong lòng một trận buồn nôn cùng bực bội. Trang viên bảo an đã thư giãn đến loại trình độ này sao? Ngay cả trong phòng ngủ đều có thể tiến vào loại này mấy thứ bẩn thỉu. Hắn mở ra đèn ngủ, kiểm tra một chút vết thương, chỉ là cái vết thương nhỏ. Liền cầm một tấm băng dán cá nhân dán một chút, cũng không quá mức để ý, hắn chẳng qua là cảm thấy càng thêm tâm phiền ý loạn, cảm giác cái này rách nát trong trang viên. Ngay cả không khí đều tràn đầy mục nát cùng tuyệt vọng hương vị. Một loại không hiểu nôn nóng cảm giác bắt đầu ở trong cơ thể hắn sinh sôi. Trần Duệ tâm tình đồng dạng hỏng bét. Hắn vừa mới biết được phụ thân Trần Thiên chính bị chính thức miễn chức tin tức, cuối cùng này tin tức như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Hắn tự giam mình ở trong phòng giải trí, bực bội đánh lấy bi a cây cơ và chạm bi cái lực lượng to đến kinh người, phản phất tại phát tiết không chỗ sắp đặt lửa giận cùng sợ hãi. Hắn ngồi xổm xuống nhặt một cái lăn rơi xuống bàn bóng bàn phía ngoài bi a lúc, cổ hậu phương đống nhiên đau xót, giống như là bị cái gì bén nhọn đổ vào đốt. Hắn kêu đau một tiếng, đống nhiên ngồi dậy che phần gáy, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái mơ hồ tiểu ảnh tử cấp tốc biến mất tại cái bàn phía sau. Dánh! Thứ quỷ gì? Hắn mắng to lên, tâm tình vốn là cực kém, giờ phút này càng là nổi trận lôi đình. Địa phương quỷ quái này đúng là không có cách nào chờ đợi. Ngay cả đạp mã chuột đều thành tinh. Hắn sờ lên phần gáy, có chút ướt nhẹp cảm giác, tiến đến trước mắt xem xét, đầu ngón tay có nhàn nhạt tơ máu. Hắn hùng hùng hổ hổ đi gọi người tìm đến hộp y dược, băng bó kỹ vết thương. Sau đó tiếp tục một mình đánh bia, nhưng hắn hoàn toàn không có ý thức được. Cái kia nhỏ xíu vết thương, chính tướng độc tố chí mạng đưa vào huyết dịch của hắn. Độc tố xâm nhập thể nội, cũng không có lập tức dẫn phát kịch liệt phản ứng, mà là lặng yên không một tiếng động ẩn nút. Theo huyết dịch tuần hoàn, chậm chạp mà kiên định hướng về trung khu thần kinh hội tụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong thư phòng, Trần Thiên Chính bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Một cỗ không hiểu khô nóng từ lòng bàn chân hắn luồn lên, cấp tốc lan tràn toàn thân. Hắn bực bội giật giật cổ áo, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Là lò sưởi mở quá đủ sao? Hay là lửa giận vẫn không yên tĩnh hơi thở? Hắn lảo đảo đi đến trước tủ rượu, rót cho mình tràn đầy một chén liệt ỉu, chất lỏng tại dưới ánh đèn lờ mờ lăn lư. Hắn ngửa đầu chút xuống một miệng lớn, liệt ỉu thiêu đốt lấy hết hầu, lại không có thể đè xuống cái kia. Một loại nào đó khó nói nên lời cảm giác buồn bực. Không thích hợp. Hắn bị bàn đọc sách biên giới, ngón tay vô ý thức nắm chặt, móng tay móc tiến vào bàn gỗ tử đàn mặt. Ánh mắt bắt đầu có chút mơ hồ, trên giá sách những cái kia đã từng đại biểu cho quyền lực cùng địa vị huân chương cùng cổ tịch. Giờ phút này phảng phất đều đang bặm mẹo, xoay tròn, đối với hắn phát ra im ắng trào phúng. Gây tê cảm giác đã qua, một trận kịch liệt có rút đột nhiên từ bắp chân truyền đến. Cảm giác kia giống như là vô số cây đung đỏ châm đồng thời vào cơ bắp, đau đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn lại, mắt cá chân chỗ cái kia đã sớm bị sơ suất rất nhỏ điểm đỏ, giờ phút này chúng quanh lại nổi lên một vòng chẳng lành màu tím. Không phải là ảo giác. Con chuột kia. Một cái đáng sợ suy nghĩ tựa như tia chớp bổ tiến trong đầu của hắn, tổ chức sát thủ. Bọn hắn tới. Dùng loại này. Loại này dơ bẩn ti tiện thủ đoạn. Vì cái gì không chính diện quyết đấu? Sợ hãi như là thủy triều, trong nháy mắt che mất hắn còn sót lại điên cuồng. Hắn muốn la lên, có thể trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, giống như là bị một bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt. Toàn thân hắn cơ bắp đều tại không bị khống chế run rẩy, đau đớn kịch liệt từ toàn thân tuôn hướng trái tim. Phản phất có axit sủ phiệu dịt tại huyết quản của hắn bên trong chảy xuôi. Hắn dùng hết toàn lực nhào về phía khẩn cấp nút báo động, ngón tay lại run rẩy không cách nào đè xuống. Phía ngoài nhân viên bảo an đâu? Vì cái gì không có phản ứng? Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng đập bên dưới nặng nề bàn đọc sách, lại chỉ phát ra yếu ớt tiếng vang trầm nặng. Cấp tốc bị trang viên yên tĩnh như chết thối vệ. Xong. Trần gia. Thật xong. Hắn tê liệt ngã xuống tại băng lãnh trên sàn nhà, thân thể cuộn thành một đoàn, không bị khống chế sinh lý nước mắt hôn tạt mồ hôi lạnh chảy ngang. Cả đời xuất hiện ở trước mắt phi tốc hiện lên, thở thiếu thời dã tâm, đi theo phụ thân lúc thận trọng từng bước, khống chế quyền hành lúc hăng hái, nghiền ép đối thủ lúc lánh khóc khoái ý. Cuối cùng, lại dừng lại tại Doãn Văn Thâm tấm kia tuổi trẻ lại băng lãnh như pho tượng trên khuôn mặt, tràn đầy thương hại giống như trào phúng. Hắn không cam tâm, còn có nhiều như vậy cửu nhân chưa kịp thanh toán. Doãn gia, cái kia giấu đầu lộ đuôi tổ chức sát thủ, những cái kia tại trên mạng sủa kêu sâu kiến, hắn hẳn là lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Nhưng mà, tất cả điên cuồng đều chỉ có thể hóa thành trong cổ họng vài tiếng không có ý nghĩa khanh khách đấm thanh. Nương theo lấy nội tạng bị kịch độc thiêu hủy cực hạn thống khổ, triệt để chôn bụi. Ánh mắt của hắn trừng đến cực lớn, con ngươi tan rã, phản chiếu lấy trên trần nhà ngọn đèn hôn ám. Phản phất tại chất vấn cái này hoang đường mà lãnh khốc vận mệnh. Cùng lúc đó, tại Trần Tiên trong phòng ngủ, Trần Tiên nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy trái tim nhảy dị thường nhanh, giống một mặt trống rách tại trong lồng ngực điên cuồng gióng lên. Không hiểu khủng hoảng cảm giác chiếm lấy hắn, để hắn thở không nổi. Là bởi vì phụ thân bị miễn chức tin tức sao? Hay là bởi vì đối với sát thủ tổ chức sợ hãi? Hắn nhớ tới giường uống nước, lại phát hiện chính mình ngay cả giơ cánh tay lên khí lực cũng không có. Một loại cực độ cảm giác suy yếu bao phủ hắn, nương theo mà đến là đầu dây thần kinh truyền đến, càng ngày càng rõ ràng đâm nhói cảm giác, lít nha lít nhít, như là vạn kiến đốt thân. Dưới giường, con chuột kia, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, một luồng hơi lạnh từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu. Chương 111, không biết sợ hãi chương 111, không biết sợ hãi đây không phải ngoài ý muốn. Đây là tỉ mỉ bày kế mưu sát, tổ chức sát thủ thủ đoạn, vậy mà quỷ dị ngoan độc đến loại tình trạng này. Bọn hắn dùng loại này để cho người ta khó lòng phòng bị phương thức, để trần ra thành viên hạch tâm tại xào huyệt của mình bên trong. Tại cái gọi là nghiêm mật bảo vệ dưới, thống khổ mà khuất nhục chết đi. Vô tận sợ hãi chém mất hắn. Nếu như lúc trước không có bên trên vị kia thuyền, nếu như không tham dự nhân ái bệnh viện sự tình, nếu như không có bắt cóc Novi, nếu như lúc trước đối với cái kia thần bí tổ chức sát thủ nhiều một ít kính sợ, nếu như, đáng tiếc, thế gian không có nếu như. Hắn cảm thấy sinh mệnh ngay tại nhanh chóng trôi qua, ý thức dần dần mơ hồ. Những cái kia bị trần gia hãm hại qua người gương mặt, này chút ít yếu lại ngoan cố thanh âm, giờ phút này dị thường rõ ràng nổi lên. Cái kia bởi vì kháng nghị ô nhiễm mà bị đánh chết tươi thôn trưởng nhi tử, nữ nhi kia khí quan sau khi mất tích nổi điên mẫu thân, những cái kia bị bọn hắn dùng các loại thủ đoạn làm cho cửa nát nhà tan tiểu thương nhân, bọn hắn lúc đó cũng là loại cảm giác này sao? Tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ chờ đợi tử vong phủ xuống, khả năng đây chính là báo ứng đi. Có lỗi với phụ thân, gia gia, trần gia, vong tại chúng ta chi thủ. Ánh mắt của hắn đã mất đi tiêu cự, cuối cùng quy về hoàn toàn tĩnh mịch hôi bại. Trong phòng giải trí, Trần Duệ tử vong quá trình kịch liệt hơn. Hắn mới đầu chẳng qua là cảm thấy gáy bị đốt địa phương càng ngày càng đau nhức. Ngay sau đó là bắp thịt toàn thân không cách nào khống chế cứng ngắc cùng đau nhức kịch liệt. Hắn giống một đoạn cọc gỗ giống như thẳng tắp ngã trên mặt đất, đổ trước người bàn bia đủ mọi màu sắc bia lăn xuống một chỗ, phát ra lốp bốp tiếng vang. Người tới, có ai không? Hắn khàn cả giọng la lên, thanh âm lại yếu ớt đến nỗi ngay cả chính mình cũng nghe không rõ. Kịch liệt co rút để thân thể của hắn bặm bẹo thành một loại quỷ dị tư thế, miệng sùi bọt mép, con ngươi phóng đại. Cực hạn trong thống khổ, hắn phảng phất thấy được đường ca Trần Phong chết thảm bộ dáng, thấy được trên tang lễ cái kia phóng lên tận trời ánh lửa cùng trước mắt phá toái huyết đủ. Báo ứng, đây đều là báo ứng sao? Hắn từng coi là Trần gia là long thành trời, có thể tùy ý làm vậy. Nhưng bây giờ trời sập, mà bọn hắn những này cái gọi là thiên chi tiêu tử, lại đã chết không chịu được như thế, giống chuột một dạng có quắp tại trong góc. Mãnh liệt sợ hãi cùng không cam lòng xé rách hắn ý thức sau cùng. Hắn không muốn chết, hắn còn có cuộc sống rất tốt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Trần gia? Nhưng mà độc tố vô tình phá hủy thần kinh của hắn trung tâm. Tại một trận kịch liệt qua một trận run rẩy bên trong, hô hấp của hắn dần dần yếu ớt, cuối cùng đình chỉ. Cặp kia đã từng tràn đầy phách lối cùng dục vọng con mắt đã mất đi tất cả thần thái, chỉ còn lại có trước khi chết cực hạn hoảng sợ, ngưng kết tại tuổi trẻ dĩ nhiên đã vặn vẹo trên khuôn mặt. Ngoài trang biên, hoàn thành nhiệm vụ mấy cái công thần chuột, dựa theo Tống Công Giã dự thiết chỉ lệnh, dọc theo an toàn lộ tuyến lặng yên rút lui. Không lâu sau đó về tới Tống Công Giã bên người, Tống Công Giã phát ra đặc thù âm phủ, ngón tay đấm đầu gối, tựa hồ đang cùng những con chuột câu thông. Hồi lâu, hắn đối với Lâm Mặc báo cáo, mục tiêu đều đã bị trúng mục tiêu. Ngay sau đó, Cổ Tắc cẩn thận từng ly từng tí thu thập xong nọc độc của hắn công cụ, xóa đi tương quan vết tích. Ú Linh dòng tin tức im lặng lướt qua, xóa đi tất cả khả năng liên lụy đến chết sĩ rất nhỏ điện tử vết tích. Mà còn lại đám chuột này cũng sắp biến mất tại Long Thành phức tạp cống thoát nước trong hệ thống. Tính mạng của bọn nó cũng sẽ tại sau đó không lâu tự nhiên kết thúc, không lưu một tia vết tích. Trong trang viên, khí tức tử vong tại trước giờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất, rốt cục bị phát hiện. Trước hết nhất phát giác được không thích hợp chính là phụ trách sáng sớm đội cương vị bảo an tiểu đội trưởng. Hắn dựa theo quy định thời gian kêu gọi trong thư phòng Trần Thiên Chính, xin chỉ thị một ngày bảo an bài, lại chậm chạp không chiếm được đáp lại. Trong bộ đàm chỉ có làm cho người bất an trầm mặc. Một loại dự cảm bất tường để hắn lập tức dẫn người cưỡng ép phá vỡ cửa thư phòng. Nồng đậm mùi rượu hôn tạm nôn mửa canh hôi khí tức đập vào mặt. Ngay sau đó, bọn hắn thấy được ngã xuống đất trên bảng, thân thể đã cứng ngắc Trần Thiên Chính. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo dữ tợn, hai mắt trợn lên, con người tăng dã, có thể thấy được sinh mệnh một khắc cuối cùng bị cực hạn thống khổ. Gia chủ, hoảng sợ tiếng kêu phá vỡ trang viên tĩnh mịch. Cơ hồ là đồng thời, tiến về phòng ngủ xin mời Trần Tiên dùng bữa sáng nữ hầu phát ra thê lương hét lên. Mà tại phòng giải trí cửa ra vào, một đội khác nhân viên bảo an cũng phát hiện Trần Duệ thi thể lạnh lẽo. Hỗn loạn, triệt để hỗn loạn. Trong trang viên còi báo động đại tác, tiếng bước chân, tiếng kinh hô, bộ đàm tiếng ồn ào vang lên liên miên. Nhưng hết thể đã trễ rồi. Trần thị gia tộc sau cùng ba vị thành viên hạch tâm, tại cùng một cái ban đêm, tại nhà mình nhất trong thành lũy, lấy đồng dạng quỷ dị mà thống khổ phương thức, bị triệt để xóa đi. Tin tức giống cắm lên cánh, nương theo lấy sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông, truyền đến Doãn Văn Thâm trong hai. Hắn đang dùng bữa sáng, không nhanh không chậm dùng đến trong mâm trứng tráng. Làm bí thư hạ giọng, sắc mặt trắng bệnh hồi báo xong Trần thị trang viên thảm trạng lúc, Doãn Văn Thâm dừng lại. Trên mặt hắn trầm ổn như là yếu ớt đồ sứ mặt nạ, trong nháy mắt xuất hiện vết rách, tiến tới triệt để vỡ nát. Một vòng khó có thể tin kinh sợ phun lên khuôn mặt của hắn, ngay sau đó, không cách nào che giấu xanh mét. Cùng một cái ban đêm, ba người tại trong trang biên bộ. Hắn từng chữ nói ra, thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, mang theo một loại không muốn tin tưởng ngữ khí. Đây cũng không phải là đơn giản mưu sát, đây là một cái vang dội, tàn nhẫn cái tát. Rắn rắn chắc chắc quất vào hắn Doãn Văn Thâm trên khuôn mặt, quất vào vừa mới toàn diện tiếp quản Long Thành Doãn gia trên mặt. Hắn trao quyền Trần gia đi cắn người, ngầm đồng ý thậm chí dung túng Trần gia điên cuồng, ý đồ đem tổ chức sát thủ bước đi ra. Có thể trong nháy mắt, trong tay hắn đao liền tính cả người cầm đao. Tại hắn Doãn gia cam kết che chở bên dưới, bị triệt để nghiền nát thành tàn bã. Đây là trắng trợn khiêu khích. là đối với hắn tất cả tính toán cùng bố cục triệt để nhất vừa cận. Càng làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh chính là giết người phương thức. Chúng độc, nạn chuột. Báo cáo đi lên sơ bộ thăm dò kết quả nói không tỉ mỉ, nhưng chỉ hướng một loại chưa bao giờ nghe, quỷ dị mà ti tiện thủ đoạn. Tổ chức sát thủ không chỉ có năng lực tại trùng điệp bảo an bên dưới tinh chuẩn giết người, còn có thể dùng loại này gần như nhục nhã phương thức để bọn hắn trong mắt con ngồi tại cực hạn trong thống khổ hủy diệt. Cái này vượt ra khỏi Doãn Văn Thâm đối với phạm tội nhận biết phạm chủ, mang đến một loại nguồn gốc từ không biết tầng sâu sợ hãi. Nếu như đối phương có thể sử dụng chuột độc chết thâm cư không ra ngoài Trần Tiên Chính ba người, vậy có phải hay không mang ý nghĩa hắn Doãn Văn Thâm tòa này nhìn như vững như thành đồng phòng làm việc, thậm chí Doãn gia tòa kia cảnh giới xâm nghiêm dinh thự cũng không phải tuyệt đối an toàn. Cha, cho ta vào chỗ chết cha. Doãn Văn Thâm bỗng nhiên đem đĩa quăng ở trên bàn, quý báo đổ sứ ứng thanh vỡ vụn, mảnh vỡ văng khắp nơi. Phong tỏa hiện trường, tất cả tiếp xúc qua ba người bọn hắn người toàn bộ khống chế lại, thông chi tổ chuyên án tất cả nhân viên, nửa giờ sau phòng họp tập hợp. Chương 112, Thiên đạo hảo luân hồi. Chương 112, Thiên đạo hảo luân hồi. Doãn Văn Thâm thanh âm bởi vì cực lực kiểm chế nổi giận mà run nhẹ nhẹ, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Giờ khắc này, cái gì trầm ổn, cái gì phong độ, đều bị cái này đột nhiên xuất hiện ám côn đánh tan. Hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác bị thất bại cùng cảm giác nguy cơ. Bí thư dọa đến không dám thở mạnh, liền vội vàng không người tuân mệnh, bước nhanh lui ra ngoài truyền đạt chỉ lệnh. Trong phòng chỉ còn lại có Doãn Văn Thâm một người. Hắn đi đến to lớn trước cửa sổ sắt đất, nhìn xuống dưới chân dần dần thức tỉnh Long Thành. Thần hy cho thành thị dắt lên một tầng vàng nhạt, nhưng tia sáng này lại không cách nào xua tan trong lòng hắn khói mù. Trần gia hủy diệt, hắn thấy vốn là trong cục con rơi kết cục tất nhiên. Nhưng lấy loại phương thức này, tại điểm thời gian này phát sinh, lại triệt để làm rối loạn Doãn gia bố cục. Tổ chức sát thủ không chỉ có không có bị dẫn xuất, ngược lại cho thấy càng kinh khủng, gần như vu thuật giống như lực lượng quỷ dị. Cái này không khác tại hướng hắn tuyên cáo, ngươi tất cả tính toán, trong mắt ta bất quá là trò cười. Mà nghiêm trọng hơn hậu quả là chính trị tâm lý phương diện. Trần gia hoạch tâm tại hắn Doãn gia tiếp nhận Long Thành thời khắc mấu chốt toàn quân bị diệt. Tin tức này một khi truyền ra, đối với Doãn gia uy tín chính là đả kích nặng nề. Dưới trướng những thế lực khác sẽ nghĩ như thế nào? Những cái kia trong bóng tối đối thủ sẽ như thế nào lợi dụng chuyện này làm mưu đồ lớn? Gia gia sẽ như thế nào xem bọn hắn một chi này năng lực? Một cố hàn ý lạnh lẽo thuận cổ sống của hắn trèo lên. Hắn nhất định phải lập tức hành động, dùng càng cường mạnh hơn, càng khốc liệt hơn thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào. Cũng nhất định phải cứu danh dự, bắt được cái ú linh này giống như tổ chức sát thủ. Nếu không, Long Thành thanh này ghế xếp, bọn hắn ngồi không yên. Nửa giờ sau, tổ chuyên án trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng. Doãn Văn Thâm sắc mặt âm trầm ngồi ở chủ vị, phía dưới là Tôn Minh Viễn, Cao Phong, Triệu Minh, Trương Cương, Vương Tích, Lý Mục các loại tổ chuyên gia bị cực đại mở rộng. Nói buổi trưa y nguyên dự tính ở đây. Doãn Văn Thâm không có cuốn bất luận cái gì vòng tròn, trực tiếp đem Trần gia thảm án thông báo. Tóm tắt bộ phận làm cho người bất an chi tiết, nhưng nhấn mạnh sự kiện tính nghiêm trọng. Đây là đối với Long Thành trị an, đối với tổ chuyên án, thậm chí đối thượng cấp lãnh đạo công nhân khiêu khích. Doãn Văn Thâm thanh âm băng lãnh, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Ta hy vọng chư vị có thể tinh tường nhận thức đến, chúng ta bây giờ đối mặt chính là một đám thủ đoạn tàn nhẫn, vô pháp vô thiên, lại có được cực cao kỹ thuật năng lực cùng ẩn nấp năng lực cực đoan phần tử nguy hiểm. Hắn hạ lệnh, tổ chuyên án làm việc toàn diện thăng cấp, tất cả tài nguyên hướng nó nghiêng. Yêu cầu bộ môn kỹ thuật triệt để loại bỏ trong trang viên bên ngoài tất cả giám sát, truyền cảm thiết bị ghi chép, dù là một tơ một hào dị thường cũng không thể buông tha. Yêu cầu pháp y cùng vết tích chuyên gia không tiếc bất cứ giá nào, tra ra trí tử độc tố thành phần cùng truyền bá đường tắt. Yêu cầu tâm lý chắc tạ sư căn cứ lần này trước nay chưa có gây án thủ pháp, một lần nữa tạo dựng tổ chức sát thủ thành viên hoạch tâm lý chân dung. Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, ta muốn manh mối, muốn đột phá khẩu. Doãn Văn Thâm cuối cùng vỗ lên bàn một cái, phát ra tiếng vang nặng nề. Một tuần lễ, ta cho các vị một tuần lễ. Hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng này ánh mắt bên trong toát ra áp lực, để ở đây tất cả mọi người cảm thấy trong lòng siết chặt. Bọn hắn minh bạch, cái này sẽ là ở đây rất nhiều người nghề nghiệp kiếp sống gặp phải lớn nhất một lần khiêu chiến. Hội nghị tại bầu không khí ngột ngạt bên trong kết thúc. Các chuyên gia vội vàng rời đi, vùi đầu vào khẩn trương loại bỏ bên trong. Tôn Minh Viễn rời đi phòng họp, đã mất đi tiền đồ, bóng lưng của hắn còn lưng. Cao Phong đi tại Tôn Minh Viễn phía sau, nhìn xem bóng lưng của hắn, lại hồi tưởng Doãn Văn Thâm cái kia phiên ngoài mạnh trong yếu lời nói, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Dùng điên cuồng Trần gia đi câu càng bị điên phong tử tổ chức sát thủ, không nghĩ tới bị phản vệ đến chật vật như thế. Thật sự là thiên đạo tốt luân hồi. Doãn Văn Thâm trở lại phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, ngăn cách phía ngoài khẩn trương. Hắn nhất định phải một lần nữa ước định cái này nhìn không thấy đối thủ. Hắn cầm lấy nội bộ điện thoại, kết nối một cái mã hóa tuyến đường. Phụ thân thanh âm của hắn khôi phục tỉnh táo. Tình huống có biến, so với chúng ta dự đoán, càng khó giải quyết. Hắn giản yếu báo cáo Trần gia sự tình, sau đó trầm giọng nói: "Ta thỉnh cầu vận dụng ám tuyến thủ đoạn thông thường chỉ sợ khó mà có hiệu quả." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, sau đó chuyển tới một thanh âm: "Có thể, nhưng nhớ kỹ, Văn Thâm, sử dụng bọn hắn đại giới sẽ rất lớn, mà lại nhất định phải bảo đảm tuyệt đối bí ẩn." "Ta minh bạch." Doãn Văn Thâm hít sâu một hơi. "Phi thường lúc, cần dùng biện pháp phi thường. Tổ chức sát thủ này có uy hiếp chúng ta sinh mệnh an toàn năng lực, nhất định phải nổ tận gốc." Cúp điện thoại, Doãn Văn Thâm đi đến bên cửa sổ, lần nữa nhìn về phía lầu dưới thành thị. Ánh nắng đã rọi khắp nơi, nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân rét run. Đó là chưa bao giờ có, sinh mệnh bị uy hiếp cảm giác, hắn rất chán ghét loại cảm giác này. Cùng lúc đó, Hắc Thạch giam ngục. Lâm Mặc ý thức chỗ sâu, đại biểu cho săn tội đáng giá số lượng ngay tại hiện ra. Liệp tội chỉ số dư còn lại, 9750 điểm Trần Kiến Quốc, cái này chiếm cứ Long Thành mấy chục năm, sáng lập tội ác đế quốc lão nhân, tử vong của hắn mang đến phong phú nhất hồi báo. Toàn bộ Trần gia từng đống tội ác, cuối cùng đều do hắn gánh chịu lớn nhất số lượng, tội ác trị 8000 điểm. Trần Chính Ngạc, thay vị kia làm qua rất nhiều việc bẩn. Tử vong của hắn đồng dạng là suy yếu địch nhân hoạch tâm lực lượng trọng yếu nhất hoàn, tội ác trị 3000 điểm. Trần Tiến Chính, Trần Kiến Quốc sau khi chết Trần gia người cầm lái, Trần gia trên quan trường đại biểu. Hắn sau cùng tuyệt vọng cùng điên cuồng chế tạo đại lượng tội ác trị 4000 điểm. Trần Tiên cùng Trần Duệ làm Trần gia thế hệ tuổi trẻ, thưởng thụ cũng để bảo toàn gia tộc tội ác trị phân biệt là 800 điểm cùng 500 điểm. Cùng lúc đó, gần đây Triệu Hoán cũng đưa vào sử dụng tử sĩ tiêu hao cũng bị dần dần hạng ra, Triệu Hoán đại sư cấp tuần thú sư Tống Công Dã, tiêu hao liệp tội trị 3350 điểm. Triệu Hoán đại sư cấp chế độc sư Cổ Tác, tiêu hao liệp tội trị 3350 điểm. Triệu Hoán sơ cấp tử sĩ hành động quan chỉ huy Văn Thống, tiêu hao liệp tội trị 2100 điểm. Mặt khác, phụ trách tại phủ thành hành động là tiếp xuống hành động chế tạo bối cảnh âm. Văn sách cực kỳ dưới trướng Ngọc Thạch, Hòa Viêm, thổ sùng các loại sát thủ tử sĩ, gần đây 3 lần hành động cũng mang đến một chút nhập trướng, khiến cho liệp tội trị số dư còn lại cuối cùng dừng lại tại 9750 điểm trên số này. Trải qua lần này hành động, Trần gia sau cùng tam căn chi trụ, Trần Thiên Chính, Trần Tiên, Trần Duệ đã sụp đổ. Tử vong của bọn hắn không chỉ có thanh toán tới lợi máu, càng triệt để hơn chặt đứt Trần gia khả năng phản công năng lực. Còn lại tộc nhân Trần gia, bất quá là chút quân lính tàn mạng, mất đi hạch tâm lực ngưng tụ cùng lực hiệu triệu, không uy hiếp nữa. Mới triệu hoán sơ cấp tử sĩ hành động quan chỉ huy Văn Thống, đem thống lĩnh lưu tại Long Thành hoạt động nô thử, Lý Nưu, Ngụy Hổ, Trịnh Thỏ 4 người. Phụ trách thanh lý Trần gia còn sót lại, xử lý Trần gia trên thực tế hủy diệt sau dư ba. Chương 113, nợ máu trả bằng máu chương mở đầu chương 113, nợ máu trả bằng máu chương mở đầu về phần Lý Ấm. Lâm Mặc ý niệm dừng lại tại trên cái tên này. Vị này bởi vì hộ chủ mà thu được Trần Duệ tín nhiệm, thành công thông qua thanh tẩy tử sĩ, đã hoàn thành hắn tại Trần gia sứ mệnh. Sau đó Lý Ấm sẽ lợi dụng Trần gia còn sót lại nhân mạch cùng tiền vốn, lấy thân phận hợp pháp thành lập một nhà cỡ nhỏ cất vào kho phục vụ công ty. Mặt ngoài, nơi này là một nhà lại so với bình thường còn bình thường hơn phe thứ ba cất vào kho phục vụ công ty. Tiếp nhận một chút bản địa tiểu thương phẩm tồn trữ cùng trung chuyển nghiệp vụ. Nhưng chỉ có Lâm Mặc cùng cái chết của hắn sĩ bọn họ biết, nơi này là Lâm Mặc tại Long Thành chế tạo lại một cái xào huyệt. Là các tử sĩ tập kết, chỉnh đốn, thu hoạch tiếp tế hậu cần đầu mối then chốt, là tương lai hành động cung cấp duy trì. Long Thành bán cờ tạm có một kết thúc, nhưng bàn cờ một chỗ khác, phủ thành cửa hàng sớm đã bắt đầu. Lâm Mặc ánh mắt xuyên qua ngục giam trung điệp hàng rào, nhìn về phía tòa thành thị kia, nhìn về phía đã về hưu Trần Thái. Trần Thái, cái kia đã mất đi nhi tử, từ bỏ đệ tử, bây giờ trốn ở phía sau màn liếm lắp vết thương lão nhân. Còn có vị kia giấu ở Trần Thái bọn người phía sau, thân phận càng thêm thần bí vị kia. Là thời điểm đem báo thủ thẩm phán lưỡi dao chỉ hướng bọn hắn. Phủ thành, một tòa lấy suối nước nóng cùng yên tĩnh hồ quang nổi tiếng thành thị, gần đây lại bao phủ tại một loại không hiểu trong khủng hoảng. Nửa tháng trước, cùng một chỗ ly kỳ mà tàn nhẫn hung sát án phá vỡ thành thị yên tĩnh. Về hưu kiểm sát trưởng Trịnh Quốc Minh bị người phát hiện chết bởi nhà mình thư phòng. Tử trạng cực thảm, hai mắt bị đâm mù, đầu lâu bị trọng kích vào đức. Hung thủ cực kỳ chuyên nghiệp, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì có giá trị vết tích. Càng làm cho người ta dùng mình chính là lưu tại hiện trường một tấm đóng dấu tờ giấy, phía trên lạnh như băng viết một hàng chữ: ngươi từng dùng ngụy chứng đoạt đi ta qua mình, hiện tại cảm thụ ta hắc ám. Đánh nhau ấn tờ giấy điều tra cấp tốc triển khai, kết quả lại làm cho tất cả tham dự vụ án trị an viên im lặng vô ngữ. 20 năm trước, Trịnh Quốc Minh trải qua làm qua cùng một chỗ chấn động một thời vụ án, đó là cùng một chỗ người mù điêu khắc ra Trần Vĩnh Lượng bị cáo cố ý giết người vụ án. Người bị hại là nơi đó một vị rất có danh vọng nghệ thuật nhà bình luận, bị người phát hiện chết bởi Trần Vĩnh Lượng trong phòng làm việc. Nguyên nhân cái chết là đầu gặp trọng kích. Vụ án duy nhất người chứng kiến là một họ Trịnh nam tử. Họ Trịnh nam tử làm chứng nói, tận mắt nhìn thấy Trần Vĩnh Lượng tại cái lộn có ích hung khí mánh kích nhà bình luận đầu. Cứ việc Trần Vĩnh Lượng khăng khăng chính mình là trong sạch, biện xưng chính mình lúc chạy đến nhà bình luận đã bỏ mình. Nhưng kiểm sát trưởng Trịnh Quốc Minh tại tòa án thẩm vấn bên trong hiện ra tính quyết định chứng cứ, một phần pháp y xem xét báo cáo, vạch ra hung khí bên trên rõ ràng kiểm tra đo lường ra vân tay cùng Trần Vĩnh Lượng hoàn toàn ăn cướp. Chính là phần này bằng chứng, đem hai mắt mù Trần Vĩnh Lượng đưa vào ngục giam, phán xử ở tù trung thân. Trần Vĩnh Lượng tại trên tòa án gào thét tiên lý ở đâu công bố Trịnh Quốc Minh chế tạo nguy chứng, nhưng không người tin tưởng một cái hung thủ biện bạch. Hắn tại vào tù sau năm thứ ba, vốn nhờ trọng độ hầm hực vĩnh biệt coi đời. Trịnh Quốc Minh vụ án trung hung tay thủ đoạn, động cơ, thậm chí câu kia nhắn lại, đều phản phất đến từ quá khứ u linh. Khủng hoảng dư ba chưa lắng lại, lần thứ hai vụ án theo nhau mà tới. Về hưu quan tòa Vương Hách bị phát hiện chết bởi cao cấp suối nước nóng biệt thự tư nhân trong bồn tắm. Hắn không phải đuối nước, mà là bị dùng thanh sắt mỏng lặp đi lặp lại siết cái cổ, cuối cùng ngạt thở mà chết, chỗ cổ máu thịt bé bét. Hiện trường đồng dạng lưu lại tờ giấy: ngươi vu ham ta ghìm chết người khác, hiện tại thể nghiệm nỗi thống khổ của ta. Cẩn thận điều tra biệt thự đằng sau, còn tại biệt thự trong phòng tối phát hiện một cái đồ cổ bình sứ. Lần này vụ án đồng dạng ngược dòng tìm hiểu đến hơn 10 năm trước cùng một chỗ bản án cũ. Đó là cùng một chỗ nhập thất tước bóc án giết người. Vương Hách lúc đó là chủ thẩm quan tòa. Vụ án bị cáo, một cái tên là Lý Tại Ân nhà kho nhân viên quản lý, bị tố cáo dùng dây kém ghìm chết biệt thự chủ nhân, cũng đánh cắp giá trị liên thành đồ cổ bình sứ. Cứ việc Lý Tại Ân tại tòa án thẩm vấn bên trong nhiều lần gào thét oan uổng, công bố chính mình lúc chạy đến cố chủ đã tử vong, nhưng tất cả bằng chứng phụ đều gây bất lợi cho hắn. Hắn vân tay lưu tại hung khí dây kém bên trên, còn có người chính mắt trông thấy hắn vụ án phát sinh thời đoạn tại biệt thự phụ cận quanh quần một chỗ, Mấu chốt nhất là, hiện trường không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi vết tích. Vương Hách quan tòa lúc đó lấy chứng cứ xác thực, đầy đủ làm lý do, bác bỏ Lý Tại Ân tất cả biện hộ. Cuối cùng phán xử Lý Tại Ân ở tù trung thân. Lý Tại Ân khi tiến vào ngục giam bị tù sau, một ngày nào đó trong tù dùng xé nát ga giường treo cổ tự tử. Ngay sau đó là lần thứ ba. Một vị về hưu cục trị an cao cấp đôn đốc chết tại chính mình biệt thự lớn bên trong. Hắn bị phát hiện lúc, thân chúng mấy chục đao, nhưng mỗi một đao đều tránh đi yếu hại, cuối cùng chết bởi mất máu quá nhiều. Hiện trường lưu lại tờ giấy viết, ngươi cha tấn bức cung lúc, nhưng không có để cho ta đã chết thống khoái như vậy. Điều tra vụ án các trị an viên thậm chí không cách nào căn cứ câu nói này tìm tới hung thủ động cơ. Ba lần vụ án, như là ba cái trọng truy, hung hăng nện ở phủ thành trị an hệ thống trong trái tim. Gây án thủ pháp tàn nhẫn lão luyện, mang theo mãnh liệt cảm giác nghi thức cùng báo thù ý vị, lại trực chỉ năm xưa bản án cũ chỗ bẩn. Càng làm cho thượng tầng tức giận là, hung thủ tựa hồ đối với hệ thống tư pháp nội bộ bí ẩn rõ như lòng bàn tay. Cũng có thể lấy một loại nào đó bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức, tinh chuẩn tìm tới những này đã về hưu, ý đồ an hưởng tuổi già mục tiêu. Một loại sự sợ hãi vô hình tại phủ thành một ít đặc biệt trong vòng tròn lan tràn, người người cảm thấy bất an. Phản phất có một đôi tới từ địa ngục con mắt, chính lạnh lùng xem kỹ lấy bọn hắn qua lại hết thảy. Cố này Hàn Phong, cũng thổi vào biên giới thành thị một tòa cũ nát nhà ngang bên trong. Trương Hoành ngồi tại trong căn phòng mờ tối, ngoài cửa sổ xuyên qua ánh sáng nhạt miễn cưỡng chiếu sáng hắn khe danh tung hoành mặt. Trước mặt hắn trên mặt bàn, mở ra lấy mấy tấm từ nhỏ báo lên cẩn thận từng ly từng tí cắt xuống tin tức. Phía trên báo cáo chính là phủ thành liên tiếp phát sinh án mạng ly kỳ. Cứ việc cục trị an đối ngoại phong tỏa tin chi tiết, cực lực làm nhạt xử lý, nhưng tin tức hay là tại tự mình lan tràn. Tay của hắn tại run nhẹ nhẹ, đó là một loại khó mà ức chế kích động. Cùng hắn dầu hết đèn tắt thân thể không cách nào tiếp nhận to lớn tâm tình chập chờn hiện ra bên ngoài. Trong phòng tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc cùng khí tức suy bại. Nửa năm trước, cùng hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn, cùng nhau là nhi tử buồn tẩu kêu oan nửa đời thế tử. Cuối cùng không thể sống qua phần kia khắc cốt tuyệt vọng cùng bi phẫn, ôm hận qua đời. Trước khi lâm chung, nàng gắt gao nắm chặt Trương Hoành tay, đục ngầu nước mắt lướt qua hàm sâu hốc mắt. Môi của nàng mấp máy, cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào, chỉ có vô tận không cam lòng cùng phẫn hận. Hiện tại, chỉ còn lại có Trương Hoành một người. Hắn nguyên là Long Thành nào đó nhà máy một tên ưu tú thuốc nổ vũ khí kỹ sư, có thể diện làm việc cùng hạnh phúc gia đình. Nhi tử Trương Triệu Viễn thông minh thì tới, là niềm kiêu ngạo của hắn. Nhưng mà 10 năm trước, một trận đột nhiên xuất hiện tai họa phá hủy hết thảy. Trương Triệu Viễn bị cuốn vào một cọc các tính bạo tạc án giết người bên trong, hung thủ thật sự bối cảnh thâm hậu, nóng lòng tìm dê thế tội. Chương 114, lấy răng đổi răng chương 114, lấy răng đổi răng lúc đó phụ trách vụ án Trần Thái, vì leo lên quyền quý, tích lũy tấn thăng vô liếng. Không tiếp theo dệt nguy chứng, cha tấn bức cung, ngạnh sinh sinh đem năm gần 22 tuổi Trương Triệu Viễn định tội hình phạt. Trương Hoành cùng thê tử tan hết gia tài, chống án, khiếu nại, khiếu an. Bọn hắn đi khắp tất cả có thể nghĩ tới đường tắt, đổi lấy lại là lần lượt bắt bỏ, lạnh lùng từ chối. Cùng không rõ chân tướng người khinh bỉ, còn có những người kia ý mắng uy hiếp. Trần Thái bởi vì phá được lần này đại án mà được cả danh và lợi, từng bước cao thăng. 3 năm sau, Trương Triệu Viễn tại trong ngục một lần ngoài ý muốn ẩu đả bên trong trọng thương bất trị. Tin tức truyền đến, Trương Hoành thê tử tại chỗ ngất, sau đó thân thể ngày càng sa sút. Trương Hoành chính mình cũng một đêm đầu bạc, tất cả lòng dạ cùng hy vọng phảng phất đều theo nhi tử cùng nhau đã chết đi. Treo chống hắn sống đến bây giờ, chỉ còn lại có phần kia bị bỏng linh hồn hận ý. Hắn cúi đầu nhìn xem trên báo chí liên quan tới những vụ án kia mơ hồ miêu tả, khô khốc trong mắt dấy lên một chút dọa người ánh sáng. Cục trị an cực lực đối ngoại phong tỏa tin tức, nhưng dân gian luôn có các loại tin tức ngầm lưu truyền. Tiến tới chắp vá ra những cái kia người báo thù gần như cố chấp gây án thủ pháp. Đòn lại trả đòn, ăn miếng trả miếng. Trương Hoành khàn khàn dưới đất thấp ngữ, thanh âm như là cũ nát ở bể. Nguyên lai, còn có thể dạng này bình thường pháp luật đường tắt. Hắn sớm đã thử qua vô số lần, đổi lấy chỉ có tuyệt vọng. Hắn một cái không quyền không thế, cửa nát nhà tan lao đầu tử. Còn có thể dùng cái gì đi đối kháng cái kia tại hệ thống tư pháp bên trong cành lá rậm rạp Trần Thái. Hắn vô thân vô cố, thê tử đã qua đời, nhi tử chết oan, chính mình cũng bị 10 năm này dày vò kéo sụp đổ thân thể. Theo cảm xúc chấn động kịch liệt, Trương Hoành cũng ho kịch liệt thấu đứng lên. Hắn thon gầy thân thể lọn khổng quận thành một đoàn, giống một cái bị thái dương hơi cho khô con tôm nhỏ. Hắn nhớ tới đi xem bác sĩ lúc, bác sĩ mịt mờ nói cho hắn biết, trái tim của hắn cùng gan đều đã nghiêm trọng suy kiệt. Cảm xúc không nên lại có chấn động lớn, nếu không thời gian chỉ sợ không nhiều. Lúc đó hắn chết lặng muốn, cũng tốt, rất nhanh liền có thể đi bồi vợ con. Người một nhà, cuối cùng có thể ở phía dưới đoàn tụ. Thế nhưng là, không cam tâm a. Cái kia cố thực cốt không cam lòng, giống như rắn độc ngày đêm gặm nuốt lấy trái tim của hắn. Cứu nhân còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí an hưởng tuổi già, ở Lâm Hồ biệt thự, nghe âm nhạc êm dịu. Mà bọn hắn một nhà, lại cửa nát nhà tan, đã chết vô thanh vô tức, hướng ven đường bị dẫm chết con kiến. Giờ phút này nhìn xem trên báo chí nói không tỉ mỉ miêu tả, nội tâm của hắn phẫn hận cấp tốc bị nhen lửa. Đều đã đến loại trình độ này, hắn còn có cái gì có thể mất đi? Đã như vậy, một cái cực đoan mà điên cuồng suy nghĩ, như là độc đẳng giống như trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Trần Thái không phải ưa thích vu ham sao? Trần Thái không phải giỏi về lợi dụng quy tắc cùng quyền thế nghiền ép kẻ yếu sao? Vậy liền không còn dùng kẻ yếu phương thức cầu xin, liền dùng gần nhất phát sinh báo thủ, dùng hắn kỹ sư đầu não, là Trần Thái thiết kế tỉ mỉ một trận trừng phạt đúng tội báo ứng. Cái này sẽ là một trận máu thẩm phán, một trận đến từ địa phủ tiếng vọng. Hắn run rẩy đứng người lên, đi đến một cái cũ kỹ bàn tủ trước, phía dưới cùng nhất ngăn kéo đã khóa lại. Hắn phí sức xoay người, từ thiếp thân trong túi lấy ra một thanh nhỏ chìa khóa, mở ra nó. Trong ngăn kéo không có vàng bạc tài bảo, chỉ có một ít trang giấy biên giới đã cuốn lên sách chuyên nghiệp tịch cùng bút ký. Ngón tay của hắn xẹt qua những cái kia quen thuộc công thức cùng bản vẽ, cái kia từng là hắn sống yên phận căn bản, bây giờ lại muốn trở thành báo thủ công cụ. Một lần tình cờ, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào thư tịch ở giữa xen lẫn một tấm ố vàng ảnh gia đình bên trên. Trên tấm ảnh thê tử ôn nhu cười, tuổi trẻ nhi tử ánh mắt sáng tỏ, tràn ngập đối với tương lai ước mơ. Mà chính hắn, khi đó tóc còn chưa trắng, trong mắt còn có ánh sáng. Một giọt đục ngầu nước mắt rốt cục đập xuống tại trên tấm ảnh, choáng mở nho nhỏ nước đọng. Tiểu Viễn, A Bình hắn nghẹn nào, đem ảnh chụp chăm chú đặt tại ngực. Chờ một chút. Ba ba, rất nhanh liền đến buổi các ngươi. Trước lúc này, ba ba muốn trước để tên rác rưởi kia trả giá đắt. Trong mắt của hắn một điểm cuối cùng mềm yếu bị triệt để điên cuồng cùng quyết tuyệt thay thế. Hắn lấy giấy bút, vàng vào ký ức cùng những cái kia vụn vặt báo cáo tin tức, bắt đầu phát họa. Hắn không phải sát thủ chuyên nghiệp, hắn không hiểu những cái kia ám sát kỹ xảo, nhưng hắn hiểu hóa học, hiểu vật lý, hiểu như thế nào để một kiện vật phẩm tại thời điểm cần thiết phát ra nhất tính hủy diệt tiếng vang. Bản vẽ dần dần thành hình, đó là một cái tinh xảo mà trí mạng trang bị sơ đồ phát thảo. Hắn muốn để Trần Thái, cái này hủy hắn cả đời, hai tay dính đầy con của hắn máu tươi ngụy quân tử. Tại hắn nhất tự cho là địa phương an toàn, tại hắn hưởng thụ về hưu an nhàn lúc sinh sống, bị hắn nhất miệt thị sâu kiến phát ra lôi đỉnh chi nộ, nổ phấn thân phái cốt. Ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần ám trầm xuống tới, mây đen rành rụm, phảng phất một trận mưa to sắp xảy ra. Nhà ngang bên trong tia sáng càng lờ mờ, chỉ có Trương Hoành dựa bàn công tác thân ảnh. Cùng trên giấy kia dần dần rõ ràng, tràn ngập khí tức tử vong đường cong, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lộ ra đặc biệt chói mắt. Gió thổi báo rông bão sắp đến, mà lần này, bạo phong nhãn đem tập trung tại tòa kia Lâm Hồ biệt thự. Phát sinh ở phủ thành 3 lần ly kỳ vụ án đương nhiên là Lâm Mặc dưới trướng Tử Sĩ Văn Sách tiểu tổ làm ra. Về hưu kiểm sát trưởng Trịnh Quốc Minh, quan tòa Vương Hách, cục trị an cao cấp đôn đốc. Những này đã từng tay cầm quyền hành, bây giờ lại chỉ có thể ở trong sự sợ hãi run lẩy bẩy lão nhân. Một cái tiếp một cái lấy cực kỳ thảm liệt phương thức kết thúc sinh mệnh. Mỗi một lên vụ án đều mang mãnh liệt báo thù ân ký, mỗi một lên vụ án đều trực chỉ một cọc bị che giấu nhiều năm tư pháp tấm màn đen. Cục trị an nội bộ đã loạn thành 17, truyền thông mặc dù bị nghiêm mật phong tỏa tin tức, nhưng tin tức ngầm lại lan truyền nhanh chóng, tại thành thị âm u trong góc lặng yên lưu truyền. Một loại vô hình khủng hoảng tại những cái kia đã từng tham dự qua ám muội vụ án người bên trong ở giữa lan tràn. Rất nhiều người bắt đầu thâm cư không ra ngoài, tăng cường bảo an, thậm chí có người lặng lẽ rời đi phủ thành. Lâm Mặc tỉnh táo ước định lấy thế cục. Văn Sách hành động hoàn mỹ thi hành chỉ thị của hắn, dùng những vụ án này gây ra hỗn loạn, chuyển di lực chú ý, là nhất cuối đánh dấu Trần Thái tử vong cung cấp hoàn mỹ điểm hộ. Khi nhiều lên cùng loại vụ án đồng thời phát sinh lúc, bất luận cái gì một cọc đơn độc tử vong đều sẽ mất đi nó đặc biệt tính, lại càng dễ bị quy về cùng một hệ liệt vụ án bên trong nhất hoàn. Mà đúng lúc này, Ú Linh bắt được một cái ngoài ý muốn tin tức. Trần Thái quan trị an kiếp sống bên trong một vụ án đặc biệt kiện, tội nhân tên là Trương Triệu Viễn, phụ thân của hắn Trương Hành. Ngay tại mua sắm hóa học nguyên liệu cùng điện tử nguyên kiện, điều này khiến cho chú ý của hắn. Càng thâm nhập điều tra cùng suy đoán biểu hiện, lão nhân này vô thân vô cố, cửa nát nhà tan, không còn sống lâu nữa. Hắn vậy mà muốn dùng càng trực tiếp phương thức báo thù Trần Thái. Nô, cứu hận quả nhiên là tốt nhất chất xúc tác. Lâm Mặc thấy được Trương Hành vẽ những cái kia thô ráp nhưng hữu hiệu trang bị sơ đồ phát thảo. Thấy được tấm kia bị nước mắt thấm ướt ảnh gia đình. Thấy được một cái bị buộc đến tuyệt cảnh phụ thân, trượng phu sau cùng điên cuồng. Chương 115, Đồng Nưu chương 115, Đồng Nưu Lâm Mặc ánh mắt tập trung tại U Linh truyền đến những hình ảnh kia, thô ráp lại hữu hiệu bạo phá trang bị sơ đồ phát thảo, cùng bị nước mắt lặp đi lặp lại nhuộm dần mà phát nhíu ảnh gia đình. Lâm Mặc cái kia như là bản thạch cứng rắn báo thù ý chí, hiếm thấy nổi lên một tia gợn sóng. Trương Hành tuyệt vọng, giống một cây cứng rắn châm, đâm trúng Lâm Mặc ở sâu trong nội tâm bị phong tồn đau đớn. Trương Hành giống một chiếc gương, chiếu rọi ra hắn trong trí nhớ phụ mẫu cho hắn buôn tẩu kêu khóc, cuối cùng lại nên đón tuyệt vọng kết thúc ảnh thu nhỏ. Loại kia thực cốt cửu hận, loại kia đối mặt quái vật khổng lồ lúc vô lực. Loại kia tình nguyện đốt hết cuối cùng một tia sinh mệnh cũng muốn kéo xuống đối phương một miếng thịt quyết tuyệt. Có lẽ chính là cha mẹ của hắn sau cùng cảm thụ. Lão nhân này, không cần bị ngăn cản, hắn cần chính là bị thanh toàn. Đã muốn để Trương Hành báo thù, trở thành che giấu Lâm Mặc đối với Trần Thái báo thù thẩm phán hoàn mỹ sương mù. Cũng muốn để vị này đi tới sinh mệnh cuối phụ thân, có thể tại hai mắt nhắm lại trước đó, tận mắt thấy cựu địch hủy diệt. Một cái càng hoàn thiện kế hoạch, tại Lâm Mặc tư duy bên trong cấp tốc thành hình. Cụ thể như thế nào trợ giúp vị này người đồng hành hắn còn cần mượn nhờ các tử sĩ tay đến lặng yên không một tiếng động hoàn thành. Nhưng là đầu tiên, muốn bảo vệ tốt hắn. U Linh Lâm Mặc truyền lại ra chỉ lệnh, đối với Trương Hoành tin tức tiến hành bảo hộ tính che đậy. Minh mạch. Cử động lần này sẽ tiêu hao đại lượng sức tính toán, không cách nào lâu dài duy trì. U Linh đáp lại. Không sao, chỉ cần tranh thủ mấu chốt thời gian liền có thể. Phủ thành, Lâm Hồ biệt thự. Trần Thái ngồi đang đối mặt hồ nước ban công trên ghế nằm, trên thân che kín thật dày chăn lông. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, ánh nắng chiều đem bầu trời nhuộm thành một mảnh thê diễm bỏ quýt. Nhưng cái này ngày xưa có thể làm hắn tâm cảnh bình hòa cảnh đẹp, bây giờ nhìn lại lại chỉ còn lại có hoàn toàn lạnh lẽo thê lương. Trần Chính ngạt chết, rút đi trong tính mạng hắn trọng yếu nhất trụ cột. Ngắn ngủi thời gian, hắn nguyên bản còn có chút hơi đen tóc đã trắng bệnh. Trên mặt da đốm mồi càng sâu càng dày đặc, như là trên cây khô nấm mốc cần ký. Cặp kia đã từng sắc bén, giỏi về nhìn rõ nhân tâm con mắt, bây giờ cũng biến thành đục ngầu, ngốc trệ. Thường thường thời gian dài nhìn qua hư không nơi nào đó, không có tiêu điểm. To lớn bi thống cũng không hiện hiện đang kịch liệt bên ngoài phản ứng bên trên, Trần Thái không còn gào khóc. Nó càng giống là một loại bên trong sụp đổ, một loại sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Trần Thái đem tất cả đau buồn đều gắt gao dằn xuống đáy lòng, ép tới chính mình thở không nổi. thân hình của hắn cũng càng còn xuống to gầy, phản phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Nhưng mà, nhiều năm quan trị an tiếp sống dưỡng thành cảnh giác bản năng, cũng không bởi vì bi thống mà hoàn toàn chết lặng. Phủ thành liên tiếp phát sinh nhằm vào về hưu tư pháp nhân viên án mạng ly kỳ, giống từng cây thật nhỏ băng thứ vào hắn đã yếu ớt thần kinh. Trịnh Quốc Minh bị đâm mù hai mắt đập nát đầu lâu, Vương Hách bị dây kém xiết đánh chết, về hưu đôn đốc thân chúng mấy chục đao mất máu mà chết. Mỗi một lên vụ án chi tiết thông qua đặc thù con đường chuyển vào hắn trong hai, đều để hắn cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương cổ sống trong khe chui ra ngoài. Những bản án này quá như là báo thủ, tinh chuẩn, tàn nhẫn, mang theo một loại nghi thức giống như thẩm phán ý vị. Trần Thái không nhịn được nghĩ từ bản thân qua tay qua đông đảo vụ án, những cái kia bị hắn dùng để lắt thành tấn thăng chi lộ thành công án lệ. Bây giờ nghĩ đến, mỗi một cái phía sau đều có thể cất giấu một cái oan hồn. Là những oan hồn kia đến đây báo thù sao? Hắn không khỏi lại nghĩ tới rất nhiều năm trước, cái kia bị hắn lấy bạo tạc giết người làm tên tự tay đưa vào ngục giam tội nhân. Nhớ tới phụ thân của hắn cặp kia thiêu đốt lên khắc cốt cừu hận con mắt, nhớ tới cái kia ác độc mùi rủa, ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn, chết không yên lành. Lúc đó hắn khịt mũi coi thường mùi rủa, bây giờ lại giống như ác mộng dây dưa hắn. Chính nhạc kiểu chết, là bạo tạc. Chẳng lẽ, một loại khó nói nên lời sợ hãi chiếm lấy hắn. Hắn không còn dám nghĩ sâu xuống dưới, nhưng cảm giác bất an lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn luôn cảm thấy, có một đôi nhìn không thấy con mắt, từ một nơi bí mật gần đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Nhìn chăm chú lên hắn tòa này nhìn như an toàn biệt thự, không có khả năng lại ngồi chờ chết. Bi thống sau khi, bản năng cầu sinh mãnh liệt khu xử hắn hành động. Hắn trấn tác tinh thần gọi giữ ở bên người chiếu cố hắn bà con xa chất tử. Hai chuyện. Trần Thái thanh âm khàn khàn khô khốc. Thứ nhất, vận dụng tất cả quan hệ cũ, đi thăm dò cá nhân. Rất nhiều năm trước một vụ án, án bạo tạc, bị cáo gọi Trương Triệu Viễn. Phụ thân hắn gọi Trương Hành, trước kia là thuốc nổ kỹ sư. Nhìn xem người này còn ở đó hay không thế, hiện tại tình huống như thế nào. Thứ hai, liên hệ công ty bảo an, không tiếp lại giới, thuê nhất chuyên nghiệp đoàn đội. Đối với toàn bộ biệt thự tiến hành cấp bậc cao nhất an toàn thăng cấp, nhất là phòng ngừa bạo lực. Chất tử trầm mặc gật gật đầu, quay người rời đi thi hành mệnh lệnh. Trần Thái vọng hướng ngoài cửa sổ đen kịt mặt hồ, mưa gió sắp đến cảm giác đè nén cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Hắn coi là sau khi về hưu có thể rời xa phân tranh, an hưởng tuổi già, lại không nghĩ rằng đi qua nợ, cuối cùng là phải cả gốc lẫn lãi đất bị đòi lại đi. Cùng một thời gian, phụ thành tòa kia cũ nát trong lâu, Trương Hành sinh mệnh phản phất bởi vì cái kia kế hoạch điên cuồng mà một lần nữa bị rót vào một tia quỷ dị sức sống. Cứ việc ho khan vẫn như cũ kịch liệt, cứ việc thân thể vẫn như cũ như là một chiếc sắp dầu tận khô đèn, nhưng hắn trong mắt lại thiêu đốt lên một loại hào quang kinh người. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn nằm ở cũ nát trên bàn gỗ, bằng vào trong trí nhớ còn sót lại kiến thức chuyên nghiệp, cẩn thận phát họa lấy bạo phá trang bị sơ đồ phát thảo, tuyến đường, dẫn bạo trang bị, thuốc nổ tương đương tính toán. Mỗi một chi tiết nhỏ đều lặp đi lặp lại cân nhắc, mỗi một cái tham số tính toán, mỗi một cái kết cấu lựa chọn, đều ngưng tụ hắn suốt đời sở học cùng toàn bộ hận ý. Hắn không còn là cái kia tuyệt vọng chờ chết lão nhân, mà là một cái sắp chấp hành trung cực thẩm phán người báo thù. Hắn lợi dụng còn sót lại tích xúc, giống con kiến dọn nhà một dạng, từng nhóm mua cần thiết nguyên liệu cùng điện tử nguyên kiện. Mỗi một lần ra ngoài mua sắm, hắn đều cảm giác giống như là tại cùng thời gian thi chạy, cùng giấu ở chỗ tối ánh mắt chơi trốn tìm. Thời gian còn lại, hắn tựa như một đầu dàn mua cô lang, kéo lấy bệnh thể, ban khoăn tại Trần Thái chỗ ở Lâm Hồ bên ngoài khu biệt thự vây. Hắn xa xa quan sát đến mảnh kia cảnh giới xâm nghiêm khu vực, trí nhớ bảo an tuần tra quy luật, tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả năng lỗ thủng. Báo thủ chấp nhiệm, thành treo chống hắn cố này tàn phá thân thể duy nhất trụ cột. Nhiều năm cừu hận rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào, hắn cảm giác chính mình chưa từng như này thanh tỉnh cùng tràn ngập mục tiêu. Nhưng mà, Trương Hoành cũng không biết, tại hắn hành động đồng thời, một tầng vô hình lưới bảo vệ ngay tại chung quanh hắn lặng yên triển khai. Tuyến thượng, tất cả cùng Trương Hoành thuốc nổ tương quan điện tử vết tích, đều bị U Linh lấy cực cao ưu tiên cấp chặn đường, lẫn lộn hoặc trở về sai lầm tin tức. Khi Trần Thái tìm người ý đồ thông qua phía quan phương con đường thẩm tra Trương Hoành địa chỉ cùng tình hình gần đây lúc, hệ thống luôn luôn biểu hiện tin tức kiểm tra bên trong hoặc trở về một chút quá hạn, dâu dịa ghi chép. Chương 116, chúc phúc chương 116, chúc phúc cùng lúc đó, mấy cái nhìn như tình cờ sự kiện cũng tại trì hoãn lấy điều tra tiến độ. Cái nào đó phụ trách điều tra cán sự máy tính đột nhiên trục trặc, trọng yếu thẩm tra ghi chép mất đi. U Linh tinh lực cao độ tập trung, hàng trăm triệu dòng số liệu bị thời gian thực giám sát cùng loại bỏ. Loại cấp bậc này tin tức che đậy cần tiêu hao rất lớn sức tính toán, không có khả năng trường kỳ duy trì. Nhưng đầy đủ là Trương Hoành tranh thủ đến mấu chốt thời gian cửa sổ. Cùng lúc đó, Văn Sách tiểu tổ cũng tại phủ thành khu vực khác nhau sinh động lấy. Bọn hắn dựa theo Lâm Mặc chỉ thị, tiếp tục chế tạo hỗn loạn, hấp dẫn cục trị an lực chú ý. Mỗi một lên mới vụ án đều để phủ thành trị an phương sức đầu mẹ chán, căn bản hoàn mỹ xâm nhập điều tra Trần Thái khả năng gặp phải đặc thù uy hiếp. Còn có một bộ phận tử sĩ đang chuẩn bị lấy cái gì, tất cả tử sĩ đều tại mỗi người quản lý chức vụ của mình. Như là một máy tinh vi máy móc, là sắp đến cuối cùng hành động làm lấy chuẩn bị. Trần Thái trong biệt thự, bảo an thăng cấp làm việc đang tiến hành bên trong. Một đội chuyên nghiệp cố vấn an ninh tại trong biệt thự bên ngoài bận rộn, lắp đặt mới nhất thiết bị giám sát cùng chất nổ kiểm tra đo lường hệ thống. Tường vây bị thêm cao, cửa lớn đổi thành phòng ngừa bạo lực loại hình, thậm chí còn ở trong sân tăng lên hai đầu trải qua phòng ngừa bạo lực huấn luyện hộ vệ chó. Trần Tiến Sinh, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta đã đối với biệt thự tiến hành toàn diện thăng cấp. Công ty bảo an người phụ trách hướng Trần Thái hồi báo. Đặc biệt là phòng ngừa bạo lực phương diện, chúng ta lắp đặt tân tiến nhất máy quét, có thể kiểm tra đo lường đến tuyệt đại đa số chất nổ thành phần. Trần Thái nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua ngay tại lắp đặt thiết bị các công nhân, hiệu suất rất cao. Ngài là chúng ta VIP hộ khách, tự nhiên muốn ưu tiên xử lý. người phụ trách cung kính nói. Bất quá, tha thứ ta nói thẳng, ngài yêu cầu đặc biệt tăng cường phòng ngừa bạo lực biện pháp, là nhận được cái gì cụ thể uy hiếp sao? Trần Thái trầm mặt một lát, không có trực tiếp trả lời, chỉ là dự phòng biện pháp. Người đã giả, cuối cùng sẽ khá là cẩn thận. Trên thực tế, đối với Trương Hoành điều tra tiến triển chậm chạp, cái này ngược lại sâu hơn bất an của hắn. Dưới tình huống bình thường, tra tìm một người bình thường tin tức không nên như vậy khó khăn. Loại dị thường này để hắn càng thêm vững tin, có chuyện gì đang âm thầm tiến hành. Đúng lúc này, cháu của hắn bước nhanh tới, đại bá, thẩm tra Trương Hoành tin tức lại gặp vấn đề. Hệ thống phản ứng rất chậm, mà lại trở về kết quả đều là chút quá hạn tin tức. Trần Thái lông mày chăm chú nhăn lại, tiếp tục tra, vận dụng tất cả có thể vận dụng quan hệ. Ta nhất định phải biết cái này Trương Hoành hiện tại tình huống cụ thể. Là. Trần Thái quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt hồ ánh nắng tươi sáng, nhưng trong lòng hắn lại bao phủ một tầng bóng ma. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, khi điều tra gặp được lực cản lúc, bình thường mang ý nghĩa chân tướng phía sau ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Rất nhiều ý nghĩ tràn vào trong đầu của hắn, chẳng lẽ Trương Hoành phía sau có người đang ủng hộ hắn? Chẳng lẽ Trương Hoành gia nhập một cái tổ chức nào đó? Là gần nhất tại phủ thành gây sóng gió đám người kia sao? Chẳng lẽ bọn hắn mục tiêu tiếp theo chính là ta sao? Theo lý thuyết Trương Hoành không có năng lực trả thù chính mình, nếu không làm sao lại để con của hắn Trương Triệu Viễn chết trong tù? Nhưng trên thế giới không có tuyệt đối sự tình, đặc biệt là tại cửu hận điều khiển. Về phần rời đi phủ thành chạy trốn, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua liền bị hắn bóc tắt. Chạy trốn? Hắn Trần Thái lúc nào cần tại một cái tôm tép nhãi nhép trước mặt lùi bước? Trương Hoành tính là thứ gì? Bất quá là cái người tầng dưới chót, ngay cả cho mình sách giày cũng không xứng. Chính mình tân tân khổ khổ leo lên trên nửa đời người, chẳng lẽ là vì bị loại này người tầng dưới chót hù đến chạy trối chết sao? Huống hồ lần này tại địa bàn của mình, có thể sớm phát giác được nhắm vào mình âm mưu, lần sau còn sẽ có may mắn như vậy sao? Mình đã giả, ký thác thâm hậu kỳ vọng nhi tử cũng đi. Liên để mình tại sân nhà xử lý kẻ giết người, vô luận hắn có phải hay không Trương Hoành. Trần Thái thâm hít một hơi, quyết định lần nữa đề cao cảnh giác. Hắn phân phó bảo an người phụ trách lại tăng thêm 2 nhân thủ, 24 giờ không gián đoạn tuần tra. Đồng thời, hắn giảm bớt ra ngoài số lần, đại đa số thời gian đều đợi tại đã tăng cường bảo an trong biệt thự. Đã lâu cảm giác an toàn đến lần nữa. Dưới ánh đèn lờ mờ, Trương Hoành còn xuống thân ảnh ở trên vách tường bỏ ra vặn bèo âm ảnh. Hô hấp của hắn thô trọng mà gấp rút, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí mối hàn cuối cùng mấy cái mạch điện chắc đầu. Bởi vì tay run đến lợi hại, hắn không thể không nhiều lần dừng lại nghỉ ngơi. Ho kịch liệt lần nữa đánh tới, hắn tranh thủ thời gian che miệng lại. Đợi đến một đợt này ho khan đi qua, trong lòng bàn tay đã nhiễm lên nhàn nhạt tơ máu. Hắn vô tình xoa tại trên quần, tiếp tục chuyên chú công việc trong tay. Ngay tại cuối cùng một cây dây dẫn kết nối đằng sau, Trương Hoành tất cả động tác đều dừng lại. Một loại gần như thiêu đốt hưng phấn, hòa với khó nói nên lời bị thương, đông nhiên chiếm lấy hắn. Hắn đem chế tác hoàn thành tạc đạn đặt ở góc bàn tấm kia ở bức nhíu ảnh gia đình bên cạnh. Trên tấm ảnh thê tử nụ cười ôn nhu cùng nhi tử sáng tỏ đôi mắt, giờ phút này phảng phất tại im lặng đối với quả tạc đạn này chúc phúc. A Bình, Tiểu Viễn hắn môi khô khốc run rẩy, phát ra cơ hồ nghẹn không được nỉ non. Chờ một chút, rất nhanh liền có thể vì các ngươi lấy lại công đạo, khó nói nên lời tình cảm tại hắn trong lồng ngực cuộn, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. 10 năm, dòng dã 10 năm, hắn chờ một ngày này chờ đến quá lâu. Bao nhiêu cái ngày đêm, hắn đều bị cừu hận dày vò đến không cách nào ngủ. Vừa nhắm mắt lại liền có thể nghĩ đến nhi tử tại trong ngục chết thảm bộ dáng, nhìn thấy thê tử trước khi lâm trùng cặp kia ôm hận con mắt. Hiện tại, cuối cùng đã tới hoàn lại thời điểm. Hắn cẩn thận chu đáo trong tay tạc đạn. Đây là một cái bề ngoài thô ráp lại dị thường tinh xảo tạc đạn, bất quá lớn chừng bàn tay. Cài đặt viễn trình máy thu tín hiệu cùng dẫn bạo trang bị. Đây chính là hắn suốt đời sở học cùng toàn bộ hận ý kết tinh. Đây chính là hắn báo thù, hắn hao hết sinh mệnh cuối cùng ánh lửa rèn đúc lưỡi dao. Trần Thái Trương Hoành trong mắt bắn ra hào quang kinh người. Ngươi năm đó hãm hại con ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Ho kịch liệt đột nhiên đánh tới, hắn bỗng nhiên cúi người, thống khổ quặn thành một đoàn. Trong cổ phun lên một câu ngai ngái, nhưng hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Không quan hệ, hết thể cũng không quan hệ. Chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng này, hắn liền có thể an tâm đi gặp vợ con. Trần Thái biệt thự gần đây như là thùng sắt, bảo an đẳng cấp tăng lên tới cực hạn. Kim loại dò xét cửa, phòng ngừa bạo lực thảm, gia tăng tuần tra chặn gác. Thậm chí ngay cả đưa vào đi mỗi một phần đồ ăn đều muốn trải qua nghiêm ngặt kiểm tra. Đây là Trần Thái đang sợ. Trương Hoành biết xông vào là tử lộ, hắn lựa chọn thẩm đấu. Hắn để mắt tới mỗi ngày cố định thời gian tiến vào biệt thự dọn dẹp rác rưởi thanh khiết công ty xe cộ. Hắn sớm đã điều nghiên địa hình nhiều ngày. Bên ngoài khu biệt thự bay, tới gần sau ngõ hẻm vị trí, có một cái công nhân vệ sinh bọn họ thói quen dừng lại lâm thời địa bị.